cũng may ngày kế, Ninh Dạ rốt cục đã xuất hiện. Trên mặt mỉm cười, khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi rồi. Đúng rồi, Huyền Không Cổ Xà nội đan siêu tập được. Liền một câu như vậy. Ngươi không dự định giải thích khoảng thời gian này ngươi đi đâu làm gì vậy sao? Thế mà còn không thấy ngại hỏi ta Huyền Không Cổ Xà nội đan. Bất quá Dương Nhạc cũng biết, thượng ti sự, thuộc hạ hỏi ít hơn, chỉ có thể lấy ra Huyền Không Cổ Xà nội đan nói, đây là đã qua một tháng đạt được nội đan. Thường cô nương bọn họ một mạch không trở về. Ninh Dạ nhìn số lượng không ít, cảm thấy hài lòng. Phải biết đây là Dương Nhạc không biết hắn còn có thể hay không thể trở về dưới tình huống tại làm sự, có thể thấy người này đối mình quả thật vẫn tính dụng tâm. Đã có những thứ này, Ninh Dạ La Hầu chi huyết uy năng gần như có thể để thăng đến 5%. Nhận lấy nội đan, Ninh Dạ nói, bọn họ không về được. Nghe nói như thế, Dương Nhạc Ngự Phong đồng thời cúi đầu. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, trong lòng hai người vẫn là thở dài. Ngự Phong nói, cái kia Trúc Bạch Thương. Ninh Dạ nhìn hắn, ngươi đều gọi hắn Trúc Bạch Thương, còn không biết hắn kết cục sao. Ngự Phong lúng túng cười cười, trên đó làm sao bàn giao? Bàn giao? Cần bàn giao sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Thường Vũ Yên đi tới báo thù cha, liên quan gì tới ta? Ta nhưng mà từ đầu tới đuôi, liền mặt nàng cũng chưa từng thấy qua. Dương Nhạc ngạc nhiên, có thể ngài là bị điều đi tới. Ninh Dạ giơ tay ngừng lại hắn, đầu tiên, điều ta tới được là Đông Kỳ Sứ, không phải thần cung. Đông Kỳ Sứ an bài cho ta, cũng không phải bảo vệ Thường Vũ Yên nhiệm vụ, hắn chỉ là khiến ta đến Vân Tuyệt cổ địa đến đi dạo, nhìn tình huống ở bên này, từ đầu đến cuối, có thể đều không nói muốn cùng ta Thường Vũ Yên liên hệ. Quân Bất Lạc khiến Ninh Dạ đến Vân Tuyệt cổ địa, chính là vì Dung Thành, không phải là Thường Vũ Yên, nhưng việc này không thể nói rõ, vì vậy minh lệnh là trên bảo hắn đến Vân Tuyệt cổ địa, chấp hành một cái nào đó nhiệm vụ bí mật. Thường Vũ Yên việc này nói đến, cũng chỉ xác thực cùng Ninh Dạ không có quan hệ gì. Chỉ bất quá Thường Vũ Yên tự cho là đúng, cảm thấy Ninh Dạ đi tới liền là giúp bản thân. Đương nhiên, Tây Phong Tử bên này không hẳn nghĩ như vậy. Cho nên trước khi tới, Ninh Dạ đã hỏa phù đưa thư, cho Quân Bất Lạc biên một cái cố sự. Cố sự là như vậy, Ninh Dạ tận sức tiếp cận Dung Thành, đã cùng Dung Thành kết làm bạn tốt. Thường Vũ Yên truy sát Tô Hồng Nhan, không ngờ đi nhầm vào Tô Hồng Nhan cạm bẫy, Ninh Dạ vì hoàn thành Quân Bất Lạc nhiệm vụ, lựa chọn cứu Dung Thành mà không phải cứu Thường Vũ Yên, cũng giết chết bị trọng thương Trúc Bạch Thương đám người diệt khẩu. Bây giờ Dung Thành đối với hắn tín nhiệm rất nhiều, nhưng quan hệ đến sinh tử bí mật, Dung Thành sẽ không tùy ý tiết lộ. Ninh Dạ là vẹn toàn kế, không dự định khiến Dung Thành nói thẳng ra Thiên Hành Nguyên bí mật, mà là dự định thông qua cùng với đồng hành, biết hắn một ít nội tình, do đó phân tích ra Thiên Hành Nguyên hạ lạc. Thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung Thường Vũ Yên một chuyện, dính đến Tây Phong Tử, còn cần Quân Bất Lạc vì đó đọ sức, tốt nhất là tìm cái kẻ chết thế. Cứ như vậy, Quân Bất Lạc vì Thiên Hành Nguyên, nhất định sẽ giữ bí mật cho hắn, hơn nữa Ninh Dạ chủ động nói mình vì diệt khẩu giết Trúc Bạch Thương, tương đương với đưa cái nhược điểm cho Quân Bất Lạc, cũng có thể khiến cho Quân Bất Lạc càng thêm yên tâm. Kẻ chết thế Ninh Dạ cũng có thể tìm, thế nhưng khiến Quân Bất Lạc sắp xếp sẽ thích hợp hơn. Tây Phong Tử vấn đề do Quân Bất Lạc bãi bình, hiện tại Ninh Dạ cần suy nghĩ chính là hai việc, Thái Âm Môn cùng Vân Tuyệt Môn. 18. Động viên quá Dương Nhạc cùng Ngự Phong sau, Ninh Dạ rồi phủ thành chủ. Bây giờ phủ thành chủ, đã là phủ môn chủ. Ngồi ở trên cao, là Vân Tuyệt Môn chủ Điền Viễn Trung. Là một người khôi lỗi môn chủ, Điền Viễn Trung vẫn tính làm khá là xuất sắc. Cố Phong Hiên thì lại lấy thân phân phó môn chủ. Bảo đảm Vân Tuyệt Môn ở chỗ này thống trị địa vị, Mục Khôi Tông vì hắn thay đổi nửa người, hiện tại hắn đã hoàn toàn rơi vào Mục Khôi Tông khống chế dưới. Bất quá Ninh Dạ đi gặp nhưng không phải hai người bọn họ cái, mà là Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh chính tại gian phòng của mình bên trong vẽ bừa, nhìn thấy Ninh Dạ, hô lên sư phụ vui vẻ nhào tới, trong tay còn giơ cao một tấm bùa chú. Sư phụ ngươi xem, ta làm ra bát phẩm phụ lục. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền chế ra bát phẩm phụ lục, có thể thấy được Thư Vô Ninh là rất nỗ lực. Ninh Dạ nhưng sắc mặt hơi hơi chìm xuống, vì vậy quá khứ khoảng thời gian này, ngươi liền vẫn luôn nghiên cứu cái này. Thấy Ninh Dạ sắc mặt không hòa thuận, Thư Vô Ninh hơi hơi ngây ra, lập tức ý thức được cái gì, túi đầu nói, Vân Tuyệt Môn sự, môn chủ không cho ta nhúng tay. Thư Vô Ninh rất rõ ràng, Ninh Dạ coi trọng nàng, là muốn nàng tại Vân Tuyệt Môn xây dựng nên thế lực của chính mình, nhưng việc này nói sao dễ dàng. Điền Viễn Trung thân là môn chủ, vạn pháp chi cảnh, Cố Phong Hiên vô cấu đại năng. Hai người này hiện tại đều thuộc về Mục Khôi Tông, bọn họ cũng biết Thư Vô Ninh hiện tại tính Ninh Dạ đệ tử, tự nhiên là đối với nàng có phòng bị, không cho nàng can thiệp quá nhiều trong môn phái chi sự. Nhưng Ninh Dạ có thể tiếp thu. Đã nói, bọn họ không cho ngươi nhúng tay, ngươi liền không nhúng tay vào. Vậy ta cần ngươi làm gì? Nghe được lời này Thư Vô Ninh run run rẩy rẩy, trong lòng ủy khuất, đệ tử thực lực không đủ, chỉ là muốn mau mau để thăng bản thân. Ninh Dạ trực tiếp nói, thực lực. Trường không quyền lực, há lại là dựa cả vào thực lực. Ta như cần một cái kháo quyền đầu đến tranh quyền chi nhân, cần gì phải tìm ngươi. Vẫn là nói, ngươi đã quên lúc trước ngươi là làm sao tại thư gia dãy rủa cầu sinh. Thư Vô Ninh ngạc nhiên. Đúng a, lúc trước tại thư gia, bản thân như vậy gian nan, không cũng đi đã tới sao. Tại sao hiện tại điểm ấy khó xử, liền dừng lại không tiến. Trung quy vẫn là chưa tới bước ngoặt sinh tử, lại có tu hành quang minh, quên trách nhiệm của chính mình, trong lòng cũng là xấu hổ. Nhìn nàng dáng dấp như vậy, Ninh Dạ biết cảnh cáo đã đến vị, lúc này mới nói, ta là ngươi hậu trưởng, điểm này Điền Viễn Trung rất rõ ràng, hắn bởi vậy phong ngươi, cũng không kỳ quái. Nhưng nếu đã là minh lệnh sự, ngươi cũng lớn có thể dùng lên đến. Có ta theo ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Thật là tranh liền đi tranh, nên cướp liền đi cướp. Bây giờ Vô Thiên Thành cải thiên hóa nhật, bách phế chờ hưng, chính là tranh thủ địa vị mình thời cơ tốt. Thư Vô Ninh lập tức nói, sư tôn nói đúng lắm, đệ tử đã minh bạch, đệ tử này liền đi tìm Điền trưởng giáo. Ngươi chuẩn bị tìm hắn muốn chức vị gì? Ninh Dạ hỏi. Thư Vô Ninh nói, trưởng giáo trước đây không lâu vừa mới định ra tam đường chi ti, phân chấp các sự, đệ tử dự định. Ninh Dạ đã ngừng lại nàng, những kia đều không trọng yếu. Ngươi đi nói cho Điền Viễn Trung, liền nói là ta nói, bắt đầu từ hôm nay, Tuyệt Vân Lĩnh Cực Đạo Cung sự vụ do ngươi phụ trách. Tuyệt Vân Lĩnh Cực Đạo Cung. Thư Vô Ninh kinh ngạc. Ninh Dạ gật đầu, có một việc ngươi nói không sai, thực lực vẫn là cần tăng cường. Cực Đạo Cung bây giờ là Vân Tuyệt Môn phục hưng chi địa. Nếu muốn khiến Thái Âm Môn tin tưởng Cực Đạo Cung chính là nơi chứng đạo, bản thân liền cần Vân Tuyệt Môn nội không ngừng nhảy nhót nhân tài. Mà Cực Đạo Cung tuy là ngộ đạo chi địa, thế nhưng càng nhiều người, hiệu quả liền càng không tốt. Vì vậy Vân Tuyệt Môn cũng sẽ không khiến các đệ tử đều tới đó tham ngộ. Đây đến không phải Ninh Dạ tùy ý nói bậy, mà là thiên hạ đạo cảnh, vốn là như vậy. Cái gọi là ngộ đạo, kỳ thực chính là nhân tâm cảm thiên tâm, ngộ đạo, minh lý, lấy thân tương hợp, mà đây là cần đại đạo đáp lại. Chính là bởi vì thiên đạo có số, bất ứng vô duyên chi nhân, cho nên tới nhiều người, tập niệm phân khởi, đại đạo liền không đáng đáp lại, vì vậy càng là cao cấp đạo cảnh, càng là muốn hạn chế nhân số. Vạn cổ liễu đạo cảnh chính là như vậy. Thư Vô Ninh một thoáng đã minh bạch, nếu ta trưởng khống nơi đó, ai đi ai không đi, ai tấn thăng ai không tấn thăng, liền đều là ta quyết định. Không sai. Hắn nếu như không đồng ý đây, hắn sẽ đồng ý, bởi vì phái khác đi người, ở nơi đó một điểm chỗ tốt cũng sẽ không có. Do Triệu Long Quang phụ trách cấn tự bí, cũng trưởng khống Cực Đạo Cung nội tài nguyên, hắn không phối hợp, ai có thể dễ dàng tấn thăng. Đã minh bạch điểm ấy, Thư Vô Ninh đại hỉ. Ninh Dạ đã nói, Điền Viễn Trung trưởng khống Vân Tuyệt Môn hiện tại, mà ngươi, trưởng khống môn phái tương lai, đã minh bạch. Đúng. Định không có nhục sư tôn chi mệnh. Thư Vô Ninh vui vẻ nói. Đã có thứ này việc xấu, Vân Tuyệt Môn hạ đệ tử chú định duy nàng chi danh là tử. Ninh Dạ sau đó ném cho nàng một túi linh thạch, hảo hảo tu hành, không nên phụ lòng ta kỳ vọng. Chương 117, đi Đông Cảnh. Chương 118, Ngọc Lưu Sương. Đông Cảnh. Đông Cảnh chính là Mạc Châu phía đông gọi chung, bao gồm 7 cái đại quận, bên dưới hơn 100 tòa thành trì. Đông Kỳ sứ quân bất lạc, chính là Đông Cảnh chi chủ. Mà Đông Phong Quan, chính là Đông Cảnh chi môn hộ. Sau khi rời khỏi Vân Tuyệt cổ địa, trước tiên phái Dương Nhạc cùng Ngự Phong về Lạc Thành, Ninh Dạ bản thân thì chuyển đạo đi về phía Nam, bay 5 ngày, tới gần Đông Phong Quan. Bất quá Ninh Dạ hiện tại không có tới đó, mà là vòng qua Đông Phong Quan, trực tiếp trước tiên đi Lương Thành. Lương Thành ở vào 800 dặm ngoài Đông Phong Quan, liền tu giới mà nói, đến cũng không tính quá xa. Đến Lương Thành, Ninh Dạ cũng không chậm trễ, trực tiếp đi Tôn Gia Mộ Tổ. Đến Tôn Gia Mộ Tổ, phát hiện nơi này cũng không tồn tại cái gọi là nhiệt độ dị thường. Như vậy xem ra, Hạo Thiên Môn thần bí khách kia đã rời khỏi rồi. Điều này khiến cho Ninh Dạ có chút tiếc nuối. Vốn cũng chỉ là tiện đường nhìn nhìn, Ninh Dạ đến cũng không để ý. Nhưng liền tại hắn tính lúc rời đi, lại nghe được một cái thanh âm, gì? Làm sao ngươi ở chỗ này? Thanh âm này khiến Ninh Dạ cũng là ngẩn ra. Công Tôn Điệp. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Công Tôn Điệp đang đứng tại cách đó không xa, ôm cánh tay nhìn bản thân. Nàng xem ra đã lại không là lúc trước Lạc Thành chi sự tức giận, một đôi mắt đẹp dừng lại tại Ninh Dạ trên mặt, giống đang thưởng thức bản thân đắc ý nhất tác phẩm, lại giống đang kỳ quái Ninh Dạ xuất hiện. Ninh Dạ cười nói, đây cũng thật là thiên nhai nơi nào bất tương phùng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Công Tôn Điệp nói, trước tiên nói ngươi. Ninh Dạ cười khổ, đã dụng tâm âm thanh lan truyền, đem chính mình lúc trước sự báo cho Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp mặt không lý do một đỏ, cẩn thận mà dùng miệng nói không được a. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn tương tự dụng tâm âm thanh lan truyền trở về Ninh Dạ. Nàng thuyết pháp lại là khiến Ninh Dạ giật nảy cả mình. Tôn Túc thế mà là bởi ngươi mà chết. Công Tôn Điệp chừng hắn một cái, việc này ngươi đến dùng miệng hô. Nhỏ giọng dù một chút, người của Hạo Thiên Môn còn chưa đi hết đây. Nguyên lai Lạc Thành chi sự sau, Công Tôn Điệp não Ninh Dạ đâm thủng nàng bí mật, liền không để ý tới Ninh Dạ. Vừa vặn Công Tôn Dạ tìm tới, hỏi nàng có muốn hay không đi Đông Cảnh làm sự tình. Nói đến này vẫn là Ninh Dạ xuất ra chủ ý, hắn khiến Công Tôn Dạ vô sự đi Đông Cảnh làm chút xung đột nhỏ, bản thân hảo nhìn có cơ hội gì. Đương nhiên điều này cũng chỉ là một bước nhàn kỳ, Ninh Dạ tạm thời còn chưa có làm cái gì chặt chẽ sắp xếp. Nhưng Yên Vũ Lâu kế hoạch sau khi thất bại, Công Tôn Dạ đại thù được báo, dù sao cũng rảnh rỗi, vẫn đúng là rồi cùng Công Tôn Điệp chạy Đông Cảnh đến rồi. Vốn là kỳ thực hắn là muốn đem Phong Trung Túc Trịnh Ngọc Huy cũng hô tới được, nhưng hai người này tại Lạc Thành chi sự sau, cảm thấy bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy là thẳng thắn lại chạy đến một cái khác thành thị đi, lại lần nữa tư nguyên tiêu hao bố trí trận pháp, dự định lại thử một lần tử giới dung lô sự kiện, đương nhiên lần này bọn họ lại không lòng tham, chỉ muốn đem bảo vật luyện thành là tốt rồi. Không nghĩ tới đại trận còn không khởi động, bảo vật trước hết bị người cho trộm, đem hai người này gấp trở thành con kiến trên chảo nóng, chính tìm khắp nơi trộm bảo chi nhân đây. Vì vậy Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp chỉ đành tự mình đi tới. Bọn họ biết Quân Bất Lạc an vị trấn Đông Phong Quan, không dám ở Đông Phong Quan làm sự tình, liền đi phụ cận thành trì loanh quanh, thuận tiện nhìn có ích lợi gì có thể mò. Một lần loanh quanh này, vẫn đúng là khiến bọn hắn mò ra danh được rồi. Việc này nói đến vẫn cùng Triệu Hàn Thi có quan hệ. Triệu Hàn Thi là một trong tam trấn thủ hạ Quân Bất Lạc, cùng Lý Trường Hồng địa vị ngang ngửa, thực lực tương đương với tứ cửu nhân ma tồn tại. Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp đi tới Lương Thành xong, trong lúc vô tình phát hiện Triệu Hàn Thi xuất hiện ở chỗ này. Vậy là hai người một cân nhắc, cảm thấy tập hợp hai người bọn họ chi lực, nếu như ám sát đi người này, cũng coi như diệt trừ Quân Bất Lạc một cái giúp đỡ, làm ra chút động tĩnh, không uổng công đi một chuyến. Hai người này làm việc cùng Ninh Dạ hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là nghĩ đến đâu làm đến đó, đối với loại vấn đề có ý nghĩa hay không này, hoàn toàn là không suy nghĩ, vì vậy đã có cái ý nghĩ này, liền quyết định làm. Bất quá người trong tu giới đại thể đều có chút bản lĩnh thoát thân, đặc biệt là Quân Bất Lạc thủ hạ, thụ chỉ điểm. Bản lĩnh khác khó nói, bản lĩnh thoát thân đều là cao cấp nhất, coi như Công Tôn Dạ liên hợp Công Tôn Điệp, đánh hẳn là có thể đánh thắng, giết chết đối phương nhưng rất khó. Vậy là hai người hợp lại kế, liền quyết định trước tiên giả mạo một người Triệu Hàn Thi có thể tiếp cận, do Công Tôn Điệp huyễn hóa tiếp cận, tùy thời hạ độc, lại do Công Tôn Dạ xuất thủ kích sát. Kết quả này một tra, phát hiện Triệu Hàn Thi bí mật đi Tôn Túc phủ thượng. Vậy là tại sau khi Triệu Hàn Thi rời khỏi Tôn gia, Công Tôn Điệp liền giả mạo Tôn Túc đi gặp Triệu Hàn Thi. Không nghĩ tới đợi tới chỗ của Triệu Hàn Thi, lại phát hiện Triệu Hàn Thi đã đi rồi. Bỏ qua cơ hội, để cho hai người áo nào không thôi. Hai người này lại hợp kế, cảm thấy lãng phí thời gian không thích hợp, nếu Triệu Hàn Thi đã nhận thức cùng Tôn Túc, hơn nữa nhìn bộ dạng hành sự quỷ bí không ổn nào, vậy có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này, trá Tôn Túc một thoáng, được chút chỗ tốt, cũng không tính đến không. Vậy là Công Tôn Điệp xoay chuyển cách làm, giả mạo Triệu Hàn Thi, lại về Tôn gia, dự định lừa gạt chút gì. Không nghĩ tới này Tôn Túc tương đối cảnh giác, chỉ là mấy câu nói công phu liền phát hiện Công Tôn Điệp là giả mạo, giả ý ứng phó, lén lút thế mà phát ra cảnh báo, vẫn may Công Tôn Dạ ẩn nút ở bên kịp thời phát hiện, bất đắc dĩ, chỉ có thể giết Tôn Túc. Giết Tôn Túc xong, hai người tại trên người Tôn Túc lục soát ra một cái hộp kia bị thi bí pháp cấm chế, lấy trình độ của Công Tôn Dạ thế mà cũng vô pháp mở ra, hai người biết chắc là bảo bối, liền huề bảo mà chạy. 16. Trên một cái sườn dốc nhỏ ở ngoài Tôn gia mộ tổ. Công Tôn Điệp đem hộp đưa cho Ninh Dạ, nhạ, chính là cái này. Ninh Dạ thử mở ra hộp, phát hiện thế mà không mở ra. Đừng uổng tốn sức. Công Tôn Điệp lười biếng nói, Công Tôn Dạ đều không thể mở nó ra, hắn nói là cấm chế rất cao minh, ít nhất cũng phải vô cấu tu vi lại thêm tinh thông cấm chế chi pháp mới có thể. Ca. Hộp mở ra. Công Tôn Điệp thanh âm bỗng nhiên im bặt. Nàng trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cười cười, ngươi biết. Cấn tự bí. Công Tôn Điệp nghiến răng nghiến lợi. Cấn tự bí chuyên phá các loại khốn cấm chi thuật, bao gồm tu vi khốn cảnh, cũng bao gồm loại phong kiến chi cấm này, nếu như những cấm chế khác đến là không được, thế nhưng khóa chặt hộp không cho mở ra, đối Ninh Dạ liền hoàn toàn vô dụng. Thời khắc này mở ra hộp, Ninh Dạ Công Tôn Điệp nhìn thấy, trong hộp thả chính là ba cái bình nhỏ, bình còn chưa mở ra, bình thân nhưng mịt mở xương ý mông ngông, chạm vào băng lãnh. Ninh Dạ chỉ khinh đụng nhẹ bình thân, ngón tay càng xuất hiện màu sắc ngọc hóa. Nhìn Ninh Dạ cũng là cả kinh, Ngọc Lưu Xương. Càng là vật này. Ngọc Lưu Xương chính là một loại tài nguyên cực kỳ hiếm thấy, cần một loại hàn thuộc tính chân hy ngọc thạch xương tuyết thạch, đặt tại Thiên Khung Tuyệt Đỉnh chi sử, dựa vào trận pháp, ngày ngày kinh hàn phong suy phất, mỗi 10 năm kết một tầng hàn xương, đem lấy bí pháp gỡ xuống, tức là Ngọc Lưu Xương. Một bình ngọc lưu xương, cần chí ít cả một khối ngàn năm xương tuyết thạch, tiêu hao trăm năm thời gian mới được tinh luyện mà thành, chính là phụ tài trọng yếu dùng cho luyện chế bảo vật, có thể để thăng pháp bảo uy năng cùng tỷ lệ thành công, cho dù là luyện chế thần vật, cũng có tác dụng. Vật này bởi vì tác dụng phi phàm, chỉ ở Mặc Châu có sản xuất, bị Hắc Bạch Thần Cung liệt vào cấm phẩm. Hạo Thiên Môn tuy cùng Hắc Bạch Thần Cung giao hảo, mỗi 10 năm cũng chỉ có thể đạt được một phần nhỏ tư cách giao dịch ngọc lưu xương, một phần nhỏ này cũng chính là nửa bình tà hữu. Mà hiện tại trong hộp này, đặt ở trong hộp càng là dòng dã 3 bình ngọc lưu xương, tương đương với Hạo Thiên Môn 60 năm thành quả giao dịch rồi. Không nghĩ tới Tôn Túc lấy ra càng là vật này. Nhìn thấy đồ vật này, Ninh Dạ đột nhiên đã minh bạch. Xem ra là Hạo Thiên Môn ngầm cùng Triệu Hàn Thi có cái gì cấu kết, vì vậy Triệu Hàn Thi thế mà bí mật bán ra ngọc lưu xương cho đối phương. Nô, bảo vật quý trọng như thế, rất có thể Quân Bất Lạc cũng có tham dự. Ý thức được điểm này, Ninh Dạ vui vẻ cười lên. So với Ninh Dạ, Công Tôn Điệp càng lưu ý hiển nhiên vẫn là bản thân ngọc lưu xương, tay nhỏ đã hướng ngọc lưu xương cầm. Lại bị Ninh Dạ một trưởng vỗ xuống, ngươi biết luyện bảo. Không biết. Vậy thì để xuống. Lẽ nào ngươi biết? Ta không biết, nhưng ta tự có biện pháp giải quyết. Ninh Dạ cười nói, huống chi, nếu đã là giao dịch, vậy chắc chắn sẽ không chỉ có một loại này. Chương 119, Lùng Bắt. Chương 120, Vô Khổng Bất Nhập. Một đường cấp phi, Đông Phong Quan rốt cục thấy ở xa xa. Lúc bay đến phía trên Đông Phong Quan, đã có hai tên tu sĩ bay ra, chặn lại đường đi, tu sĩ phương nào. Ninh Dạ vung tay lên, huyền sách lệnh rơi vào trong tay đối phương. Hai tên tu sĩ kia nhìn thấy huyền sách lệnh, đồng thời lấy làm kinh hãi, hóa ra là Ninh huyền sách sứ đại giá Quang Lâm. Ta muốn gặp Đông Sứ. Ninh Dạ trực tiếp nói. Lấy thân phận của hắn, hai tên tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ, lập tức đi vào bẩm báo. Một lát sau, Lý Trường Hồng đã bay tới, nhìn thấy Ninh Dạ, cười to nói, ngươi tới thật đúng lúc, chủ thượng đang muốn gặp ngươi đây. Ồ, chuyện gì? Lý Trường Hồng cùng Ninh Dạ vừa hướng về Đông Sứ phủ bay đi vừa nói, cũng không có gì, không phải là vì tin tức ngươi lúc trước phát tới sao. Tiểu tử ngươi đến là đủ khả dĩ đó, vì thủ tín dung thành, thậm chí ngay cả Trúc Bạch Thương đều tự tay giết, lại là làm hại Đông Sứ vì thế tự thân chạy một chuyến Cựu Cung Sơn. Ta cũng là vì Đông Sứ làm việc, làm sao năng lực có hạn, lại là khiến Lao Đông Sứ phải sát cái mông này cho ta. Không sao. Chỉ cần có thể khiến Dung Thành tín nhiệm ngươi liền dễ làm. Lý Trường Hồng biết rõ Quân Bất Lạc tâm tư, đối với hắn mà nói, một cái Trúc Bạch Thương nào có trong yếu bằng Vô Thiên Thần Độn của bản thân. Hai người vừa nói vừa cười, trong khi nói đã đến Đông Sứ Phủ. Tiến vào phòng tiếp khách, nhưng chưa nhìn thấy Quân Bất Lạc. Ninh Dạ trong lòng hiểu rõ, trong miệng liền nói, Đông Sứ hiện tại có ở đó không? Lý Trường Hồng hồi đáp, chính tại xử lý một ít việc nhỏ, rất nhanh liền xong. Ninh Dạ biết, cái gọi là xử lý việc nhỏ này, hơn nửa chính là thẩm vấn Công Tôn Dạ. Công Tôn Dạ rơi vào tay địch, đối với Ninh Dạ mà nói cũng là phiền toái rất lớn, dù sao Công Tôn Dạ là biết thân phận của hắn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Công Tôn Dạ xương không phải quá cứng, dụng hình không tới vài chiêu liền nhận tội. Chính bởi vậy, hiện tại đi tới là cực mạo hiểm. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, không muốn thân phận bại lộ, nhất định phải mạo hiểm. May trước khi tới dùng Côn Lôn Kính Vấn Thiên thuật bước một quẻ, tuy nói quái tượng mê ly, khó dò huyền cơ, nhưng bản thân mê ly liền là đáp án, như Công Tôn Dạ tới liền nhận tội, vậy thì không phải mê ly, mà là đại hung. Chỉ cần Công Tôn Dạ ban đầu có thể chịu đựng, vậy mặt sau liền dễ làm, chỉ cần khiến Công Tôn Dạ nhìn thấy Ninh Dạ, hắn sẽ biết Ninh Dạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Đã có hy vọng, hắn liền có thể chịu đựng thời gian đủ dài. Hiện tại vấn đề là, Quân Bất Lạc cùng Hạo Thiên Môn giao dịch là bí mật giao dịch, chuyện như vậy khẳng định là sẽ không nói cho Ninh Dạ. Cần phải nghĩ một biện pháp khiến hắn mở miệng. Tâm niệm điện chuyển, Ninh Dạ đã nói, lần này đi tới, thực sự là có chuyện trọng yếu muốn báo cho Đông Sứ. Lý Trường Hồng hỏi, chuyện gì? Ninh Dạ cười khổ, ta đến không phải là không thể nói cho ngươi, thực sự là không muốn mấy câu nói làm hai lần, hay là chờ Đông Sứ ra rồi nói đi. Nghe hắn nói như vậy, Lý Trường Hồng cười nói, được rồi, nếu như thế, ta đưa tin cho Đông Sứ. Hỏa phù phát ra, chỉ chốc lát sau, chỗ ngồi giữa đại sảnh đại khách lớn, đột nhiên liền xuất hiện một người, đỉnh đầu vương quan, khí vũ hiên ngang, chính là Quân Bất Lạc. Tuy rằng cả người xem ra trang nghiêm túc mục, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng Ninh Dạ thông qua tiệt thiên thuật vẫn là cảm giác được, Quân Bất Lạc trong lòng chính kìm nén một cỗ hỏa khí. Xem ra Công Tôn Dạ chí ít hiện tại còn không nói gì. Quân Bất Lạc đã nói, ngươi có chuyện gì? Ninh Dạ chắp tay nói, thời điểm đệ tử tại Vân Tuyệt Cổ Địa, đạt được một cái tin, đại bất lợi cho Đông Phong Quan, nên chuyên tới để báo. Ân. Đại bất lợi với Đông Phong Quan ta. Quân Bất Lạc mắt lộ ra tinh mang, chuyện gì? Ninh Dạ nói, Yên Vũ Lâu dự định xuống tay với Đông Phong Quan. Nghe nói như thế, Quân Bất Lạc chấn động trong lòng. Công Tôn Dạ phản bội Hắc Bạch Thần Cung, gia nhập Yên Vũ Lâu. Mà hiện tại Ninh Dạ nói Yên Vũ Lâu dự định xuống tay với Đông Phong Quan, chẳng lẽ nói Công Tôn Dạ chính là một trong những người thi hành. Nói đến chuyện này rất phù hợp logic, Yên Vũ Lâu tại Lạc Thành định dùng Tử Giới Dung Lô luyện chế bảo vật, kết quả chưa thành, một lần nữa lựa chọn mục tiêu mới đến cũng không kỳ quái. Vấn đề là tại sao lựa chọn Đông Phong Quan? Lẽ nào là bởi vì Lạc Thành chi sự bản thân có tham dự? Trọng yếu nhất chính là, nếu như Ngọc Lưu Xương chi sự không phải Công Tôn Dạ cá nhân gây nên, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi, Quân Bất Lạc cùng Hạo Thiên Môn giao dịch là gạt Hắc Bạch Thần Cung tiến hành, nếu như việc này để Yên Vũ Lâu biết, liền tương đương với bắt được một cái chỗ đau của hắn rồi. Mặc dù nói lấy thân phận của Quân Bất Lạc, coi như thật bị Hắc Bạch Thần Cung biết, cũng sẽ không đem hắn làm sao, nhưng phiền phức tổng là thiếu không được, trách phạt càng là khó tránh khỏi. Chỗ tốt lẽ ra có kia, càng là không tránh khỏi phải thượng giao. Mặt mũi, roi, lợi ích, ba loại đều tổn. Vì vậy một câu của Ninh Dạ, liền khiến hắn khẩn trương lên. Bất quá bề ngoài, Quân Bất Lạc vẫn như cũ bình tĩnh. Ồ, bọn họ dựa vào cái gì đối với Đông Phong Quan ta ra tay? Ngươi lại là thế nào biết đến? Ninh Dạ trực tiếp nói, Đông Sứ cũng biết, Vân Tuyệt Cổ Điệu Tam Giáo cửu lưu đông đảo, không thiếu các môn các phái gián điệp, đào phạm. Ta đây Vân Tuyệt Cổ Điệu thời điểm, liền gặp phải một cái Yên Vũ Lâu tu sĩ ý đồ ám sát ta. Bị ta bắt giữ sau, người này uống thuốc độc mà chết. Bất quá hắn làm như thế, trái lại chứng minh trên người người này hơn nửa có việc quan trọng, ta liền thoáng tuần tra một thoáng, phát hiện người này thế mà đang bí mật liên kết Vân Tuyệt Cổ Điệu một ít hung phạm đi tới Đông Phong Quan, trong lúc vô tình phát hiện ta sau, hưng khởi tham nghiệm. Đông Sứ cũng biết, ta hiện tại tại Yên Vũ Lâu tất sát trên bảng, cũng coi như đứng hàng đầu. Vậy cũng đúng, chấp tử thành sự kiện sau, Yên Vũ Lâu liền thông báo đối Ninh Dạ tập sát lệnh, treo thưởng 10 triệu linh thạch, đứng hàng Yên Vũ Lâu tập giết bảng danh sách thứ 31 vị. Lấy Ninh Dạ thực lực bây giờ, nhưng có như thế xếp hạng, có thể thấy được Yên Vũ Lâu đối với hắn thống hận. Làm sao Ninh Dạ cẩn thận cực kỳ, mỗi lần xuất động cần phải bói toán hỏi quái, dự đoán cắt hung, nếu muốn tìm cơ hội giết hắn cũng không dễ dàng, vì vậy đừng nói đã xuất thủ, liền gặp được Ninh Dạ một lần cũng khó khăn. Cấu kết Vân Tuyệt Cổ Địa hung phạm đến Đông Phong Quan Hưng Phong Tắc Lãng. Lý Trường Hồng vui vẻ, vậy tính là gì lớn bất lợi? Ninh Dạ nghiêm mặt nói, xác thực không tính. Thế nhưng Yên Vũ Lâu cũng không phải người ngu, bọn họ lẽ nào sẽ không biết Vân Tuyệt Cổ Địa đối Đông Phong Quan căn bản không uy hiếp sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn hành động như vậy? Vì vậy ta suy đoán, phía sau của bọn họ khẳng định còn có động tác lớn, còn Vân Tuyệt Cổ Địa những người kia, chỉ là danh nghĩa. Vừa nghe đến động tác lớn, Quân Bất Lạc tâm liền hơi hơi căng thẳng. Hắn hiện tại thực sự không rõ ràng. Công Tôn Dạ đánh cắp Ngọc Lưu Sương, đến cùng có phải là Yên Vũ Lâu thụ ý? Nếu như là, bí mật kia khả năng đã tiết lộ ra ngoài, phiền phức liền lớn. Thời khắc này sắc mặt âm trầm như sắt, Quân Bất Lạc nói, vì vậy, ngươi liền biết cái này sao? Nhìn Quân Bất Lạc biểu hiện, Ninh Dạ nói, công khai manh mối chính là những thứ này. Bất quá thuộc hạ phân tích Yên Vũ Lâu phong cách hành sự, đến còn có chút suy đoán. Nói, Yên Vũ Lâu là không lợi không dậy sớm nổi chi nhân. Nhìn bọn họ đối Lạc Thành phát động Tử Giới Dung Lô một chuyện liền có thể biết, bọn họ cố nhiên muốn báo thủ, nhưng tương tự cũng muốn thu hoạch. Chính là giết người phối càng hàng, mới được xong toàn kế. Nói đến đây lúc, Ninh Dạ rõ ràng cảm thụ được Quân Bất Lạc cùng Lý Trường Hồng tâm tình kích đãng. Biết mình đánh tới điểm, Ninh Dạ tiếp tục nói, mà cái kia bị ta ám sát Thiên Vũ Lâu tu sĩ, tại lôi kéo người khác lúc, càng từng nói khoác, nói Đông Phong Quan có chỗ tốt lớn, đi chi ích lợi vô cùng. Còn nói, Thiên Vũ Lâu vô khổng bất nhập. Bọn họ biết Đông Phong Quan tất cả. Đúng. Quân Bất Lạc vương tọa tay vịt, đã bị hắn một phát bóp nát. Liền ngay cả Lý Trường Hồng cũng vì đó biến sắc. Đợt, xuyên bá một cái quảng cáo, trứng đầu, mau mau trùng, hiện tại Vân Hàng trên bình đài bán hàng, tất cả đều là hàng hiệu thanh kho chiết khấu, trên căn bản ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều bao gồm, đồ vật mấy khối tiền đến chừng 100 đồng tiền không giống nhau, so với Đào Bảo Kinh Đông nhiều bình đài muốn tiện nghi, đều là tam đại đài cùng xưởng thương kinh tiêu thương giao hàng. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể trực tiếp thêm quần thể, mộ bẹn kỳ một. Đúng rồi, trong đám sẽ không đúng giờ có đưa ta ký tên thư hoạt động, tưởng tình tìm Mao Mao Trùng lý giải. Muốn vào thuần nhóm thư hữu cũng trực tiếp tìm Mao Mao Trùng, nhóm thư hữu cùng bán hàng quần thể là tách ra quản lý, không quấy rầy lẫn nhau. Ta nói tiếp câu cuối cùng, ngày hôm qua Mao Mao Trùng vô cùng phấn khởi nói với ta, nàng kiếm lời chừng 50 đồng tiền, tương đương với thiên cơ điện mấy trăm đặt mua, ta thật là thẹn thùng a, gần nhất đặt mua không quá ra sức. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn Thiên Cơ Điện, ủng hộ nhiều hơn duyên phận. Chương 121, gặp mặt. Nhìn thấy biểu hiện của Quân Bất Lạc, Ninh Dạ biết mình cơ bản đoán đúng. Thuyết pháp vừa nãy của Ninh Dạ, kỳ thực là đang chế tạo một cái tội danh giả dối không có thật, thủ hạ Quân Bất Lạc có nội quỷ. Ngọc Lưu Xương một chuyện cực kỳ bí ẩn, nếu như không có nội quỷ, Công Tôn Dạ làm sao lại biết giao dịch? Mà một khi đã có nội quỷ, liền mang ý nghĩa bí mật của Quân Bất Lạc không còn là bí mật, cũng liền mang ý nghĩa chuyện Quân Bất Lạc lo lắng nhất rất khả năng sẽ phát sinh. Chỉ cần Quân Bất Lạc lo lắng, vậy thì dễ làm rồi. Thời khắc này Ninh Dạ đã nói, thuộc hạ biết Đông Sứ thần thông vô song, thủ đoạn của bọn đạo trích tự nhiên không ở trong lòng. Nhưng Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu như có người trong bóng tối làm mưa làm gió, tổng cũng là một cái phiền phức. Bây giờ Ninh Dạ cùng Đông Sứ cũng coi như là trên một cái chiến tuyến, chuyện của Đông Sứ chính là chuyện của Ninh Dạ, đương nhiên phải vì Đông Sứ suy nghĩ, vậy nên tuy biết có thể có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn là chạy tới. Làm lỡ chuyện Đông Sứ, kính xin Đông Sứ chớ trách. Lời nói này nói tới Quân Bất Lạc mắt dần rực rỡ. Hắn nhìn Ninh Dạ, một cái chiến tuyến. Đúng à, ngươi nói không sai, Ninh Dạ, ngươi giết Trúc Bạch Thường, tội lỗi này cũng không nhỏ à, vẫn là ta tự mình đi một chuyến Cựu Cung Sơn, vì ngươi bãi bình việc này. Ngươi cũng đã biết, nếu như việc này truyền ra, Trương Liệt Cuồng cũng không giữ được ngươi. Kháo, ngươi nắm cái này uy hiếp ta rồi. Ninh Dạ cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ sợ hãi, cười nói, thuộc hạ sở dĩ dám nói cho Đông Sứ việc này, chính là tin tưởng Đông Sứ tuyệt sẽ không như vậy. Thuộc hạ vì Đông Sứ nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ muốn hoàn thành Đông Sứ giao phó. Được, rất tốt. Ngươi cùng Dung Thành hiện tại thế nào? Quan hệ không tệ, chỉ là thời gian ngắn ngủi, vẫn cần củng cố. Thế nhưng không quá 10 năm, Ninh Dạ nhất định sẽ được bí mật của hắn. Ninh Dạ nói như chém đinh chặt sắt. 10 năm sao? Đến cũng không lâu lắm. Quân Bất Lạc gân một tiếng, ngươi có thể có tự tin này, rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Ninh Dạ. Thuộc hạ tại. Quân Bất Lạc đã nói, ngươi tại chấp tử thành biểu hiện không tệ, Nhạc Đại Điện thủ cùng Phong Điện đều đối với ngươi tán dương rất nhiều. Nói đến, Hắc Điện Bạch Điện xưa nay luôn không hợp nhau, Nhạc huynh luôn luôn cùng Tây Phong tử giao hảo, quan hệ cùng Phong Điện cũng bởi vậy bình thường. Có thể khiến bọn họ hai bên đồng thời tán dương, lại là không đơn giản. Ta tuy là đồng cảnh trấn thủ, nhưng xưa nay không tham dự nội bộ thần cung quyền lực chi tranh, quan hệ cùng Phong Điện cũng xem như không tệ. Vì vậy ngươi tuy là người của Phong Điện, nhưng ta vẫn như cũ cử hiền bất tị ngoại, dùng ngươi đến giúp ta giải quyết việc này. Đánh rắm. Ngươi chính là tiện tay hạ một nước cờ nhàn, nghĩ đến muốn ra thì ra, lão tử vừa mới nói cho ngươi có tiến triển, ngươi liền cử hiền bất tị ngoại rồi. Ninh Dạ phỉ nhổ trong bụng. Bất quá có một chút Quân Bất Lạc nói cũng không sai, chính là hắn cùng Phong Đông Lâm quan hệ xác thực vẫn tính có thể. Ninh Dạ giúp hắn làm việc, chí ít sẽ không khiến Phong Đông Lâm phản cảm, bằng không cũng sẽ không có Lạc Thành Phong Đông Lâm cùng Quân Bất Lạc liên thủ chi sự. Quân Bất Lạc bây giờ nói lời này, thay vì nói là động viên Ninh Dạ, đến không bằng nói là động viên chính hắn, vì hắn sau đó phải nói làm chút tâm lý làm nền, đến cái tự mình thuyết phục. Ninh Dạ hiểu tâm lý hắn, đã xà tùy côn thượng, mượn thế tiến lên ơn chi ngộ của Đông Sứ, Ninh Dạ không dám quên. Ngươi là chi ngộ, ân còn không thấy đây. Quân Bất Lạc điểm ấy vẫn là sách được rõ ràng, hoàng đế cũng không để quân đói bụng, ngươi vì ta làm việc, liền Trúc Bạch Thương đều giết, cũng coi như tận tâm tận lực, Trường Hồng. Quay đầu lại để hắn đi bảo khố ta, chọn hai cái bảo vật. Lý Trường Hồng đáp ứng. Ninh Dạ đầy mặt đại hỉ, đa tạ Đông Sứ. Thấy hắn như thế, Quân Bất Lạc cũng thỏa mãn. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Ninh Dạ thanh cao. Ninh Dạ không thanh cao, vậy thì dễ làm. Quân Bất Lạc đã nói, vậy nếu như, ta còn có một chuyện muốn cho ngươi giúp ta bày mưu tính kế, nhưng ta cần ngươi bảo mật, ngươi có thể làm được không? Hắn ý này, tự nhiên là ngươi không thể nói cho Phong Đông Lâm. Ninh Dạ cười nói, Dung Thành chi sự, thuộc hạ vẫn một mạch là bảo mật. Nói xong, chắp tay nói, Đông Sứ có gì phân phó, cứ mở miệng, Ninh Dạ chỉ cần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nếu như làm không được, cũng thì sẽ quên thứ không nên nhớ. Rất tốt. Quân Bất Lạc dĩ nhiên đứng dậy, nếu như thế, ngươi đi theo ta. 20. Đông Sứ Phủ. Ninh Dạ theo Quân Bất Lạc tiến vào địa lao tối hạ tầng. Hạ tầng tổng cộng có 8 lao phòng, mỗi một đều có bố cấm chế, nhưng hiện tại, nhà tù tầng 8 này không đáng đáng, càng chỉ đóng một người. Công Tôn Dạ nửa người ngâm ở trong nước, cánh tay bị đặc chế xiềng xích khóa lại, trên người càng là bò đầy kiến lửa. Đây là một loại độc tính sâu kiến, khi nó thôn phệ người sẽ truyền vào độc tố, mang đến thống khổ cự đại, chính là thủ đoạn hành hình giả thường dùng. Công Tôn Dạ chỉ là bị bắt không tới nửa ngày, hiện tại đã bị giàn vặt không ra hình người, thời khắc này đã là hấp hối răng rấp, túi đầu, giống như chết đi. Thấy tình hình này, Linh Dạ lập tức nói, Công Tôn Dạ. Hắn sợ Công Tôn Dạ nhìn thấy bản thân lúc biểu hiện không đúng, vì vậy đi đầu hô ra. Quả nhiên, nghe được Ninh Dạ thanh âm, Công Tôn Dạ thân thể run lên. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Chính là này một trong nháy mắt, Công Tôn Dạ đã chấn định tâm thần, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ninh Dạ một chút, lại cúi đầu. Ngược lại là chính phụ trách tra hỏi Triệu Hàn Thi, quay đầu lại nhìn Ninh Dạ một chút, hóa ra là Ninh Huyền Sách Sứ, ngươi đến là thật tin tưởng, hắn cũng không ngẩng đầu, ngươi liền nhận ra. Ninh Dạ cười nói, ta cùng Công Tôn Dạ từng có nhiều lần tiếp xúc, hắn phản bội thần cung lúc, ta càng là liền ở bên cạnh, hắn này thân hình, một chút là được phân biệt. Vốn tưởng rằng kẻ này không thể hoàn thành Yên Vũ Lâu giao phó, hẳn là được vời trở lại, không nghĩ tới Yên Vũ Lâu lại vẫn là phái hắn đến chấp hành họa hại ta Đông Phong Quan nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Công Tôn Dạ trong lòng một kỳ, vội cúi đầu suy ngẫm, Ninh Dạ lời này có ý gì? Triệu Hàn Thi cũng có chút kỳ quái, hắn chưa hỏi, Ninh Dạ đã đối Quân Bất Lạc nói, Đông Sứ, Công Tôn Dạ chính là Hắc Bạch Thần Cung tội nhân, nếu đã bắt được hắn, vì sao không trực tiếp tăng lên đưa Hắc Bạch Thần Cung? Nghe nói như thế, Công Tôn Dạ trong lòng đống nhiên sáng ngời. Hắn không biết trong hộp có Ngọc Lưu Sương, nhưng Triệu Hàn Thi cùng Tôn Túc bí mật tiếp xúc, sau đó bọn họ liền phải một cái vô cấu cảnh mới có thể mở ra hộp, bản thân liền có thật nhiều sắc thái thần bí. Chẳng lẽ nói, Công Tôn Dạ lập tức nghĩ đến, Ninh Dạ hơn nửa đã cùng Công Tôn Điệp có tiếp xúc. Hắn hưng phấn trong lòng, biết mình mạng sống cơ hội tới rồi. Chỉ là Ninh Dạ nói không tỉ mỉ, hắn tạm thời còn không biết bản thân nên làm như thế nào. Không, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là ngậm miệng. Liền như Nhạc Tâm Thiện Quân Bất Lạc đối Ninh Dạ tự tin đồng dạng, Công Tôn Dạ đối Ninh Dạ cũng có lòng tin. Trên thực tế hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại, vốn là hy vọng Công Tôn Điệp đem tin tức nói cho Ninh Dạ, khiến Ninh Dạ tới cứu bản thân, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Dạ sẽ đến nhanh như vậy. Thời khắc này Quân Bất Lạc đã nói, đây chính là ta muốn nói với ngươi, bởi vì một chuyện, Công Tôn Dạ không thể giao cho thần cung xử lý. Ồ, đây là tại sao? Quân Bất Lạc thở dài, nói rất dài dòng, không tất phải ở chỗ này đàm luận, người nếu đã xem qua, chúng ta vẫn là ra ngoài nói đi. Hàn Thơ ngươi cũng đi tới, sẽ đem Không Viêm cũng gọi là đến. Nhưng mà bên này, Triệu Hàn Thi chỉ Công Tôn Dạ. Không đổi. Việc này khả năng đã có càng nhiều người biết, ta cần mượn Ninh Dạ chi trí tuệ, đến vì ta giải quyết phiền phức. Đợt, Mao Mao Trùng ngày hôm qua nói với ta, lại có độc giả bằng hữu thêm nàng, cho nàng phát ra cái tiền lì xì, ra hiệu là bồi thường từ trước xem ta đây đạo văn thư tịch. Cho nàng tương đương với cho ta, nàng đã lục tục thu quá như vậy một ít bồi thường, rất nhiều độc giả đều là lúc đi học nhìn đạo văn thư, đợi đến tương lai tốt nghiệp công tác liền sẽ chuyển nhìn chính bản, nói lời nói tự đáy lòng, ta đúng là đặc biệt vui vẻ. Chúng ta những thứ này nguyên sáng tác giả, không phải là hy vọng có thể đạt được các độc giả chính bản chống đỡ cùng tán thành A. Ta năm nay 45 tuổi, làm tác giả phần này sự nghiệp cho tới nay đã có 13 năm, như không có gì ngoài ý muốn, viết tiểu thuyết đều sẽ xuyên qua ta nửa đời sau. Sáng tác 13 năm, ta từ một cái sẽ không viết tiểu thuyết tay mơn này đã có 1-2 bộ đem ra được đáng giá kiêu ngạo tác phẩm, nội tâm cảm khái đúng là rất nhiều, trong này ta thu hoạch lớn nhất chính là đạt được một nhóm độc giả yêu thích. Ngẫu nhiên, có lúc sẽ tự vấn chính mình, ta đến tột cùng có tài cán gì, có thể có được nhiều. Người như vậy yêu thích cùng chống đỡ, cũng không uổng công ta đến thế gian này đi một lần. Cuối cùng, cảm tạ độc giả cùng gia nhân đối với ta sáng tác sự nghiệp chống đỡ, các ngươi là trên cái thế giới này người đáng yêu nhất. Chương 122, Ma Huyên Cái Nước. Chương 123, Xuống Núi. Chỉ cần bắt được Công Tôn Điệp, liền có thể cứu vãn cục diện, chuyện này Quân Bất Lạc đám người lúc trước cũng nghĩ tới. Chỉ là trật tự không Ninh Dạ như vậy rõ ràng, càng nhiều chính là bản năng. Trọng yếu nhất chính là, làm sao bắt? Bọn họ liền không biết. Vì vậy Không Viêm Tôn giả đã nói, Công Tôn Điệp tu vi cũng chẳng ra sao, nhưng nữ tử này thiên huyễn chi thuật cao minh, hữu tâm ẩn giấu, thực khó phát hiện tung tích của nàng. Lý Trường Hồng cũng tiếp lời, không sai, hơn nữa chúng ta truy Công Tôn giả thời điểm, tận mắt thấy người này hỏa phù đưa thư, hẳn chính là chuyển cho Công Tôn Điệp, nói cách khác. Công Tôn Điệp hẳn là đã biết Công Tôn Dạ bị tóm chi sự. Ninh Dạ lắc đầu, Công Tôn Dạ hỏa phù đưa thư thời điểm, còn không bị tóm chứ? Không có, nhưng đã bị đuổi giết. Vậy hắn liền không thể nào nói cho Công Tôn Điệp mình bị bắt được, mà tối đa là nói cho bản thân nàng đang bị truy sát, khả năng sẽ bị tóm. Suy nghĩ đến tình huống lúc đó khẩn cấp, hắn liền nhiều viết vài chữ thời gian đều không có. Nếu như ta là hắn, ta khả năng viết đến chạy mau hai chữ, liền không công phu tả càng nhiều. Mọi người đồng thời gật đầu. Chỉ cảm thấy Ninh Dạ quá có đạo lý. Ninh Dạ đã tiếp tục nói, vì vậy chỉ cần khiến Công Tôn Điệp tin tưởng, Công Tôn Dạ còn chưa có bị bắt được là được. Đó đến là một ý kiến hay, nhưng vấn đề là làm sao khiến Công Tôn Điệp biết đây. Cái này đơn giản, trực tiếp truy nã Công Tôn Dạ không phải là xong rồi sao? Mọi người nhìn lẫn nhau. Đúng vậy. Truy nã Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp chẳng phải sẽ biết Công Tôn Dạ không bị tóm sao. Này đến xác thực là cái đơn giản dùng tốt biện pháp. Ninh Dạ đã nói, bất quá như vậy chỉ có thể khiến Công Tôn Điệp biết Công Tôn Dạ không bị chúng ta chảo. Chúng ta còn muốn cho Công Tôn Điệp biết Công Tôn Dạ đang đứng ở hiểm cảnh, cho nên mới không cách nào cùng nàng liên hệ, mà nàng còn có cơ hội cứu người. Đến lúc đó, chỉ cần tại cái kia nơi hiểm cảnh thả cái mồi nhử, Công Tôn Điệp liền sẽ tự chui vào lưới. Chư vị, có thể tìm tới địa phương như vậy. Chúng nhân nhìn lẫn nhau, đồng thanh nói, Thiên Xu Di Chỉ. Nơi đây chính là ma huyên kẽ nước vị trí, thiên nhiên tù khốn vị trí, vào dễ ra khó, hơn nữa điểm này bản thân liền là công khai, bí ẩn chỉ là nơi đó đã xuất hiện ma huyên kẽ nước mà thôi. Công Tôn Dạ nếu như rồi nơi này, không ra được đến cũng bình thường. Ninh Dạ tiếp tục nói, nếu như là Thiên Xu Di Chỉ, thiên nhiên khốn cảnh, coi như đem chân chính Công Tôn Dạ bỏ vào, xem ra vấn đề cũng không lớn. Sau đó hắn rất tùy ý bổ sung một câu, há, đến cùng là sắp xếp thật Công Tôn Dạ hay là giả Công Tôn Dạ, tất nhiên là do Đông Sứ cùng chư vị định đoạt, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Quân Bất Lạc đám người đến là cảm thấy rất có đạo lý. Triệu Hàn Thi đã nói, ai biết Công Tôn Điệp cùng Công Tôn Dạ giữa có hay không có cái gì nhận biết bí pháp. Nếu như đặt hàng giả, không chừng Công Tôn Điệp liền sẽ phát hiện. Thả hàng thật đi vào, đến là ý kiến hay. Quân Bất Lạc cũng gật đầu. Chỉ cần Công Tôn Điệp tiến vào Thiên Xu Di Chỉ, vậy thì không còn phụ thuộc vào nàng nữa rồi. Ninh Dạ tiếp tục, bất quá kế này còn có một vấn đề. Ngươi nói, Quân Bất Lạc đối với Ninh Dạ hiện tại là cực có tự tin. Ninh Dạ nói, Đông Sứ bên người. Khả năng có người của Yên Vũ Lâu. Đây chính là trước hắn nói với Quân Bất Lạc quá. Khi đó hắn chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, hù dọa Quân Bất Lạc, hiện tại nhưng rất hoàn mỹ nối liền lên. Quả nhiên Quân Bất Lạc sắc mặt chìm xuống. Ai cũng không biết Công Tôn Điệp lúc nào sẽ đến, Quân Bất Lạc đám người không thể nào chuyện khác không làm liền canh giữ ở Thiên Xu Di Chỉ, khẳng định cần muốn an bài nhân thủ. Nhưng ngoại trừ bên người mấy tên này, Quân Bất Lạc hiện tại ai cũng không dám tín nhiệm, vạn nhất phái đi người trong có người của Yên Vũ Lâu xử lý thế nào. Việc này, đến là khó làm. Lý Trường Hồng cũng có chút đau đầu. Ninh Dạ cười nói, đến cũng chưa chắc có bao nhiêu khó làm. Việc này trọng đại, không chỉ có quan hệ đến Đông Sứ, cũng quan hệ đến Hạo Thiên Môn. Đông Sứ không thể phái người, Hạo Thiên Môn vẫn chưa thể sao. Không Viêm Tôn Giả ánh mắt sáng lên. Hắn yêu thích Ninh Dạ cái thuyết pháp này. Đối với Hạo Thiên Môn mà nói, đây chính là có thể công nhiên nhúng tay thiên khu phế tích cơ hội. Cơ hội hiếm có a. Không Viêm Tôn Giả đã nói, Ninh Huyền Sách Sứ nói không sai, Đông Sứ bên này, muốn ứng đối với một khôi tông uy hiếp, không thể nào thời khắc khẩn nhìn chăm chú Thiên Xu Di Chỉ, hơn nữa Công Tôn Điệp khẳng định cũng sẽ đối Đông Sứ người đề phòng nhiều hơn. Thế nhưng Hạo Thiên Môn người, Công Tôn Điệp có thể chưa quen thuộc, không bằng liền do ta đưa thư trong môn phái, xin mời trong môn phái phái những người này đi tới. Quân Bất Lạc nghĩ, gật đầu nói, ta nhìn cũng tốt. Ninh Dạ bình tĩnh nói, Hạo Thiên Môn người không thể bí mật đi tới, người hơn nhiều, ai cũng không biết ai sẽ để lộ sơ sót, một khi Công Tôn Điệp phát hiện Đông Phong Quan đột nhiên thêm ra Hạo Thiên Môn người, tất nhiên khả nghi. Ta cùng nữ tử này đánh qua mấy lần liên hệ, biết rõ nữ tử này tâm tư gian trá, bị lừa không dễ. Chúng ta cần phải phòng bị các loại khả năng. Vậy ý của ngươi là? Ninh Dạ, tùy tiện tìm cái lý do, tỉ như tại Đông Phong Quan cùng Hạo Thiên Môn lẫn nhau mở ra một chỗ tài nguyên chi địa, khiến hai phái đệ tử đi tới du lịch, một mặt mở mang tầm mắt, một mặt cũng là hữu hảo giao lưu. Bên ngoài đều là chút đệ tử cấp thấp vắng lai, coi như Công Tôn Điệp đã biết, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Chúng nhân đồng thời gật đầu, có thể. Tuy rằng Ninh Dạ chỉ nói là cái tỉ như, thế nhưng tại Quân Bất Lạc bọn họ nơi này, cái này tỷ như liền đã biến thành cứ làm như thế. 18. Vân Châu, Hạo Thiên Môn. Huyền bảng đài trên treo ra nhiệm vụ mới. Đông Phong Quan Liệt Hồn Cốc mở ra, hết thể hoa luân đệ tử, có thể xin đi tới nơi đây du lịch. Chuyến này cần nộp lên đoạt được 5 thành. Liệt Hồn Cốc mở ra. Này có ý tứ gì? Thật giống như Hắc Bạch Thần Cung một chỗ bãi săn. Cùng chúng ta bãi săn có khác biệt gì sao? Cũng không thấy khác biệt quá lớn, tối đa chỉ là yêu ma quỷ quái có sai biệt. Đoạt được bất đồng. Lưỡng địa tư nguyên bất đồng, nếu như có thể từ nơi nào mang về chút tư nguyên đặc thù, ở đây hẳn đáng chút tiền. Lại là phải nộp lên 5 thành. Ngàn dặm xa xôi chạy tới đó, liền vì những thứ này. Không nhiều lắm uy tứ. Đúng vậy đúng vậy. Tuyệt đại đa số Hạo Thiên Môn đệ tử, đối loại nhiệm vụ này là không có hứng thú. Muốn đi bãi săn, chính mình bãi săn liền dùng được rồi, tuy rằng giá trị hơi thấp, nhưng cũng lui tới thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là, chính mình bãi săn lợi ích. Chỉ cần giao nộp 3 thành. Tính toán như thế, đi Liệt Hồn Cốc còn thiệt thòi. Đây cũng là Hạo Thiên Môn bản ý, bọn họ vốn là cũng không hy vọng có quá nhiều không phải sai khiến đệ tử đến nhận nhiệm vụ này. Đúng vào lúc này, một tên mặt xẻo nam tử đi tới, ta nhận nhiệm vụ này. Cái kia ghi chép đệ tử nhìn đối phương, Viên Thanh Sơn. Ngươi xác định ngươi muốn tiếp?
Đúng.
Mặt xẻo nam rất khẳng định gật đầu. Cách đó không xa, một tên bội kiếm hoa phục nam tử mang theo vài tên sư đệ đi tới, làm sao? Viên Thanh Sơn, ngươi cho rằng nhận nhiệm vụ này, liền có thể tránh thoát lao tử sao? Mặt xẻo nam hừ nói, chí ít có thể đổ mấy ngày thanh tịnh. Hoa phục nam tử cười lạnh, vấn đề là ngươi thanh tịnh không được. Hắn đến gần, thấp giọng nói, ra khỏi Thái Dương Sơn này, sinh tử liền không nói được rồi. Nói hắn đối cái kia ghi chép đệ tử nói, bản nhân Lục Càn, tiếp nhiệm vụ này. Yên lặng nhìn đối phương tiếp lấy, mặt xẻo nam thấp giọng đáp lại, đúng à, ra Thái Dương Sơn, ai sống ai chết, liền không nói được rồi. Chương 124, Tham Tinh. Đông Sứ Phủ Bí Khố. Theo khố môn từ từ mở ra, Ninh Dạ cùng Lý Trường Hồng đã tiến vào trong kho, trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, trong nháy mắt rượu hoa Ninh Dạ ánh mắt. Muốn nói số lượng, Quân Bất Lạc bảo khố số lượng không hẳn so với Sương Nguyệt Phường nhiều, thế nhưng nếu bản về giá trị, nhưng là cao hơn nhiều. Pháp bảo cũng là theo phẩm phân loại, thấp nhất cửu phẩm, cao nhất nhất phẩm bên trên, chính là thần khí. Sương Nguyệt Phường pháp bảo, đa phần ngũ phẩm trở xuống, ngũ phẩm chính là chân phẩm. Mà Quân Bất Lạc bảo khố, toàn bộ tại tam phẩm trở lên, đối với hắn mà nói, tam phẩm trở xuống pháp bảo, căn bản cũng không có sưu tập giá trị. Ninh Dạ xuất đạo đến nay, kỳ thực vẫn luôn không pháp bảo gì, đến hiện tại cũng chỉ là một cái âm dương pháp châu. Nếu như là theo phẩm cấp tính, kỳ thực chỉ có ngũ phẩm. Pháp bảo phẩm cấp quyết định bởi tự thân phẩm chất, thủ pháp luyện chế, âm dương pháp châu hoạch tâm là phù thế pháp châu, huyền diệu thiên thiền cùng bát bảo lưu ly châu, trong đó phù thế pháp châu là cửu phẩm, huyền diệu thiên thiền tam phẩm. Bát bảo lưu ly châu ngũ phẩm, thủ pháp kết hợp cũng không tính cao minh, vì vậy tối đa chỉ có thể tính là 4, 5 phẩm bảo vật. Âm dương pháp châu không cao minh chính là thần thuật nó chứa đựng, cũng chính là bởi vì nó không cao minh, cho nên mới cần tỏa long liên phối hợp mới có thể thành công, có thể nói âm dương pháp châu giá trị phụ thêm xa xa lớn hơn giá trị bản thân. Thế nhưng đồ vật trong này thì lại khác rồi, mỗi cái đều là tinh phẩm cực phẩm, khiến Linh Dạ cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lý Trường Hồng cười nói, thế nào? Ninh Huyền Sách Sứ đừng chọn hoa mắt nhé. Ninh Dạ tán thán nói, chấp tử thành chi chiến, Ninh Dạ khá được chút chỗ tốt, thậm chí một độ cho rằng thiên hạ tài phú đều tại tay ta, mãi đến tận hiện tại mới minh bạch, thế nào là hết ngồi đáy giếng. Cái vô ngông ngựa này Lý Trường Hồng rất vui vẻ, cười ha hả, phảng phất hắn chính là bảo khố chi chủ, vung tay lên nói, Đông Sứ không nói phẩm cấp, Ninh Huyền Sách Sứ vừa ý hai cái nào, cứ việc nắm. Ý kia, chớ ngu chọn mấy cái hàng thấp kém, muốn chọn liền chọn nhất phẩm. Ninh Dạ nói, đầu tiên ta muốn một thanh đao. Ninh Dạ đến hiện tại còn chưa có một thanh vũ khí tiện tay, chủ yếu là bởi vì thất sát đao tiền tam trọng cơ bản đều là không nhờ vả vũ khí để chiến đấu, khiến tự thân thành đao. Nhưng theo Ninh Dạ thực lực đột phi manh tiến, hắn đã sắp đến tầng thứ có thể học tập sát ý đao. Lúc này, hắn vẫn đúng là cần một thanh đao tốt để phát huy bản thân. Lý Trường Hồng nghe xong, vẫy tay một cái, một thanh đao lưu chuyển thành quang đã rơi vào trong tay, đưa cho Ninh Dạ, thanh cương đao. Lúc huy động có thể xúc động cương lưu, lấy chi thi triển thất sát đao, uy năng gấp bội. Ninh Dạ lắc đầu. Lý Trường Hồng lại lấy một thanh, lại là thanh đao đen xì xì xem ra không đáng chú ý, Hàn Linh đao, lấy thiên ngoại vẫn thiết tạo nên, sắc bén cực kỳ, bình thường pháp lực hộ giáp đều có thể phá, sắc bén nhất ngành chiến, tương tự thích hợp ngươi thất sát đao. Ninh Dạ vẫn như cũ lắc đầu. Lý Trường Hồng lấy liền mấy thanh, Ninh Dạ xem ra đều không hài lòng. Lý Trường Hồng cũng thẳng thắn không lấy. Ta giúp ngươi tuyển đều là thượng hảo nhất phẩm pháp bảo, nếu ngươi đã nhìn không chúng, ngươi vẫn là tự chọn đi. Ninh Dạ giương tay lên, một thanh nạm đầy bảo thạch, lưu quang giật thải, rực rỡ ngời ngời đao đã rơi vào trong tay. Lưu quang huyễn thải đao. Lý Trường Hồng kinh ngạc, đao này đến cũng là một thanh đao tốt, thời khắc vung lên, có thể dẫn dị tượng, khiến người như tắm quan vũ, khó có thể biện rõ vị trí, chỉ là uy năng bổ trợ có hạn, chỉ là nhị phẩm. Cùng thất sát đao thật giống không quá thích hợp chứ. Nhưng mà nó dễ coi a. Ninh Dạ hồi đáp. Lý Trường Hồng không nói gì. Tu tiên trung nhân, trọng trường sinh, trọng đại đạo, càng gần đỉnh phong, càng đối với túi ra liền không coi trọng. Cũng giống như ngươi mua đồ không suy nghĩ tính hiệu quả, chỉ suy nghĩ dễ coi hay không, nếu như nữ tử đến còn nói nghe được, nhưng Ninh Dạ ngươi cũng là có đại trí tuệ chi nhân, sao càng chấp nhất dễ coi như vậy. Hắn không biết sát thủ chân chính của Ninh Dạ là huyễn thuật cùng cơ quan, đao này uy năng bổ trợ tuy không hợp với hắn. Thế nhưng thiên phú dị tượng, với huyền thuật chi đạo của hắn lại có lợi ích lớn. Chỉ coi Ninh Dạ còn chưa thoát khỏi một chữ sắc này, cười khổ nói, không trách ngươi có thể cùng Điểu Hoa tiên tử thành một đôi. Ở trong mắt hắn, hắn cùng Chỉ Vãn Ngưng đều trở thành háo sắc chi nhân. Ninh Dạ cũng lười biện bác bản thân ái tình cố sự, chỉ là tiếp tục tìm kiếm cái bảo vật thứ hai. Cơ hội hiếm có, mà hắn đối Lộ Tuyến trưởng thành tương lai của mình càng là có dự định sáng tỏ. Đối với hắn mà nói, bản thân thực lực bây giờ, gặp phải Hoa Luân đã có thể xưng vô địch, gặp phải bình thường điểm vạn pháp đánh không lại cũng có cơ hội chạy mất, nhưng mà giao thiệp với hắn nhưng đều là vạn pháp đỉnh phong thậm chí vô cấu cảnh nhân vật, khai cục đến trung bản, từ đầu đến cuối đều là độ khó địa ngục, có thể nói là từng bước khó khăn như băng mỏng trên giày. Dưới tình huống này, Ninh Dạ hàng đầu để thăng chính là huyễn thuật. Đây là chỗ dựa duy nhất hắn đối phó thủ vạn pháp trở lên. Nhưng lời này hắn không thể nói, vì vậy chỉ là yên lặng tìm kiếm, mong đợi có thể có vào mắt chi bảo. Làm sao nhìn hồi lâu, đều không có bảo hắn thỏa mãn, lắc đầu nói, đông sứ nơi này, sẽ không có thứ càng tốt sao. Gì? Ngươi mới vừa rồi còn nói hết ngồi đáy giếng, hiện tại liền bắt đầu không hài lòng. Bất quá Hắc Bạch Thần Cung tự mình đánh mặt đã là chuyện thường. Lý Trường Hồng cười nói, đông sứ có thể không nói khiến ngươi xem bí khố. Ninh Dạ nói, như vậy đi, ngươi mở ra bí khố, khiến ta xem một chút khỏe không. Nếu ta có vừa ý, ta cũng không lấy, tự cùng đông sứ đi đàm luận. Lý Trường Hồng nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Dương phất tay một cái, quả nhiên cái kêu bảo khố trên tường lại xuất hiện một môn, lộ ra nội khố. Lại là cũng không có gì sáng tạo. Trong bí khố tất nhiên là không còn nhiều như vậy thứ tốt, nhưng cũng có hơn 10 dạng. Bất quá đa phần không phải bảo vật, mà càng nhiều là một ít chân hãn tài nguyên. Lý Trường Hồng nói, những thứ ở đây, đại thể là đông sứ du lịch thiên hạ mà đến, có chút tuy là thứ tốt, nhưng khó có thể lợi dụng, liền để ở nơi này. Còn những thứ có thể dùng được, tự nhiên là đặt ở đông sứ trên người. Đồ vật liền đông sứ cũng không tiện vận dụng, ngươi liền. Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy Ninh Dạ đã đứng tại trước một vật, trong mắt rực rỡ. Lý Trường Hồng ngẩn ra, nhìn hướng Ninh Dạ nhìn thấy đồ vật, nói, đây là tham tinh ma tinh, vật này. Ta biết. Ninh Dạ đã cắt ngang hắn, hư không ma vật tham tinh chi tinh. Cái gọi là hư không ma vật, kỳ thực cũng là ma tộc một cái chi nhánh. Cũng không phải hết thảy ma huyền kẽ nứt đều sẽ khai tại sinh linh chi giới, có chút ma huyền kẽ nứt, cũng sẽ xuất hiện tại trong giới ngoại hư không. Giới ngoại hư không chính là tĩnh mịch chi địa, vô linh vô pháp, chính là phi thăng chi cảnh thân nhập trong đó, trừ phi trong thời gian ngắn tìm tới tinh giới có thể sinh tồn, bằng không cũng khó sinh tồn. Vì vậy ma tộc nếu như từ hư không ma huyền bên trong xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại hư không, phần lớn cũng sẽ bị chết. Nhưng tổng có một ít ma tộc có thể thích ứng hoàn cảnh hư không, thậm chí diễn hóa ra tự thân đặc tính. Nhưng mặc kệ làm sao diễn hóa, có một loại đặc tính là tất nhiên có, chính là không gian. Đó là bọn chúng tại trong hư không sinh tồn căn cứ. Tham tinh, chính là một loại hư không ma vật, hơn nữa là cực kỳ cường đại hư không ma vật. Nghe nói thành niên kỳ tham tinh, thể lớn như sao, có thể lấy nhật nguyệt làm thức ăn, chính là tồn tại cấp bậc cảnh giới thứ 7. Cho tới trước mắt cái này đương nhiên không phải. Nó là quân bất lạc từ thiên su di chỉ ma huyền kẻ nước bên trong thu được. Theo Lý Trường Hồng thuyết pháp, con tham tinh này là một cái ma tộc từ ma giới tới, căn bản chưa từng trải qua sinh tồn trong hư không, nghiêm ngặt mà nói, không tính hư không ma vật, chỉ là nhân thiên phú không gian, chỉ cần vừa vào hư không, liền có vô hạn trưởng thành khả năng. Kết quả nó không đi đến hư không, nhưng đến rồi trưởng thành giới. Dù vậy, đây cũng là cái cực kỳ khó chơi ra hỏa, là ma huyền kẻ nước mở ra tới nay, phiền toái nhất ma vật, quân bất lạc tự thân xuất thủ, liên hợp ba tên trấn thủ. Lại dựa vào địa lợi mới giết chết ma vật này, luận thực lực, nó có thể coi là niết bàn cấp bậc. Thực lực như vậy ma vật tinh hoa, tự nhiên cũng là trí bảo, có thể xếp vào thần vật hàng ngũ. Làm sao vật này cũng bởi vậy ma tính rất lớn, trừ phi là ma môn đại năng xuất thủ, bằng không khó có thể đi trừ ma tính. Quân bất lạc không muốn nhập ma, cũng chỉ có thể đưa nó đặt ở chỗ này. Không nghĩ tới Ninh Dạ thế mà vừa ý nó. Điều này khiến cho Lý Trường Hồng cũng kinh ngạc, ngươi có thể sử dụng nó. Ninh Dạ lắc đầu. Ta không thể, thế nhưng ma môn có thể. Có thể ngươi không phải người trong ma môn. Nhưng công tôn điệp là. Coi như nàng phản môn, nàng cũng khó nói có biện pháp, đừng quên nàng có hóa ảnh ma điện. Ninh Dạ nói dĩ nhiên mỉm cười, công tôn dạ tin tức thả ra ngoài còn là một vấn đề, như trước lúc này, có cái gì khác, tỉ như nàng căm hận ta, tỉ như này tham tinh ma tinh. Cái kia có lẽ là được vẹn toàn. Đệt. Ngươi ham muốn bảo vật liền ham muốn bảo vật đi. Làm sao nghe tới vẫn là một bộ vì đông sứ suy nghĩ hình dáng. Bất quá coi như biết Ninh Dạ tư tâm, Lý Trường Hồng vẫn cảm thấy Ninh Dạ nói có lý. Vậy là hắn đột nhiên minh bạch, vật này sợ là phải thuộc về Ninh Dạ. Chương 125, Tham Tinh. Lý do của Ninh Dạ đương nhiên là chém gió. Thậm chí Quân Bất Lạc cũng biết lý do này thành phần chém gió chiếm đa số. Nhưng hắn vẫn là đồng ý. Một khối tham tinh ma tinh, chính hắn không dùng được, đến không bằng thẳng thắn làm một cái nhân tình. Vạn nhất thật phát huy tác dụng, vậy liền càng tốt. Chỉ là trong âm thầm, hắn cũng kỳ quái, Ninh Dạ nắm vật này, đến cùng mưu đồ gì. Hơn nửa vẫn là muốn đầu cơ hàng, lấy ra bán chứ. Người có nhân lộ, quỷ có quỷ đạo. Nếu như Ninh Dạ thật nhận thức mấy cái người trong ma môn, muốn lấy đó làm giao dịch, đến cũng không kỳ quái. Quân Bất Lạc cũng không để ý cái này, ma môn chú định là không thành khí hậu được, nếu có thể bởi vậy được chút nhược điểm của Ninh Dạ, ngược lại càng yên tâm hơn. Đương nhiên hắn không có nghĩ tới, Ninh Dạ căn bản cũng không có ý định tìm ma môn hỗ trợ. Hắn xác thực có biện pháp sử dụng khối ma tinh này, chỉ bất qua cái phương pháp này cùng mục đích, ai cũng không nghĩ đến. 12. Đông Phong Quan, Tích Lạc Sơn, Cửu Tiêu Vân Ngoại. Trước tiên dùng côn lôn kính điều tra chung quanh một cái, xác nhận Quân Bất Lạc không có rình xong, Ninh Dạ lấy ra tham tinh ma tinh, đồng thời vận chuyển côn lôn kính. Từng đạo ma khí bắt đầu hoành nhiễu tại bên người Ninh Dạ, xâm tập thân thể hắn, thế nhưng sau một khắc bất diệt tuyển thủy dũng hiện, lại đem ma khí toàn bộ gột rửa, khiến Ninh Dạ hoàn toàn không bị ma khí ảnh hưởng. Sau đó Ninh Dạ giương tay, tham tinh ma tinh đã bay vào không trung thiên cơ điện, hướng thẳng vị trí đỉnh chóp bầu trời vạn tượng đồ, hóa thành một vầng mặt trời đen, treo cao bên trên. Đồng thời mảng lớn ma khí hoanh tán mà ra. Bất Diệt Tuyền lại lần nữa muốn tẩy luyện ma khí, nhưng không ngờ Ninh Dạ trực tiếp ngăn cản, để nó xâm tập. Không có Bất Diệt Tuyền chi quấy nhiễu, liền thấy hải lượng ma khí tứ ngược, trong nháy mắt tràn ngập trọn thiên cơ điện, đem tất cả thần vật bên trong bao phủ toàn bộ, cuối cùng hóa thành một phiến hắc vực. Ninh Dạ lại vung tay, thiên cơ điện lấy hình thái thực thể sau khi thu nhỏ xuất hiện tại trong tay Ninh Dạ, liền thấy toàn bộ thiên cơ điện đều đã trở nên đen kịt như ma. Chỉ có tuyển cơ xích bất diệt tuyển các loại thần vật vẫn như cũ cố thủ bản ngã, không bị xâm thập. Nhưng chủ thể thiên cơ điện này, xem như là hoàn toàn bị ma khí xâm nhiễm. Đây cũng chính là mục đích của Ninh Dạ. Thiên cơ điện vốn là thần vật, ảo diệu vô cùng, nhưng chỉ vì tự thân tổn hại nghiêm trọng, Ninh Dạ tu vi có hạn, một mạch khó có thể phát huy. Mãi đến tận sau hành trình vần tuyệt cổ địa, mới rốt cục có đột phá, nhưng đột phá vẫn như cũ chỉ là uy năng, mà không phải căn cơ. Bản thân thiên cơ điện căn cơ vẫn như cũ yếu nhược, cũng vô pháp sử dụng làm chiến trường. Hiện tại đã có khối tham tinh ma tinh này, tham tinh vốn là thuộc tính không gian nguyên bản phá nát của thiên cơ điện đạt được rất lớn vững chắc, cũng liền chân chính có không gian phát huy tác dụng. Có thể nói bây giờ thiên cơ điện mới thực sự là một kiện thần vật có thể vận dụng, hiệu quả cùng chi vi giới khá là tương tự. Chỉ bất quá bên trong chi vi giới dựa vào chính là tu sĩ. Mà bên trong thiên cơ điện thì dựa vào chính là các loại thần vật cùng cơ quan bố trí. Cho tới ma khí, lấy chi đối phó chính mình, tự nhiên là không tốt, nhưng nếu có thể lấy đó đối địch, đó chính là tốt đẹp. Đương nhiên, làm như thế hậu quả chính là phương hướng phát triển của tương lai của thiên cơ điện chú định khó liệu, đằng nào chắc chắn sẽ không giống như nguyên bản. Bất quá này lại có quan hệ gì đây? Mảnh vỡ chú định vô pháp siêu tập đầy đủ hết, Ninh Dạ cũng sớm lập chí muốn siêu việt con đường của tiền nhân. Thiên cơ điện nhân tổn hại mà vô pháp khôi phục thượng cổ uy năng, cũng nhân phá nát, mà cho Ninh Dạ không gian cải tạo vô hạn. Trung mẫu, tham tinh ma tinh, đều là như vậy. Mà ma hóa thiên cơ điện, cũng có thể khiến cho một khôi tông thật sự hiểu quyết tâm của hắn, biết Ninh Dạ tuyệt đối sẽ không bước lên thượng cổ chi lộ, triệt để bỏ đi tham nghiệm đối với thiên cơ điện. Ai, nếu như thiên cơ môn liệt tổ liệt tông có mắt, thấy ta đối xử thiên cơ điện như vậy, quá nửa là sẽ phát điên. Làm sao? Làm sao? Ninh Dạ lắc lắc đầu, đã thu hồi thiên cơ điện, hướng về xa xa bay đi. 16. Trở lại Đông Phong Quan, Ninh Dạ không có đi Đông Sứ Phủ, mà là ở trên đường một đường đi dạo. Nhìn như hứng hở, thẳng tới đi đến trước một cái quán nhỏ bán sâu kẹo hồ lô, Ninh Dạ đứng lại. Trong tâm đã chuyển đến thanh âm Công Tôn Điệp, giải quyết xong. Ân Ninh Dạ đem trước cùng Quân Bất Lạc nói chi sự nói cho Công Tôn Điệp. Nghe nói muốn lấy Công Tôn Dạ là mồi nhử câu bản thân. Cô nương quầy hàng bên cạnh chính đang bán đậu hũ rất không đúng lúc mắt trợn trắng, khiến khách nhân đến mua đậu hũ cho rằng là bị ghét bỏ, tức giận đến phất tay háo rời đi. Công Tôn Điệp, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Chuyện gấp phải toàn quyền, tình huống lúc đó, ta không còn thời gian làm thêm suy nghĩ, đây là biện pháp duy nhất. Vậy kế tiếp đây. Tiếp sau đó xử lý thế nào? Sau đó phải giải quyết mấy vấn đề. Một là cứu Công Tôn Dạ, cần phải có người có nổi. Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn không thích hợp. Bọn họ cùng Quân Bất Lạc là quan hệ hợp tác, ta thấy, vẫn phải là Yên Vũ Lâu. Ngươi tổng sẽ không để cho ta thật sự thông báo người của Yên Vũ Lâu đến đây đi. Ngươi không thích hợp, nói cho cùng, ngươi trung quy không phải người của Yên Vũ Lâu. Công Tôn Điệp không phải người của Yên Vũ Lâu, chỉ bất quá bởi vì cùng Công Tôn Dạ qua lại thân cận, vì vậy cùng Yên Vũ Lâu quan hệ coi như không tệ. Yên Vũ Lâu đến cũng từng thử lôi kéo nàng, nhưng có Chỉ Vãn Ngưng tấm gương đi trước, Công Tôn Điệp làm sao có khả năng gia nhập môn phái như vậy, vì vậy lấy yêu thích tự do tự tại làm lý do cự tuyệt. Bây giờ Công Tôn Điệp cùng Yên Vũ Lâu quan hệ, liền như Ninh Dạ cùng Mộc Khôi Tông, song phương trên bản chất thuộc về quan hệ hợp tác. Chính bởi vậy, Công Tôn Điệp có thể liên hệ Yên Vũ Lâu, nhưng cũng bởi thân phận nàng, có một số việc không thích hợp quá mức chủ động. Vậy ngươi dự định làm thế nào? Ngươi vừa muốn cho người của Yên Vũ Lâu có nổi, lại không thể đem sự thật chuyện quân bất lạc làm ra nói cho bọn họ dựa vào cái gì nghe ngươi sai khiến? Vấn đề không chỉ ở chỗ này a. Ninh Dạ thở dài, còn có Thái Âm môn cùng Vân Tuyệt môn đây. Công Tôn Điệp mở to hai mắt, ngươi lại muốn tới một lần ngũ phái đại chiến. Yên Vũ Lâu, Thái Âm môn, Vân Tuyệt môn, Hạo Thiên môn, lại thêm quân bất lạc cũng coi như có thể đại biểu Hắc Bạch thần cung, quả nhiên lại là một lần ngũ phái đại loạn đấu. Sợ là còn phải thêm vào Ma môn cùng Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ trầm trầm nói. Thất phái loạn đấu. Lần này Đông Phong Quan thật là phải náo nhiệt. Công Tôn Điệp giật mình, tại sao phải đem Ma môn cũng liên lụy vào? Bởi vì bọn họ có thể che giấu ta xuất thủ, cũng có thể giúp ngươi công nổi. Ninh Dạ hồi đáp. Thiên Cơ Điện đã bị ma khí tiêm nhiễm, một khi sử dụng, rất giống Ma môn xuất thủ. Nếu như nói Yên Vũ Lâu là công nổi cho Công Tôn Điệp, như vậy Ma môn chính là công nổi cho Ninh Dạ. Diệu tại Công Tôn Điệp tương tự là tội phạm truy nã của Ma môn, chỉ cần Ma môn biết Công Tôn Điệp ở chỗ này, bọn họ vẫn đúng là khả năng làm điểm mưa gió. Công Tôn Điệp lần nữa không nói gì. Đột nhiên nàng phát hiện, lần đại loạn đấu này, bản thân thế mà trở thành vòng xoáy, mà Ninh Dạ cái hậu trường hắc thủ này, lại là nhàn nhã cái gì cũng không cần lo lắng. Khẽ cắn răng bạc, Công Tôn Điệp nói, Ninh Dạ tiểu tử ngươi nghe, lão nương nếu như bị bắt, nhất định hết gốc các ngươi. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi bị tóm. Vậy kế tiếp ta phải làm sao? Trước hết khiến cho tất cả mọi người biết, ngươi tại Đông Phong Quan. Trấn an một thoáng tâm của quân bất lạc, cũng hảo danh chính ngôn thuận đem Thái Âm môn Vân Tuyệt môn kéo qua. Danh chính ngôn thuận đem Thái Âm môn Vân Tuyệt môn kéo qua. Làm sao danh chính ngôn thuận? Ninh Dạ nở nụ cười. Hắn nói, đến cái khuôn sáo cũ điểm, bán đấu giá thế nào? 16. Ra Ngũ Nhạc Thành, lại quá Vạn Tuyền Hà, coi như là chính thức tiến vào Mạc Châu. Lại hướng Đông Phi 7 ngày, liền có thể đến Đông Phong Quan. Đứng tại trên mây, Cựu Bất Quân chỉ vào xa xa nói với Thanh Lâm, trong tay còn ôm một con tiểu hồ ly trắng như tuyết. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Ninh Dạ, Thanh Lâm trong lòng cũng là một trận dâng trào. Hắn thổn thức nói, tiểu sư đệ những năm này làm rất tốt, ngược lại là ta người sư huynh này, nhất sự vô thành, lại còn phải lao động hắn tinh kế giúp ta tới, vừa nghĩ tới đây cái, tâm ta thẹn thùng. Cựu Bất Quân cười to, người trong nhà không cần nói những lời này. Những năm này ngươi cũng không dễ, tuy rằng tự thân không có khởi sắc quá lớn, nhưng chung quy cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Đến lúc đó, ngươi ta trong ứng ngoại hợp, giết Hạo Thiên môn một cái trời long đất lở, cũng tốt vì ngươi ra những năm này ác khí. Nói đến đây, Cựu Bất Quân dừng một chút, khẽ vuốt tiểu hồ ly, nói, Nga đúng rồi, tiểu bạch phát hiện đám người lục càng kia, thật giống liền tại hậu phương cách đó không xa. Có cần ta trước tiên đi giết bọn chúng, cũng dễ giải quyết cái phiền phức hay không? Thanh Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không cần thiết, bây giờ trước mắt cấp bách là phải giúp sư đệ hoàn thành đại sự, Hạo Thiên môn sớm muộn muốn có chuyện, đến lúc đó cũng không thể thiếu cần mấy cái lưng hoa, lục càn hay trước tiên giữ lại, nói không chắc liền có thể phát sinh tác dụng. Cựu Bất Quân cười to, quả nhiên mấy năm qua ngươi cũng không phải uổng phí, trưởng thành rất nhiều a. Rất tốt, nếu như thế, liền hay trước tiên giữ lại đầu chó của bọn chúng, đợi đến Đông Phong Quan lại trừng trị bọn chúng. Chương 126, Phong Ma Vũ. Đông Phong Quan. Nghe được không? Lần này Phượng Linh các hội đấu giá, thế mà ra một kiện thần vật. Thật giống như Phong Ma Vũ. Phong Ma Vũ không phải đã sớm mất tích 600 năm sao? Sao lại đã xuất hiện? Đúng vậy đúng vậy. Nắm giữ thần vật cỡ này, bản thân không cần, thế mà lấy ra bán đấu giá, quả thực chính là không cầu tiến tới a. Không thể nói như thế, Phong Ma Vũ tự mang ma tính, người bình thường dùng không được. Thay vì để ở trong tay nhìn, đến không bằng đem ra bán đấu giá, đổi chút tư nguyên tu hành thích hợp hơn. Chỉ sợ là có mệnh nắm tiền, mất mạng hưởng thụ a. Chính là, bất kể nói thế nào, Đông Phong Quan này xem ra là muốn náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ, bây giờ khắp nơi tại truyền lưu như vậy đối thoại. Phong Ma Vũ xuất từ 3.000 năm trước một con đại yêu Phong Thần Chuẩn. Phong Thần Chuẩn chính là cảnh giới thứ 5 yêu thú, pháp lực thông thiên, tu vi tạo hóa, tại bây giờ trưởng thành giới đã thuộc về đỉnh phong. Nhân nó toàn thân là bảo, cũng từng đưa tới vô số tu sĩ mơ ước. Làm sao Phong Thần Chuẩn tốc độ tuyệt nhanh, các tu sĩ nhiều lần đối với hắn vây quét, nhưng đều đối với hắn không thể làm gì. Vốn là như vậy thì cũng thôi, Phong Thần Chuẩn tuy mạnh, nhưng cũng không thị sát, phần lớn thời gian chỉ là ngao du thiên địa, tiêu giao tự tại. Thế nhưng một lần ma huyên kẽ nước mở ra, lại khiến cho phong thần chuẩn trực tiếp ma hóa. Ma hóa sau phong thần chuẩn, thế mà đột phá đến cảnh giới thứ 6, trở thành lúc đó sinh vật khủng bố nhất. Lúc đó cửu đại tiên môn đã tồn tại, hiếm thấy liên thủ, đại năng ra hết, tại tận cùng bầu trời cùng phong thần chuẩn triển khai đại chiến. Cũng may phong thần chuẩn ma hóa sau, thực lực tuy thăng, nhưng hung tàn khát máu, thần trí mơ hồ, nộ quần thể địch mà không trốn tránh, một trận đại chiến bởi vậy triển khai. Trận chiến này, cửu đại tiên môn vẫn lạc đông đảo đại năng, rốt cục thành công đem kẻ này chạm sát, cũng thu được rút lấy tinh hoa ba cái đỉnh đầu mặc vũ, tức là phong ma vũ. Ba cái phong ma vũ phân biệt rơi vào vạn hoa cốc, tiên vũ lâu cùng lòng dương phủ trong tay. Thế nhưng 3.000 năm thời gian quá khứ, này ba cái phong ma vũ tao nộ cũng trước sau phát sinh biến hóa. Vạn hoa cốc đối với điều này vũ không nhu cầu gì, vì vậy đem bán cho Thái Âm Môn. Thái Âm Môn lấy vũ này làm cơ sở, luyện thành huyền âm ma giám, có thể chế tác ma hóa yêu tiên, bất quá ma hóa yêu tiên thực lực tuy mạnh, nhưng thường xuyên nổi điên lên không chịu khống chế. 1.500 năm trước, một vị ma hóa yêu tiên nổi điên lên, thế mà đánh nát huyền âm ma giám. Tiên vũ lâu nắm phong ma vũ, thì sáng tạo một vị lúc đó cường đại ám ma thích khách, chuyên thị ám sát. Tên kia ám ma thích khách đến là không có bị ma tính xâm tập, nhưng nhân quá độ ngông cuồng, khắp nơi săn giết đại năng, cuối cùng vẫn là bị Hắc Bạch Thần Cung các loại vài cái tiên môn đặt bẫy giết chết. Người này trước khi chết tự hủy phong ma vũ, cái thứ hai phong ma vũ cũng theo đó tiêu vong. Cuối cùng một cái tại Long Dương phủ phong ma vũ, từng bị Long Dương phủ dùng để chế tác trở thành huyền ma chiến binh lực lượng chi nguyên, xem như là thời gian sử dụng dài nhất. Mãi đến tận 800 năm trước, lại bị ma môn cho đánh cắp. Long Dương phủ là sự giận dữ, liên hợp nhiều cái môn phái truy trước ma môn 200 năm, cuối cùng tìm tới ma môn đương thời tổng đà vị trí, một lần đem diệt đi, ma môn cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Thế nhưng cái kia phong ma vũ nhưng không có xuất hiện, mà là cứ thế biến mất. Có người nói, nó còn trong tay ma môn, cũng có người nói, nó bị lúc trước tham dự công kích ma môn môn phái đệ tử thâu thâu giấu đi. Nói chung, cây này phong ma vũ hạ lạc liền như vậy mất tích, không người biết tâm tích của hắn. Làm một kiện thần vật, phong ma vũ có thể mang cho tu sĩ siêu tuyệt tốc độ, lực lượng cường đại, bất luận là Thái Âm Môn, Tiên Vũ Lâu vẫn là ma môn đều đối với hắn hết sức nhu cầu. Ngay hôm đó, liên quan tới phong ma vũ xuất thế tin tức ầm ầm truyền ra, cũng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Rất nhiều người vì đó hưng phấn, so sánh ra, quân bất lạc nhưng là khó chịu. 18. Hôn trướng. Lúc này nháo cái gì phong ma vũ chi sự? Đông sứ trước đường, quân bất lạc phẫn nộ vỗ bàn mắng to. Đối với hắn mà nói, hiện tại Đông Phong quan khẩn thiết nhất chính là biết điều. Ai có thể nghĩ tới, một cái đột nhiên xuất hiện hội đấu giá, vậy mà khiến Đông Phong quan trở thành hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chi địa. Hắn đương nhiên không có nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Ninh Dạ sắp xếp. Tới nay sẽ không có cái gì phong ma vũ, có chỉ là câu dẫn các môn các phái tới được quảng cáo. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, Phượng Linh cấp các chủ gọi đầu quân an, bản thân cũng là một vị vạn pháp cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là người này có tu linh ngục, chuyên có thể động sát vạn vật, là tối khắc huyễn thuật. Lấy ảo thuật chi pháp lừa dối, tại đậu quân an nơi này làm không được. Thế nhưng đậu quân an còn có một cái thân phận, hắn là một khôi tông cải và ở chỗ này gián điệp. Bất quá sau chuyện này, thân phận của hắn hơn nửa cũng không giữ được. Lý Trường Hồng đối với điều này cũng rất căm tức, ta hiện tại liền để Phượng Linh các ngừng này bán đấu giá. Ninh Dạ lắc đầu, không kịp, tin tức đã truyền ra, nếu như ngừng bán đấu giá, ngược lại sẽ để cho người khác cho rằng, là đồng sứ coi trọng vật này, hữu tâm độc chiếm, chỉ có thể đưa tới càng nhiều phiền phức. Quân bất lạc tức giận nói, ta cần phong ma vũ làm cái gì? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, đông sứ vô thiên thần độn nếu như phối hợp phong ma vũ, tự nhiên là biết mạnh hơn. Quân bất lạc lắc đầu, phong ma vũ tốc độ chính là lấy phong độn làm cơ sở, ta vô thiên thần độn liền là không gian làm cơ sở, hoàn toàn không phải đồng nhất đạo cơ, lại thêm phong ma vũ ma tính quá nặng, cũng không đủ để kháng xâm tập chi pháp, căn bản là vô pháp sử dụng. Nói cách khác, ngươi đối ma tính xâm tập sức đề kháng rất có hạn. Không trách không thể sử dụng tham tinh ma tinh. Như vậy rất tốt. Ninh Dạ tiêu hóa bản thân đạt được tin tức, tiếp tục nói, vấn đề là trừ phi đông sứ ngươi đem mình vô thiên thần độn đặc tính công khai, bằng không những người khác chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy à. Quân bất lạc nhìn Ninh Dạ, chuyện bây giờ rất phiền phức, Ninh Dạ, ngươi có thể có biện pháp. Ninh Dạ suy nghĩ một chút nói, Đông Phong quan xem ra là nhất định phải náo nhiệt, bất quá đến cũng chưa chắc là chuyện xấu. Những người kia sẽ chỉ là hướng về phía phong ma vụ đến. Đông sứ nếu như không muốn liên lụy trong đó, cái kia cách làm tốt nhất chính là yên lặng xem biến. Hơn nữa, Công Tôn Điệp nói đến cũng là người trong ma môn, đối ma tính có lợi dụng chi pháp, nói không chắc, lòng tham quay phá, nàng còn có thể ra tay với Phượng Linh Các đây. Nghe nói như thế, Quân Bất Lạc chợt cảm thấy có lý, nếu như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Trương Hồng, ngươi đi tập trung Phượng Linh Các, nghiêm mật chú ý tất cả người lui tới các loại.
Không được.
Ninh Dạ lại nói, Phong Ma Vũ không phải mục tiêu của chúng ta, Công Tôn Điệp mới là. Như hiện tại đi nhìn chăm chú, vạn nhất bị nàng phát hiện trái lại không tốt. Chúng ta hiện tại phải làm, hẳn là tận khả năng là Công Tôn Điệp sáng tạo cơ hội, mà không phải không cho nàng cơ hội. Chỉ cần Công Tôn Điệp ra tay, tại Đông Phong Quan Thiên La địa vòng dưới, nàng muốn chạy lại là khó khăn. Chúng nhân nghe xong cùng nhau gật đầu. Nghĩ như vậy, Quân Bất Lạc quyết định thẳng thắn buông lời bản thân có chuyện muốn tạm cách Đông Phong Quan, cứ như vậy, Công Tôn Điệp lại càng dám đang tới rồi. Nguyên bản Quân Bất Lạc thân là Đông Cảnh chi chủ, lại tọa trấn Đông Phong Quan, hẳn là tránh khỏi tất cả khả năng phát sinh phiền phức. Nhưng hiện tại tư tâm quấy phá, hắn trái lại nên vì khả năng phát sinh tất cả lớn bật đèn xanh, đúng là không sợ Phượng Linh Các có chuyện, chỉ sợ vô sự. Bất quá vẫn là phải suy nghĩ đến Công Tôn Điệp không đi Phượng Linh Các khả năng, kế hoạch lúc đầu không thể biến. Công Tôn Dạ có thể an bài xong. Ninh Dạ hỏi. Lý Trường Hồng hồi đáp, đã tại Thiên Xu di chỉ, do An Đồ tự thân trông giữ. Bách An Đồ, Quân Bất Lạc thủ hạ tam đại trấn thủ sứ một trong, cũng là Thiên Xu di chỉ thủ hộ giả, một mặt kích sát ma tộc, thu được tài nguyên, mặt khác cũng bảo vệ nơi đây, không để người ngoài biết được bí. Vậy thì tốt, hiện tại phải làm, chính là làm sao khiến Công Tôn Điệp biết Công Tôn Dạ hạ lạc. Việc này ngươi có thể có biện pháp. Nếu có thể mau chóng tìm ra tên kia Yên Vũ lâu nội ứng, có lẽ là được rồi. Ninh Dạ hồi đáp. Quân Bất Lạc mặt trầm xuống, phí lời, ta cũng muốn tìm ra ai là bán đứng người của lão tử. Hắn nhìn Ninh Dạ, nếu ta dành cho ngươi tại ta trong phủ tự do thông hành cùng làm việc quyền lực, ngươi có thể làm được. Ninh Dạ hồi đáp, cần một ít thời gian.
Được.
Quân Bất Lạc lập tức đồng ý. Ninh Dạ nghĩ, nói, kỳ thực có câu nói, không biết có nên nói hay không. Nói. Bây giờ Đông Phong Quan gió nổi mây vẩn, phiền phức tất nhiều. Có lẽ, liên quan tới Ma Huyên cái nước, chúng ta muốn làm thêm mấy tay chuẩn bị.
Cái gì chuẩn bị?
Ninh Dạ trầm rãi nói, có thượng trung hạ ba sách. Chương 127, Dịch Quốc Vương Đình. Chương 128, Ngộ Đạo. Đông Phong Quan phía tây có một mảnh rừng cây. Nói là rừng cây, kỳ thực chỉ có một thân cây. Chỉ là này thụ sinh trưởng được cao lớn cực kỳ, rễ sâu lá tốt, tán cây kéo dài ngàn mét, lại buông xuống vô số chạc cây, lạc trên mặt đất, hình thành một phiến phảng phất rừng cây nhỏ tồn tại. Này, chính là Vạn Cổ Liễu. Vạn Cổ Liễu chính là Đông Phong Quan đệ nhất cấm địa, người ngoài dễ dàng không được ra vào. Chỉ là Vạn Cổ Liễu ngoại vi, liền đóng quân 200 tên tu sĩ. Những tu sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, lại là liên thủ chiến đấu, được xưng là Đông Liễu vệ. Bọn họ cũng là duy nhất không thuộc về Quân Bất Lạc quản hạt, mà là Hắc Bạch Thần Cung trực quản. Đông Liễu vệ đội trưởng là Tam Tuyệt Quân Tử Thường Thư Thành, đứng hàng 49, chức trách của hắn liền là khán hộ hảo Vạn Cổ Liễu, chỉ thả Hắc Bạch Thần Cung đặc biệt cho phép chi nhân tiến vào, bởi vì đạo cảnh càng nhiều người ngộ đạo càng khó duyên cớ, vì vậy nơi đây trước nay chỉ mở ra cho có công chi nhân. Mỗi 1000 điểm công hân mới có tư cách tại dưới Vạn Cổ Liễu ngộ đạo 3 ngày, có hay không có thành tựu nhìn bản thân. Hắc Bạch Thần Cung công hân không dễ kiếm được, lấy Ninh Dạ tại chấp tử thành công lao, cũng bất quá là một lần thu được 3000 công hân, tích lũy kinh nghiệm, công hân cũng còn chưa vượt quá 5000. Những công hân này Ninh Dạ một mạch cũng không dùng, đối với hắn mà nói, tài nguyên hiện tại không trọng yếu, quyền lực mới trọng yếu, vì vậy hắn sẽ đem những công hân này dùng tại thời điểm càng mấu chốt. Cho tới hiện tại, hắn tới nơi này lại là không cần tiêu tốn bất kỳ công hân. Bởi vì hắn là Quân Bất Lạc đặc biệt cho phép. Thân là Đông Cảnh chi chủ, Quân Bất Lạc là duy nhất có thể không cần công hân tự do ra vào Vạn Cổ Liễu. Hắn vô thiên thần độn không gian đạo thì nghe nói chính là mượn Vạn Cổ Liễu mà đột phá, nhưng cũng chính bởi vậy, bây giờ Vạn Cổ Liễu đối với hắn đã không có bao nhiêu trợ giúp. Ngoài như vậy ra, Quân Bất Lạc cũng có thể đặc biệt cho phép ít người ra vào Vạn Cổ Liễu, chỉ bất quá đều có thời gian hạn chế. Thời khắc này đi tới bên Vạn Cổ Liễu, Thường Thư Thành đã xuất hiện. Thường Thư Thành là cái phong độ phiêu phiên trung niên nam tử, trong tay phủng quyển sách, xem ra rất có phong độ của người trí thức. Người này đến cũng coi như Hắc Bạch Thần Cung ít có phẩm tính coi như không tệ chi nhân, trời sinh hỷ tĩnh bất hỷ động, làm người trầm ổn, cũng bởi vậy được rồi trông coi Vạn Cổ Liễu trọng trách. Hướng tới Ninh Dạ chắp tay, Thường Thư Thành nói, mấy ngày trước đây biết được Ninh Huyền Sách Sứ đến Đông Phong Quan, ta liền đang nghĩ, Ninh Sứ khi nào sẽ tới xem một chút, không nghĩ tới hôm nay mới được gặp, Ninh Sứ đến là hảo hàm dưỡng. Ninh Dạ đáp lễ lại, bái kiến Tam Tuyệt Thượng Sư, nghe Thượng Sư nói như vậy, Hắc Bạch Thần Cung cứ phạm là đến Đông Phong Quan. Sẽ không có không tới xem một chút. Thường Thư Thành vỗ vỗ cuốn sách trong tay, cười khổ nói, Vạn Cổ Liễu đạo cảnh a, phàm có chí đại đạo giả, ai không muốn đến. Một mực bọn họ phần lớn mọi người lại không đủ công hân, ta không thể cho bọn hắn vào, bọn họ còn không cao hứng. Coi như là người có công hân, đến ngày phải rời khỏi, cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngưng lại, lại cần phải khuyên đi, tương tự đầy bụng bực tức. Thực sự là không được vào đoán giận ta, được vào vẫn là đoán giận ta. Nói thật, nay thật đúng là cái khổ sai a, thực sự là quá đắc tội người. Ninh Dạ cười nói, thế nhưng cũng có chỗ tốt ta. Thương Thư Thành cười khổ, đó là, thân là vạn cổ liếu trông coi, tự thân lại là không cần thụ hạn, tùy thời có thể ở chỗ này cảm ngộ. Nhưng mà này hữu duyên chính là hữu duyên, vô duyên chính là vô duyên. Hữu duyên chi nhân, một ngày liền có thu hoạch, kẻ không có duyên, tung trăm năm cũng không nhập được môn. Thư Thành không được đại đạo hậu ái, trông coi 10 năm, cũng không có thu hoạch. Chỉ có thể nhìn từng cái thần cung tiêu tử tiến vào nơi đây, thu hoạch lớn mà quay về. Nghe ngươi nói như vậy, có thể ngộ đạo rất nhiều sao? Ninh Dạ hỏi. Đến cũng không coi là nhiều, mà đạo cũng có đại đạo tiểu đạo phân chia. Chỉ bất quá là một người vô pháp ngộ đạo chi nhân, tùy tiện ai đắc đạo, ngươi đều sẽ cảm thấy khó chịu, người lui tới nhiều, chính là 5-3 người đắc đạo, ngươi đều sẽ cảm thấy rất nhiều rất nhiều. Hắn nói chuyện đến cũng thành thực, Ninh Dạ cũng vui vẻ. Trong khi nói, Thường Thư Thành đã cùng Ninh Dạ tiến vào vạn cổ liễu lãnh địa. Vừa bước vào vạn cổ liễu lãnh địa, Ninh Dạ liền cảm giác mình tựa như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Thu vẫn là thụ kia, thổ cũng vẫn là thổ kia, người cũng vẫn là người kia. Nhưng mà tất cả tại trong nhận biết của Ninh Dạ, nhưng phảng phất thay đổi cái dạng. Nguyên bản Ninh Dạ nhìn thế giới này, như ngắm hoa trong sương, mông mông lung lung, nhưng thân tại này vạn cổ liễu chi địa, lại nhìn nơi đây, nhưng cảm thấy vũ khí diện xa phảng phất mất đi một tầng, nhìn cái gì vậy? Đều cảm giác có mạch có thể theo, có lạc có thể dựa. Gì? Ninh Dạ phát ra một tiếng ồ khẽ. Cảm giác được. Thường Thư Thành cười nói, đây chính là vạn cổ liễu đạo cảnh hiệu quả. Thiên địa chi quy, vốn thần bí mặc chắc, nhưng thân ở chỗ này, nhưng phảng phất rút đi một tầng khăn che mặt. Tiếp rằng, xa có ngàn tầng, chỉ đi một tầng, cũng bất quá là hơi đắc kỳ bí, như muốn chân chính lĩnh ngộ, vẫn như cũ không dễ. Xác thực. Tuy rằng lãnh địa vạn cổ liễu này cho Ninh Dạ cảm giác là có thể càng thêm rõ ràng nhận thức thế giới này, liền phảng phất mắt cận thị đeo lên kính mắt, tuy hiệu quả vẫn như cũ có hạn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đã là chỗ tốt cực lớn. So sánh ra, cực đạo cung cái này chứng đạo âm mưu sẽ không có hiệu quả này, cũng may không phải hết thể đạo cảnh đều là vạn cổ liễu như vậy. Vạn cổ liễu đạo cảnh bản thân là không có tính khuynh hướng, tác dụng của nó là vạch trần một tầng khăn che mặt, khiến người càng dễ ngộ đạo, có thể ngộ đến cái gì liền nhìn tự thân. Cực đạo cung âm mưu lại có tính khuynh hướng rõ ràng, lợi cho huyễn đạo cùng tu vi tấn thăng, vì vậy cũng không cần đồng dạng. Chân chính cùng vạn cổ liễu bí cảnh giống nhau, kỳ thực là tuyển cơ xích cùng lượng thiên thuật. Thiên cơ môn sáng tuyển cơ xích mục đích chính là đăng tận thiên đạo, sẽ không hạn chế tại một loại đạo đồ nào đó, vì vậy tuyển cơ xích giống như vạn cổ liễu, luôn là lấy động sát đạo tắc vạch trần khăn che mặt bí ẩn là phương thức giải quyết vấn đề. Mà lượng thiên cửu bí lại có chỗ bất đồng. Nếu như nói vạn cổ liễu cùng tuyển cơ xích là nghĩa vực đạo tác hiển hóa, cựu tự bí chính là chủ công một điểm, hai bên kết hợp, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trong này, cả nửa bí lại là trong chủ công có chứa toàn diện, xem như là hai bên kết hợp. Dựa theo thiên cơ môn ý nghĩ ban đầu, hoàn mỹ tuyển cơ xích cùng lượng thiên cửu bí, là có thể vạch trần hết thể thiên đạo thần bí. Bọn họ đương nhiên không làm được điểm này, nhưng cho dù là không đầy đủ tuyển cơ xích cùng lượng thiên thuật, cũng có thể làm được bộ phận. Hiện tại thân tại dưới vạn cổ liễu, Ninh Dạ càng là cảm thấy tuyển cơ xích rung động ra kích động oanh minh, phảng phất là gặp phải chi âm. Theo tuyển cơ xích động tác, cả nửa bí vận chuyển, vậy là Ninh Dạ phát hiện, thế giới thần bí tựa như lại hướng hắn vạch trần khăn che mặt mới. Hiện tại hắn, không phải đeo kính, mà là đứng ở chỗ cao, mang theo kính viễn vọng đang quan sát thương sinh. Sự phát hiện này, khiến Ninh Dạ cũng không khỏi kích động rồi. Hắn nguyên bản chỉ là đến xem một chút vạn cổ liêu tình huống, cũng không hy vọng bản thân có thể có cái gì đột phá. Lại không nghĩ rằng tuyển cơ xích cùng vạn cổ liêu tương hợp, liền có thể sản sinh hiệu quả như thế. Cả nửa bí quang hoa thịnh phóng, tại trong thức hải luân chuyển ra một vòng diệu nhật chi huy, đồng thời sau đầu quang luân thịnh phóng, cùng trong thức hải cản tự nhật diệu tương ánh sinh huy. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trong tay hắn nguyên cực thần quang, đều tương tự cùng sinh quang minh. Thường Thư Thành không nhìn thấy cả nửa bí, lại là có thể nhìn thấy hoa luân, mắt thấy Ninh Dạ hoa luân tự sinh, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên ý thức được cái gì, lẽ nào? Ngươi. Đúng, Ninh Dạ muốn ngộ đạo. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể phá thiên hoang làm ra lựa chọn. Quang đạo, huyễn đạo, sát đạo, cấm chế chi đạo. Bốn thứ này là Ninh Dạ thủ đoạn mạnh nhất, lý giải thâm hậu, cũng bởi vậy, là tối có cơ hội đột phá. mà cả nửa bí cao diệu, bốn cái đạo ngân tại trong thức hải hiển hóa, mang ý nghĩa hắn chỉ cần tuyển chọn một hạng, liền có thể hiểu ra lý. Nhưng Ninh Dạ cũng biết, vạn cổ liêu đạo tắc hiển hóa cũng không phải là vô hạn, mỗi ở chỗ này lĩnh ngộ một đạo, mặt sau lại muốn có ngộ ra liền sẽ gian nan gấp đôi. Đây là thiên ý. Vì vậy, hắn hiện tại nhất định phải làm cái lựa chọn. Tâm niệm khẽ động, cả nửa bi đã hướng về một cái đạo ngân trong đó rơi xuống, cùng lúc đó, Ninh Dạ sau đầu hoa luân huyễn sinh dị thải, một phiến huyền ảo phù văn đã xuất hiện tại bên trên hoa luân, lập tức lại ẩn lui biến mất. Lại tăng một vòng. Chương 129, ngũ hoặc đại thành. Chương 130, yêu hồ. Đông phong quan ngoại, Ninh Dạ cùng Thanh Lâm đoan tọa vân đầu. Sư huynh đệ tương kiến, tất nhiên là có đến không xuể lời muốn nói. Thiên cơ thật vất vả gặp được chủ nhân bị lạnh nhạt, đến là bất mãn một phen, vẫn là ở một bên bị cứu bất quân dỗ cho vui vẻ. Cũng may Thanh Lâm cuối cùng cũng coi như không như Tân Tiểu Diệp, thấy Ninh Dạ khôi phục dịa dùng, trước tiên cùng tắt hắn mười mấy cái, chỉ là nhìn mặt Ninh Dạ, vẫn như cũ nhìn thế nào cũng không quen. Điều này khiến cho Ninh Dạ cũng cảm giác có mấy phần không dễ chịu, quay đầu nhìn Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp hừ một tiếng quanh tay, ta hiểu, đợi việc ở đây xong, ta lại đi kiếm mấy bình tạo hóa thủy đến là được. Doan Thiên Chiếu đã chết, trên lý thuyết Thanh Lâm khôi phục dung mạo cũng không nguy hiểm quá lớn. Thanh Lâm lại lắc đầu, không sao. Ta giữ lại khuôn mặt này, vừa vặn có thể thời khắc nhắc nhở cừu hận của bản thân. Liền ngươi. Công Tôn Điệp còn muốn trào phúng, lại bị Ninh Dạ trợn mắt rụt trở lại. Cô nương này kỳ thực tà tính vô cùng, ai cũng không để ý, cũng ai cũng không sợ. Trời đất bao la, bây giờ có thể làm cho nàng nghe lời đại khái cũng chỉ có Ninh Dạ. Chỉ là bản thân Công Tôn Điệp là vạn vạn sẽ không thừa nhận điểm ấy. Thanh Lâm đến là minh bạch, gật đầu nói, ta biết, hiện tại ta còn kém quá xa. Ninh Dạ, giúp ta. Cho ta lực lượng có thể đối kháng Hạo Thiên Môn. Lúc hắn nói lời này, ngữ khí đặc biệt trầm trọng. Ninh Dạ nhẹ nhàng vô hắn, chớ vội, cơ duyên tổng là có, nhưng cần sau khi xuất hiện mới có thể nắm chắc. Ngươi hiện tại phải làm, không phải đề thăng bản thân, mà là học được tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Đúng. Tiếp đó sẽ phát sinh một loạt chuyện, tuy rằng ta sẽ chặt chẽ sắp xếp, thế nhưng sự cơ thiên biến, rất nhiều chuyện ta cũng không thể nào đoán trước. Đến lúc đó, ta cần ngươi hiểu được nắm chắc thời cơ, hơi có nhắc nhở, lập tức biết ứng đối. Ngươi liền nói ta nên làm thế nào đi. Ninh Dạ đã nhẹ nhàng nói lên. Nghe Ninh Dạ kế hoạch, Thanh Lâm ánh mắt liên thiểm, mắt lộ ra hưng phấn, ta minh bạch rồi. Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp tốt ngươi. Đã thông báo Thanh Lâm, Ninh Dạ quay đầu nhìn Cựu Bất Quân. Sắc thực nói, là tiểu hồ ly trong tay Cựu Bất Quân. Hơi hơi mỉm cười, hắn nói, đã mọc ra cái đuôi thứ hai sao. Tiến cảnh đến là rất nhanh, như vậy ký ức trước kia cũng có thể khôi phục chứ. Ta là nên xưng hô ngươi cửu vị yêu hồ tiền bối, hay là nên gọi ngươi tiểu bạch. Tiểu hồ ly hừ một tiếng, ta nếu đã chuyển sinh, kiếp này không còn là kiếp trước, liền cứ gọi ta tiểu bạch được rồi. Bất quá ta không phải là sủng vật nhà các ngươi nuôi, nếu như bởi vậy cho rằng liền có thể điều khiển ta, vậy thì mười phần sai. Ninh Dạ cười nói, sư thúc có từng giam cầm ngươi. Tiểu hồ ly lắc đầu. Nó một tháng trước đã thức tỉnh ký ức trước kia, biết tất cả mọi thứ, bất quá thực lực vẫn còn yếu, bên ngoài lại hung hiểm, vì vậy Cựu Bất Quân một phen hảo ngôn khuyên bảo xong, nó liền cũng không rời đi. Nhưng cựu vị yêu hồ huyết mạch cao quý, chung quy sẽ không lâu dài chịu làm kẻ dưới, vì vậy tâm tâm nhiệm nhiệm, vẫn như cũng là sớm muộn muốn rời khỏi, chỉ bất quá tiêu chuẩn rời khỏi của nó là tu hành đến tứ vĩ. Dựa theo tiến độ hiện tại của nó, ước chừng 3 năm có thể thành. Ninh Dạ nói, ta đã biết ngươi cùng sư thúc ước định, bất quá bây giờ ta đến là có một biện pháp, có thể khiến cho ngươi nhanh chóng thành tiểu tứ vĩ, nhưng điều kiện là, ngươi không thể bởi vậy rời khỏi, mà phải tiếp tục lưu lại Đông Phong Quan 10 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Cửu vĩ yêu hồ khinh bỉ, đốt cháy giai đoạn chi pháp, không cần cũng được. Không phải đốt cháy giai đoạn, mà là đạo đồ lĩnh ngộ, không chỉ tu vi tinh tiến, càng có thể thượng ngộ đại đạo. Ninh Dạ nói, ân. Tiểu hồ ly hai cái thai dựng lên, ngươi chắc chắn chứ? Vạn cổ liễu. 16. Sau một ngày, Trì Vãn Ngưng đi tới. So với những người khác, Trì Vãn Ngưng là công nhân xuất hiện tại Đông Sứ Phủ. Nhìn thấy Ninh Dạ một khắc đó, Trì Vãn Ngưng trực tiếp bay vào trong lòng Ninh Dạ, đến là khiến đám người Lý Trường Hồng bên cạnh đều ghen tị bất đắc dĩ. Trì Vãn Ngưng càng là hung ác cắn Ninh Dạ một cái, ngươi tên khốn này, liền như thế bỏ lại ta một mình chạy mất, nói mau, mấy ngày nay có từng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ninh Dạ kêu hoan, ta nào dám a, những kia dòng chi tục phấn, lại có người nào bằng được ngươi. Trì Vãn Ngưng liền nói như vậy, ngươi như gặp phải tốt, chính là dám. Ninh Dạ cười khổ, cô nãi nãi của ta, ngươi liền đừng nói những lời này. Mấy ngày nay ta tại Đông Phong Quan có một số việc phải xử lý, làm sao ngươi liền chạy đến?
Ừ, bên cạnh ngươi có thai mắt của cô nại nại ta.
Ngươi đi đâu, ta đều biết.
Chi Vãn Ngưng Dương Dương đắc ý.
Ninh Dạ liền nói, ta trở lại liền hung ác đánh tiểu tử Dương Nhạc kia.
Hai người này trong miệng nói không giới hạn, tâm thần cảm ứng, lại là còn có một phen thuyết tử.
Chi Vãn Ngưng rất nhanh minh bạch chuyện bản thân cần làm, trong miệng liền càng lúc càng không bỏ qua, ôm cái cổ Ninh Dạ, ta mặc kệ à, ta hiếm thấy đến Đông Phong Quan một chuyến, ta muốn ngươi bồi ta.
Ninh Dạ cầu viện nhìn Lý Trường Hồng.
Lý Trường Hồng ho nhẹ một tiếng, chỉ cô nương, Ninh Huyền sách sứ tại Đông Phong Quan, quả thật có việc quan trọng tại thân, sợ là không có thời gian bồi cô nương.
Chi Vãn Ngưng trừng mắt nhìn hắn, chuyện gì?
Lý Trường Hồng lắc đầu không nói.
Chi Vãn Ngưng bày ra tùy hướng dạng, ngươi không nói, ta liền quấn quýt lấy hắn không đi.
Ninh Dạ liền nói, ngươi này cần gì phải?
Ta thấy không bằng như vậy, ngày hôm trước ta tại Vạn Cổ Liễu bên kia ngộ đạo thành công, lại là tiết kiệm 10 ngày. Ta đã nói với Thường Thượng Sư quá, có thể đem thời gian bản thân tiết kiệm được chuyển nhượng cho ngươi, không bằng ngươi đi Vạn Cổ Liễu tu hành một phen, đến cũng vừa hay.
Chi Vãn Ngưng liền nói, không đi, một mình tu hành, kẻ nhạt cũng kẻ nhạt chết rồi.
Ninh Dạ không ngừng tiêu khổ, người khác muốn đi đều không đi được đây, ngươi lại hà tất phải như vậy.
Lý Trường Hồng cũng là vội vã khuyên bảo, đây là cơ hội tốt, cũng không phải ai đều có tư cách đi.
Đông Sứ Đặc Tứ Ninh Dạ đặc quyền, Ninh Sứ Thiên Túng Kỳ Tài, tiết kiệm được thời gian đến không dễ, chỉ cô nương khi rất nắm chắc.
Chi Vãn Ngưng con ngươi chuyển động, làm suy nghĩ hình, sau đó nói, muốn ta đi cũng được, thế nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện.
Lý Trường Hồng giận dữ, người khác đều là cầu muốn đi, ngươi tiểu dạng lại vẫn sĩ diện.
Nếu không phải cần Ninh Dạ đến bãi bình nơi đây phiền phức, Lý Trường Hồng đã sớm mặc sắc Chi Vãn Ngưng, hiện tại nhưng chỉ có thể khách khí nói, điều kiện gì?
Ta gần nhất mới nuôi một con sùng vật, ta muốn dẫn nó cùng đi, tu hành cũng hảo không cô quạng.
Cái gì sùng vật?
Một con tiểu hồ ly.
Chi Vãn Ngưng nói, là ta mua từ trong môn phái, hồ ly này sử dụng tới cựu vị yêu hồ huyết nục, nói không chắc liền có thể nắm giữ cựu vị huyết mạch, trở thành thiên yêu.
Lý Trường Hồng cũng vui vẻ.
Ngươi coi cổ thiên yêu huyết mạch là cái gì?
Cho chút huyết nhục liền có thể trưởng thành.
Đó là cần tinh huyết, phổ thông huyết nhục tỷ lệ thành công không phải là không có, nhưng quá nhỏ quá nhỏ.
Bất quá Chỉ Vãn Ngưng nói như vậy, hắn đến cũng không tốt phản đối, trực tiếp nói, được, ta sẽ nói với Đông Sứ một tiếng, không chỉ khiến ngươi mang ngươi sủng vật đi vào, còn khiến Đông Sứ lại cho ngươi một phần đặc quyền, cũng là thời gian 10 ngày.
Lý Trường Hồng chỉ sợ Chỉ Vãn Ngưng gây chuyện làm lỡ chuyện của Ninh Dạ, vì vậy Chỉ Vãn Ngưng ngươi liền tại Vạn Cổ Liễu nơi đó hảo hảo ở lại đi. Đừng tới đây quấy rối chúng ta.
Nghe được có thể ngộ đạo 20 ngày, Chi Vãn Ngưng vui cười mừng rỡ, vậy thì quyết định như thế.
16.
Chi Vãn Ngưng đi tới Đông Phong Quan xế chiều hôm đó, liền vào Vạn Cổ Liễu đạo cảnh. Liên tại nàng tiến vào Vạn Cổ Liễu cùng một canh giờ, Đông Phong Quan cũng đón một vị mới khách nhân.
Dung Thành.
Chương 131, hội đấu giá.
Ngày hôm nay là hội đấu giá ngày.
Phượng Linh Các.
Buổi đấu giá hôm nay không thể nghi ngờ là Đông Phong Quan gần nhất mấy chục năm qua náo nhiệt nhất một lần.
Vì thế Phượng Linh Các đặc biệt mượn dùng Đông Phong Quan lớn nhất sân bãi, càng mời Dịch Quốc Vương Đình Bí Vệ tới làm công tác hộ vệ. Có thể tham gia cuộc bán đấu giá này, càng là tu giới tinh anh, tùy tiện xách một cái đi ra, cũng có thể tính danh nhân. Vì vậy Đông Phong Quan bách tính liền nhìn thấy trên trời lạc sủi cảo, thỉnh thoảng liền rơi xuống một vị tu sĩ. Hạ Phương cũng vì này nghị luận sôi nổi, có kẻ đa sự tự cao tầm mắt, càng là lớn mật điểm bình.
Đây là cụ Không Sơn Lang Yên thượng nhân, luyện có Ngũ Hoa Yên Vân Cháo, uy lực vô cùng.
Đây không phải là tuyệt vô tình sao?
Nghe nói hắn tuyệt tâm cốc tuyệt tình bất tuyệt sắc, là nhất hương diễm vô song đây.
Long Vũ Thương Hành thiếu Đông gia Vũ Thiên Tầm cũng tới, hẳn là muốn đem cái kia Phong Ma Vũ mua về, lại phong chính mình Thương Hành bán.
Người kia là ai?
Cẩn thận chút, không nên nhìn hắn.
Người này là Mâu Thiên Khôi, độc hành tán tu, vô cấu tu vi thông thiên, then chốt tâm nhãn nhỏ cực kỳ. Ngươi nhiều liếc hắn một cái, cũng có thể đưa tới họa sát thân.
Vậy ngươi còn dám nói như thế?
Chuyện cười, nơi này là Đông Phong Quan, hắn Mâu Thiên Khôi lại tàn nhẫn, có thể tàn nhẫn quá Đông Sứ đi.
Cái kia bên kia mấy vị kia đây?
Lúc trước lớn tiếng không sợ nói nhiều giả rốt cục ý rụt lại, làm sao là vị đại lão kia?
Những người khác dồn dập hiếu kỳ, ai vậy ai vậy?
Cái kia nói nhiều giả không dám nói, mãi đến tận đối phương tiến vào bán tràng, lúc này mới áp giọng xuống nói, Thái Âm Môn Thất Thiên Thần Yêu một trong. Liệt Không Thiên Yêu.
Bên cạnh cùng chính là Tiết Minh Lu, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu.
Lại có thêm mấy cái liền không quen biết.
Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên đại ngộ.
Liệt Không Thiên Yêu, huyết mạch là Liệt Không Thần Chuẩn, cũng là Thái Âm Môn tốc độ nhanh nhất giả, cũng là phong độ đại năng.
Phong Ma Vũ thiên phú phong độn, lại có yêu tộc huyết mạch, chẳng trách đối vị này đại yêu sức hấp dẫn mạnh nhất. Cho tới cái kia Tiết Minh Ú Kim Hàn Triều liệt trọng lâu đám người, cũng là thái âm môn uy danh hiển hách đại yêu, không phải nhiều lời. Mà những thứ này còn chỉ là ở bên ngoài, lén lút lại có bao nhiêu cường giả đại năng lấy thường nhân thân phận tiến vào, nhưng liền không nói được rồi. Liên tại mọi người nghị luận thời khắc, một người trẻ tuổi ý đồ tiến vào, lại bị Phượng Linh Các xô đẩy đi ra. Người trẻ tuổi bất mãn kêu lên, dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Phượng Linh Các khán thủ cười lạnh, lần này bán đấu giá, liên quan đến thần vật, vạn pháp trở xuống tu vi, liền không cần tiến vào. Vạn pháp cảnh mới có tiến vào tư cách. Điều này cũng khiến cho mọi người dồn dập lắc đầu. Nhưng vào lúc này, lại là một người trẻ tuổi đi tới Phượng Linh Các khán thủ trước, lung lay một tấm lệnh bài, liền trực tiếp tiến vào. Người trẻ tuổi kia thấy hô to, ta nhìn hắn thật giống cũng không đến vạn pháp cảnh chứ. Hắn dựa vào cái gì liền có thể tiến. Khán thủ lạnh nhạt nói, chuyện cười, vị này chính là Hắc Bạch Thần Cung huyền sách sứ Ninh Dạ Ninh đại nhân, địa vị cao quý, há lại là ngươi có thể so với. Đối phương lại lần nữa không nói gì. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm vang lên, nói như vậy, ta hẳn là cũng có thể đi vào. Nói lại là một tấm lệnh bài ném ra. Cái kia khán thủ nhìn lệnh bài, vội nói, hóa ra là Dung Huyền Sách Sứ đến. Phía trước Ninh Dạ dừng lại cước bộ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười to nói, Dung Thành. Tiểu tử ngươi làm sao cũng đã tới rồi. Dung Thành mỉm cười, Phong Ma Vũ tin tức đã truyền khắp thiên hạ, ta không được tới xem một chút sao. Ngươi không phải cũng là này tới được. Ninh Dạ đã ôm lấy Dung Thành vai, đúng vậy, nếu đã đồng hào, vậy đi thôi, cùng đi xem. Hai người kề vai sát cánh liền như vậy tiến vào. Ở xa xa, Quân Bất Lạc nhìn một màn này, khẽ hừ một tiếng. Vốn là hắn còn lo lắng, Ninh Dạ giúp hắn bãi bình việc nơi này, Dung Thành bên kia xử lý thế nào. Không nghĩ tới Dung Thành thế mà bản thân đang tới rồi. Nô, như vậy cũng tốt. Có thể khiến cho Ninh Dạ cùng Dung Thành quan hệ càng gần hơn một bước. Như vậy nghĩ đến, lần này Phượng Linh Các bán đấu giá chi sự ngược lại là chuyện tốt, nếu có thể sinh chút chi tiết, nói không chắc Ninh Dạ liền có thể đem hai việc cùng nhau làm. Chờ chút. Quân Bất Lạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn vội vàng hỏi, hiện tại có bao nhiêu người biết Ninh Dạ đang vì chúng ta làm việc? Lý Trường Hồng hồi đáp, ngài cho Ninh Huyền Sách Sứ tự do thông hành cùng quyết đoán quyền lực, vì vậy trong phủ hiện tại có không ít người biết Ninh Sứ chi sự. Quân Bất Lạc cảm thấy phiền não, không được, việc này tuyệt không thể lại truyền đi. Một khi Dung Thành biết Ninh Dạ đang giúp chúng ta làm việc, tất khởi nghi tâm, lại sẽ không tin tưởng Ninh Dạ. Nghe nói như thế, Lý Trường Hồng cũng là trong lòng cả kinh. Đúng vậy, làm sao đưa cái này quên đi. So với Ma Huyền Kẻ Nước, Thiên Hành Nguyên việc quan hệ Quân Bất Lạc vô thiên thần độn bí mật, càng trọng yếu hơn. Bây giờ Ninh Dạ thật vất vả thu được Dung Thành tín nhiệm, nếu để cho Dung Thành biết. Lý Trường Hồng dùng mình một cái, thuộc hạ lập tức phân phó, tất cả mọi người cấm khẩu. Quân Bất Lạc gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu cần. Giết. Đông sứ phủ người, có thể đều là người mình a. Nhưng vì đại cục kế, nhưng cũng chỉ đành như vậy. Lý Trường Hồng nhưng vẫn do dự một chút, nhưng mà cứ như vậy, Ninh Dạ ở chỗ này làm việc tất nhiên bất tiện, không có chúng ta chống đỡ. Quân Bất Lạc cũng là cảm thấy đau đầu. Ninh Dạ muốn trảo công tôn điệp, liền cần điều động Quân Bất Lạc người, mà muốn thu được Dung Thành tín nhiệm, lại nhất định phải ở bề ngoài cùng Quân Bất Lạc không có quan hệ. Hai việc là mâu thuẫn, phải làm sao mới ổn đây? Cũng may đại nhân vật tự có đại nhân vật biện pháp, hắn giải quyết không được, liền thẳng thắn đem bóng cao su đá ra đi. Quân Bất Lạc đã nói, ngươi đi hỏi một thoáng Ninh Dạ, việc này xử lý thế nào? 18. Phượng Linh Các. Ninh Dạ cùng Dung Thành dĩ nhiên tiến nhập. Đậu Quân An sớm vì bọn họ an bài xong phòng khách. Tiến vào phòng khách, Dung Thành đang muốn nói chuyện, đã thấy Ninh Dạ trà sát tay. Động tác này biểu thị, có người đang quan trú nơi này. Dung Thành liền cười ha hả nói, Vân Tuyệt cổ điệu từ biệt, ta nhìn Ninh Huynh tu vi, đến là lại tiến một tầng A. Ninh Dạ cười nói, ta nhìn Dung Huynh ngươi cũng không tệ A, tu vi tinh tiến không ít. Tổng là phải có chút kỳ ngộ. Dung Thành một mặt ta rất thần bí liền không nói cho ngươi. Hai người này cố làm ra vẻ nói rồi một lúc thoại, Ninh Dạ đột nhiên đánh ra một đạo vô hình pháp thuật, toàn bộ bên trong bao xương mịt mở ra một phiến thần bí bầu không khí. Ninh Dạ lúc này mới nói, vừa nãy Lý Trường Hồng truyền âm cho ta, hỏi ta có thể hay không hãy mau đem ngươi đẩy ra, bởi vì có ngươi tại, ta liền không có cách nào giúp hắn làm việc. Dung Thành cười nói, hắn đây là gấp rồi, chỉ sợ ta phát hiện ngươi giúp đồng sứ làm việc a. Đáng tiếc a, chú định là muốn phát hiện đi. Ninh Dạ huýt sáo nói. Điều này khiến cho Dung Thành cảm giác thấy hơi kỳ quái, là cái gì khiến ngươi thay đổi chủ ý? Ninh Dạ kế hoạch ban đầu bên trong, là không có ý định khiến Dung Thành công khai đối với chính mình phát hiện. Thời gian. Ninh Dạ hồi đáp, tiến độ quá nhanh. Ninh Dạ kế hoạch ban đầu là dùng thời gian 10 năm hoàn thành Đông Phong Quan kế hoạch. Nhưng Mục Khôi Tông hiển nhiên so với hắn gấp đến độ nhiều, chưa tới nửa năm liền đã an bài Vân Tuyệt Cổ Địa một chuyện, sau đó hoàn thành Cực Đạo Cung bí cảnh âm mưu. Mà Đông Phong Quan chuyện bên này, thì bởi vì Công Tôn Dạ sự dẫn đến sớm. Theo trước mắt này tiến độ, tối đa 2 năm liền có thể đi tới bước cuối cùng. Ninh Dạ không nghĩ là nhanh như thế giải quyết việc này, vì vậy phải nghĩ biện pháp kéo dài. Như vậy a, Dung Thành bây giờ cùng Ninh Dạ xem như là một đảng, đến là minh bạch ý nghĩ của hắn. Gật gật đầu, đến cũng đúng, bất quá cứ như vậy, ngươi cũng liền không đường lui. Ninh Dạ mỉm cười, ta không sao, chính là đối với ngươi nguy hiểm hơi lớn. Dung Thành cười lạnh, chỉ có đánh chết quân bất lạc, ta mới có thể ngủ được an ổn. Nguy hiểm to lớn hơn nữa, cũng đáng rồi. Được, nếu đã như vậy, vậy thì theo kế hoạch tiến hành đi. Dung Thành nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng rồi, làm sao ngươi về Lý Trường Hồng? Ta nói với hắn, mặt khác tìm cá nhân thay thế vị trí của ta, bảo hắn nghe ta dặn dò là được. Ai? Quân Liệt. Dịch Quốc Quốc chủ. Dung Thành ánh mắt híp lại, ngươi đây là muốn đối Dịch Quốc Vương đỉnh ra tay a? Ninh Dạ cũng không khỏi bội phục lên Dung Thành đến, chỉ là một cái tên, liền phán đoán ra Ninh Dạ muốn xuống tay với Dịch Quốc. Ninh Dạ nhàn nhạt nói, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ rất lớn, sự tồn tại của ta chú định là không gạt được Hắc Bạch Thần Cung. Muốn khiến bọn hắn không đúng ta có ý kiến, liền phải làm điểm khiến bọn hắn vui vẻ sự. Dung Thành cười ha ha, có đạo lý. Ta xem như là lại học được một chiêu, này có tính hay không là bị ngươi bán còn được vì ngươi đếm tiền. Ninh Dạ cười nói, ha ha, này cũng không phải vấn đề. Bất quá ta hiện tại đến là có cái phiền toái nhỏ, cần ngươi giúp ta xuất ra nghị kế. Cái gì? Chính là Yên Vũ Lâu cái kia ám tử. Ngươi không phải đã tìm đã tới chưa? Vấn đề liền ở đây a, người ta là tìm tới, nhưng vấn đề là ta được có cái tìm tới người lý do a, ngươi đối Đông Phong Quan quen thuộc, biết đâu có thể giúp ta chi cái chiêu, tốt nhất có thể đem chuyện giữa ngươi và ta cũng liên hệ tới, một lần nhiều đến. Là ai? Dung Thành hỏi. Ninh Dạ nhẹ nhàng tại Dung Thành bên thai nói ra một cái tên. Là nữ nhân kia. Dung Thành ngẩn ra, lập tức cười nói, được rồi, việc này ta còn thực sự giúp trên. Ồ, nói một chút. Theo Dung Thành lên tiếng, Ninh Dạ đối với mục tiêu tình huống đại thể lý giải, hắn cười hắc hắc, quả nhiên, cứ như vậy, sự tình liền ngay cả lên đến, đến rồi. Hành, vậy kế tiếp chúng ta cứ làm như thế. Thương nghị định sau, Ninh Dạ hủy bỏ huyễn thuật. Thời gian cũng đã gần đủ rồi, trò hay sắp sửa mở màn. Ngày hôm nay không ngươi diễn xuất, liền an tâm xem cuộc vui đi. Ninh Dạ ý vị thâm trường nói. Chương 132, Vũ Thiên Tầm. Hội đấu giá chính đang bán khí thế hừng hực. Tuy rằng Phong Ma Vũ là hàng giả, thế nhưng những thứ khác chính hàng thật. Trong này không thiếu các loại tài nguyên chân quý, có không ít càng là Mục Khôi Tông lấy ra. Cũng may đây không phải là tặng không, mà là buôn bán, đến cũng không tồn tại chuyện tổn thất. Định Hải Châu một viên, tam phẩm pháp bảo, có thể định vạn pháp trở xuống tuyệt đại đa số thủy thuộc tính tiên pháp, giá khởi điểm 10 triệu linh thạch. Trên đài cao, theo người chủ trì lớn tiếng hô lên, hạ phương đã có người bắt đầu nâng bài ra giá. Ninh Dạ đến không chú ý cái này, ánh mắt càng nhiều tại tứ xứ tuần tra, bên trong thức hải, côn lôn kính càng là xoay tròn vận chuyển, vấn thiên thuật vận hành, không ngừng tuần tra mỗi một cái khán giả. Theo Ninh Dạ thực lực đề thăng, bây giờ Ninh Dạ vấn thiên thuật kết hợp côn lôn kính, đã có thể nhìn thấu hết thể tu vi hoa luân, đối với vạn pháp cảnh thì như ngắm hoa trong sương, ngông ngông lung lung, có thể nhìn thấu bộ phận, cụ thể coi thực lực mục tiêu, còn vô cấu tu vi, thì hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Điều này khiến Ninh Dạ tuy rằng không thể tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái mục tiêu bản thân tìm kiếm, nhưng chí ít có thể phán đoán ra thực lực mọi người. Đặc biệt là những đại năng ngụy trang thành tu sĩ bình thường kia, Ninh Dạ lập tức liền có thể nhìn thấu. Thời khắc này một đường đảo qua, Ninh Dạ rất nhanh chú ý tới ba cái mục tiêu. Ba người này tuyệt đối đều là vô cấu tu vi, nhưng đều ngụy trang thành phổ thông vạn pháp. Thái Âm Môn, Hạo Thiên Môn cùng với Long Vũ Thương Hành là không cần ngụy trang thân phận, vì vậy Ninh Dạ biết. Ba người này có hai cái quá nửa chính là Yên Vũ Lâu Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ, còn có một cái hẳn là người trong Ma Môn. Côn Lôn Kính mặc dù không cách nào nhìn thấu thực lực của bọn họ, thế nhưng trong gương hắc khí mịt mờ dày đặc chính là biểu hiện của ma tính. Bên trong ba cái vô cấu, đã có hai cái là hắc khí mịt mờ, không nghi ngờ chút nào, một cái là Ma Hải Thọ, một cái là Ma Môn Chi Nhân. Chỉ là cụ thể ai là ai, Côn Lôn Kính cũng vô pháp đưa ra đáp án. Nhưng Ninh Dạ vẫn là phán đoán ra được. Bởi vì một cái ma khí mịt mờ giả trong đó, bên người còn ngồi mấy cái đồng dạng ma khí mịt mờ chi nhân. Người này hẳn là một vị trưởng lão của ma môn. Như vậy một cái khác chính là Ma Hải Thọ. Tìm tới mục tiêu xong, Ninh Dạ tiếp tục nhìn những người khác. Vừa nhìn, Ninh Dạ nhưng hơi sững sờ. bởi vì hắn phát hiện bên trong chúng nhân đang ngồi, vẫn còn có một cái mịt mở ma khí chi nhân. Chỉ là người này lại tuyệt đối không phải ma môn chi nhân, nhân vì người nọ chính là cậu chủ Long Vũ Thương Hành, Vũ Thiên Tầm. Long Vũ Thương Hành tại Trường Thanh Giới cũng coi như là danh hào vang dội, bản thân liền là một cái đại thương hành trải khắp Cửu Châu, vừa là thương hành, cũng là tổ chức tu tiên, chỉ là chuyên tâm doanh thương, cũng không chen chân tu giới phân tranh, vì vậy hiếm thấy bảo trì tiêu giao, nhân kỳ thực lực rộng khắp Cửu Châu, các đại phái đối với họ đều có sở cầu, đối với Long Vũ Thương Hành đến cũng khá lịch sự. Nhưng vấn đề là dạng người giống như Vũ Thiên Tầm như vậy, là tuyệt đối không thể nào tu hành ma công. Tại sao trên người hắn lại có ma khí? Không đúng. Ninh Dạ nhìn kỹ, phát hiện ma khí trên người Vũ Thiên Tầm cùng người trong ma môn có rõ ràng bất đồng. Ma môn ma khí, chính là tu hành ma công gây nên, phát từ trong mà hiện ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều từng được ma khí cường hóa. Thế nhưng Vũ Thiên Tầm bất đồng, người này ma khí càng chỉ tồn tại ở mặt ngoài, bên trong cũng không có ma khí. Nói cách khác, Ninh Dạ đã ý thức được hắn không phải tu luyện ma công, mà là có mang ma tính chi bảo, hơn nữa nhìn ma khí này, còn cực kỳ cường đại, sợ là đã đến cấp bậc thần vật. Thần vật. Ninh Dạ con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lại nhìn Vũ Thiên Tầm, liền thấy hắn đang cùng người bên cạnh Đàm Tiếu Phong Sinh, hoàn toàn không có cảm giác để ý trận bán đấu giá này, cuối cùng đã rõ ràng. Ta đệt. Giả lý quỷ đưa tới thật lý quỷ. Ninh Dạ hầu như dám khẳng định, trên người Vũ Thiên Tầm nắm giữ ma tính đồ vật, tám thành chính là một cái phong ma vũ cuối cùng mất tích đã lâu kia. Vật này can hệ quá lớn, Long Vũ Thương Hành được rồi, nhưng cũng không dám lộ ra. Nhưng lần này Phượng Linh Các bán ra giả phong ma vũ, nhưng khiến bọn hắn nhìn thấy cơ hội. Có lẽ, bọn họ là muốn mượn cơ hội này, nhìn nhìn có thể hay không đem phong ma vũ bán ra. Có hậu quả gì, đằng nào cũng là do Phượng Linh Các chịu trách nhiệm. Mọi người đều là quăng nổi hảo thủ a. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ vui vẻ. Nhìn hắn đang cười, Dung Thành có chút kỳ quái, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười, trên đời này có thật nhiều truyền thuyết, đúng là có thể sáng tạo ra. Ninh Dạ ý vị thâm trường nói. Không hề tiếp tục nói, Ninh Dạ đã chuyển động côn lôn kính tiếp tục tra xét. Bên trong Phượng Linh Các này, có một người tính một người, mọi người huyền bí, tận nhập pháp nhãn. 14. Trong hội đấu giá bán đấu giá còn đang tiếp tục, các loại kỳ chân dị bảo dồn dập xuất hiện, cũng dẫn tới chúng nhân tranh giá không ngớt, chỉ là mấy vị đại lao chân chính kia, nhưng bất động thanh sắc, chí không ở chỗ này, lộ ra là còn đang đợi phong ma vũ xuất hiện. Lúc này Ninh Dạ đã quan sát qua tất cả mọi người, trong lòng đã có tính toán, tâm niệm truyền âm cho phía trước không xa, phẫn thành một cái phổ thông bưng trà tỷ nữ Công Tôn Điệp, chân chính phong ma vũ tại trên người Vũ Thiên Tầm. Giắc! Công Tôn Điệp không nghĩ tới liền gặp phải như thế một cái ngoài ý muốn lớn như thế, nhất thời kinh ngạc, phải làm sao? Đi trộm nó đi! Đùa gì thế? Công Tôn Điệp ánh mắt cũng là rất độc, chân mày xoay một cái, đã thấy rõ thực lực hộ vệ bên người Vũ Thiên Tầm, một cái vô cấu, ba cái văn pháp, 12 tên thương hành hộ vệ có tu bí pháp. Long Vũ Thương Hành cũng là cái gia hỏa am hiểu chạy trốn, cái Vũ Thiên Tầm này bản lãnh khác không có, bản lĩnh chạy trốn khẳng định không kém. Lại không phải bảo ngươi đi cướp, có ta giúp ngươi, sợ cái gì? Nghe nói như thế, Công Tôn Điệp nghĩ đến Ninh Dạ huyễn thuật, lập tức hiểu được, ngươi nói làm thế nào? Phong ma vũ không ở trong túi giới tử, mà là tại bên trong cái áo khoác da hắn mang này, nhìn thấy cái đám lông chim bạch sắc kia không? Liền hôn ở trong đó. Ngươi là người trong ma môn, chỉ cần tiếp xúc được. Hẳn là có thể phân biệt ra. Màu trắng. Công Tôn Điệp kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, khẳng định là bị thi pháp che giấu. Như vậy cũng tốt. Bí pháp che giấu phong ma vũ, nhưng cũng mang ý nghĩa coi như là Vũ Thiên Tầm cũng đều sẽ không lập tức phát hiện phong ma vũ là hàng giả. Ngay sau đó trước tiên đi lấy giả vũ, sau đó nâng khay trà đi hướng phòng khách Vũ Thiên Tầm. Vào sương phòng, Công Tôn Điệp vì bọn họ từng cái châm trà. Đến bên người Vũ Thiên Tầm, Công Tôn Điệp đang định mượn run tay đánh đổ chén trà. Đã thấy Vũ Thiên Tầm đột nhiên một phát bắt được tay Công Tôn Điệp, đem nàng lôi tới. Công Tôn Điệp không ngại biến này, kêu a một tiếng ngã vào trong lòng Vũ Thiên Tầm. Liền thấy Vũ Thiên Tầm nâng cầm Công Tôn Điệp lên, mắt lộ ra dâm tà ý cười, tiểu cô nương dáng dấp đến là rất xinh xắn. Công Tôn Điệp vừa thẹn vừa giận, thầm mắng Ninh Dạ thế mà làm ra loại huyễn thuật này, liều mạng dãy rủa, chỉ là nàng hiện tại vẫn chính là phổ thông tỷ nữ, nhưng cũng không dám chân chính phát lực, ngược lại làm cho Vũ Thiên Tầm càng lúc càng đắc ý tiến tới, càng là muốn hôn Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp tuy rằng tà tính, nhưng xưa nay giữ mình trong sạch, mắt thấy Vũ Thiên Tầm như vậy, phẫn nộ trong lòng, đang lo lắng có muốn hay không không quan tâm tất cả dãy rủa, lại nghe bên cạnh một tên lão giả đột nhiên khặc một tiếng, cậu chủ, không nên vì một nữ nhân bỏ lỡ đại sự. Vũ Thiên Tầm bất đắc dĩ buông tay, chơi đùa một chút ta. Lại nhìn Công Tôn Điệp, đột nhiên không lý do cảm thấy cô nương này dáng dấp cũng thường thường, nhất thời không còn hứng thú, vung tay khiến cho nàng rời khỏi. Công Tôn Điệp nhân cơ hội thoát thân, làm ra dáng dấp bị kinh hãi, hoảng không ngừng lui ra sương phòng. Ninh Dạ, người tên khốn này, vừa mới lui ra sương phòng, Công Tôn Điệp đã mắng lên. Ninh Dạ đã trả lời, không phải ta làm.
Ân.
Công Tôn Điệp sững sờ. Ninh Dạ, là hành vi của bản thân hắn, ta chỉ là giúp ngươi thoát khỏi cục diện này mà thôi, không cần cảm ơn ta.
Ta tạ ngươi cái quỷ a.
Công Tôn Điệp mắng, trong lòng nhưng không lý do một trận mừng trộm. Lúc trước lầm tưởng là Ninh Dạ gây nên, Công Tôn Điệp đầy ngực bi phẫn, thời khắc này biết là hắn giúp bản thân giải thoát, nhất thời vui vẻ lên. Chỉ là tiểu cô nương bản thân cũng không biết mình vì sao phải là chút chuyện nhỏ này mà vui vẻ.
Vật tới tay.
Ninh Dạ hỏi.
Đương nhiên.
Dính lao nương tiện nghi, lại có thể nào không bỏ ra chút đại giá.
Công Tôn Điệp nói.
Ninh Dạ cười, cái kia đến là đúng, một cái phong ma vũ để làm đánh đổi, thật sự là hơi lớn.
Thí.
Công Tôn Điệp hồi đáp, lao nương nói đại giá là quay đầu lại liền lấy mạng của hắn, cái này chỉ là lợi tức.
Chương 133, Linh Hồ Tinh Huyết.
Chương 134, Vô Định Mục. Liệt Không Thiên Yêu giật mình nhìn Ninh Dạ. Hắn đời này còn chưa từng thấy qua cường thổ chi nhân như vậy. Thổ hào thì cũng thôi, then chốt thổ hào này chỉ là một cái hoa luân đệ tử, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường Hồng cũng không nhịn được truyền âm hỏi, ngươi đâu ra nhiều linh thạch như vậy?
Ninh Dạ cười nói, ta không phải có tham tinh ma tinh sao?
Ách!
Ngươi không phải nói muốn dùng cái này đi dẫn Công Tôn Điệp sao?
Đánh mặt này cũng tới quá nhanh đi.
Liệt Không Thiên Yêu đương nhiên lấy ra được nhiều tiền hơn, nhưng lão già này pháp nhãn không tệ. Rất rõ ràng phán đoán ra, Ninh Dạ có tự tin đến hắn tăng giá như thế nào đi nữa, Ninh Dạ cũng dám hô cao hơn.
Ý thức được điểm này, Liệt Không Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy hắn hiện tại cần suy nghĩ hẳn không phải là linh hồ tinh huyết, mà là phong ma vũ.
Mặc dù nói phong ma vũ thần vật bực này, linh thạch bình thường không mua được, nhưng thật muốn tạp cái mười mấy hai chục ức, lượng biến dẫn đến chất biến A.
Liệt Không Thiên Yêu không muốn bỏ lỡ đại sự, chỉ có thể hừ một tiếng, người đối với nữ nhân của chính mình cũng thật là dụng tâm. Liền không biết tiểu hồ ly kia của nàng được vật này rồi, khả năng thành công tấn thăng cửu vĩ.
Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi.
Ninh Dạ cười nói, Vãn Ngưng bây giờ chính mang theo tiểu hồ ly trước vạn cổ liễu ngộ đạo, nếu có thể vào lúc này đạt được tinh huyết, có lẽ có thể sự bán công bội.
Hóa ra là như vậy sao, vạn cổ liễu ngộ đạo.
Liệt Không Thiên Yêu hắc hắc cười vài tiếng, lao phu may mắn, từng ở nơi đó lưu qua mấy ngày, đến xác thực là chỗ tốt, nếu như tiểu hồ ly kia có cơ duyên, vạn cổ liễu thêm yêu hồ tinh huyết. Vẫn là có khả năng thành tiểu thiên yêu.
Nghe hắn nói như vậy, Ninh Dạ biết kế hoạch đã thành một nửa.
Muốn cho Thái Âm Môn đồng ý nắm Đông Phong Quan trao đổi, liền phải cho Thái Âm Môn một cái lý do tương tự cảm thấy hứng thú đối với Đông Phong Quan.
Cứ như vậy, nhất cử lưỡng tiện, bọn họ liền sẽ phi thường thích làm như thế.
Mà điều này liền mang ý nghĩa cần chế tạo ra ba cái cớ.
1. Lý do Thái Âm Môn vừa ý Đông Phong Quan.
2. Cái cớ Vân Tuyệt Môn vừa ý Đông Phong Quan, cái này thì đơn giản. Cái lý do vạn cổ liễu này là rất công khai chính đại, có thể trực tiếp đề xuất.
3. Giải thích Thái Âm Môn cho Hắc Bạch Thần Cung, lời giải thích này tất nhiên cũng là minh bạch, sẽ không giấu giếm được Hắc Bạch Thần Cung, nhưng tất nhiên đối với Hắc Bạch Thần Cung không có bao nhiêu tác dụng.
Vì vậy xét tới cùng, vẫn là phải rơi vào trên thứ Thái Âm Môn am hiểu nhất, luyện yêu.
Giả như Đông Phong Quan xuất hiện một con yêu thú có cự đại tiềm lực, thú này đối Hắc Bạch Thần Cung giá trị có hạn, đối với Thái Âm Môn lại rất trọng yếu. Vậy Thái Âm Môn liền có cơ danh chính ngôn thuận thuê Đông Phong Quan.
Thuê lại Đông Phong Quan, đạt được yêu thú, lại đem Đông Phong Quan cho Vân Tuyệt Môn thuê lại, tiến vào cực đạo cung, hết thảy đều thuận lý thành trương.
Vấn đề duy nhất là, nếu như chỉ là một con yêu thú, Thái Âm Môn không cần thiết phiền phức như vậy, chào hỏi một cái, cho chút chỗ tốt, trực tiếp đem yêu thú bắt đi là được.
Vì vậy việc này nhất định phải hạn định chỉ có tại Đông Phong Quan mới có thể chấp hành, hơn nữa dính đến bí mật luyện yêu của Thái Âm Môn. Cần phải không thể để cho Hắc Bạch Thần Cung tham gia, mới có cơ cho Thái Âm Môn muốn thuê Đông Phong Quan.
Vì việc này, lúc trước Ninh Dạ cùng Mộc Khôi Tông thảo luận rất lâu, cuối cùng ra được một cái phương án.
Chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Cửu Vĩ Yêu Hồ chính là thượng cổ đại yêu, tiềm lực vô hạn, như Thái Âm Môn có thể chiếm được, đừng nói sáng tạo yêu tiên, chính là yêu thần cũng có khả năng sáng tạo ra.
Vì vậy chỉ cần tin tức Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện ở đây để Thái Âm Môn biết, Thái Âm Môn tất nhiên cảm thấy hứng thú.
Đương nhiên, đây chưa phải lý do bọn hắn nhất định phải lấy được Đông Phong Quan.
Nhưng mà không có lý do liền chế tạo lý do.
Chỉ muốn chế tạo một cái Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất định phải ngưng lại tại Đông Phong Quan lý do, liền dễ làm.
Tiểu hồ ly của Cửu Bất Quân ở trong mắt người khác chỉ là phổ thông hồ ly,
chỉ bất quá vì che giấu hai mắt người, Tảo Kỳ cố ý mua một chút cửu vị yêu hồ phổ thông huyết nục, nói muốn đem chăn nuôi thành cửu vị yêu hồ. Mà hiện tại, đã có cửu vị yêu hồ tinh huyết, lại thêm vạn cổ liếu ngộ đạo, như vậy trên lý thuyết, phổ thông tiểu hồ ly liền thật có khả năng bồi dưỡng thành cửu vị yêu hồ. Ngoài ra, loại đại yêu như vậy, một khi tu vi hữu thành, không có chuyên môn khống chế chi pháp, rất khó giá ngự. Một khi cửu vị yêu hồ thoát khốn, chính là tự do, Thái Âm môn liền có lý do đoạt hồ. Cứ như vậy, chỉ cần khiến Thái Âm môn tin tưởng, tiểu hồ ly nhất định sẽ lớn lên thành cửu vị yêu hồ, cũng nhất định sẽ thoát đi, nhưng lại bởi vì tham luyến vạn cổ liễu mà không muốn rời xa, Thái Âm môn liền có động cơ mãnh liệt thuê lại Đông Phong Quan thuận tiện trao đổi cực đạo cung bí cảnh. Một con cá ăn hai lần ai chả thích. Vì vậy Ninh Dạ sau đó nói một câu, tiểu hồ ly đã nhị vĩ. Cái gì? Liệt Không Thiên yêu chấn kinh. Ninh Dạ nhàn nhạt nói, chủ nhân chức của hồ này lúc trước từng ở trong cung mua quá một ít cửu vị yêu hồ huyết nục, lại có một chút hiệu quả, vì vậy ta cùng Vãn Ngưng mới sẽ để bụng như vậy. Nếu có thể thật bởi vậy bồi dưỡng được một con thiên yêu thần thú, vậy thì trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Vì vậy thời khắc này Liệt Không Thiên yêu nghe qua sau, ánh mắt liên thiểm, trong lòng đã có định nghiệm. Sau đó hắn cười nói, hóa ra là như vậy, nếu như thế, yêu huyết này ta liền không tránh nữa. Bất quá Ninh Sứ, có thời gian, có thể hay không để lão phu xem một chút tiểu hồ ly kia của ngươi. Ninh Sứ có thể yên tâm, Thái Âm môn cùng Hắc Bạch Thần Cung xưa nay giao hảo, lão phu chỉ là thấy hàng là sáng mắt, sẽ không cường đoạt. Tất nhiên là tin được thiên yêu nhân phẩm, xong việc ở nơi này, liền xin mời thiên yêu xem qua, nếu có thể được thiên yêu chỉ điểm, nói không chắc được lợi càng nhiều. Đó là tất nhiên. Liệt Không Thiên yêu hắc một cái cười nói, lão phu nhất định sẽ hảo hảo chỉ điểm tiểu hồ ly kia. Yêu hồ tinh huyết chi sự kết thúc. Người chủ trì đã nói, như vậy tiếp sau đó chính là bán đấu giá cái bảo vật thứ hai. Mở ra cấm chế, liền nhìn thấy đó thình lình là một cái một côn nhìn như phổ thông, nhưng ẩn nhiên có khôi hoàng khí tức, đạo ngân dày đặc, ảo diệu vô cùng. Lần này liền ngay cả Ninh Dạ đều kinh ngạc bật dậy. Vô thường trượng. Đồ vật trước mắt hắn quá quen thuộc. Bất ngờ là năm đó vô thường tự lưỡng đại trí bảo một trong vô thường trượng. Định Càn Châu bị dung nhập tàng thiên ngục, vô thường trượng một mạch không biết hạ lạc, không nghĩ tới càng xuất hiện ở đây. Mặc dù nói lần đấu giá này, có không ít đồ vật đều là một khôi tông cung cấp, nhưng Phượng Linh Các là một cái cơ cấu độc lập, bản thân cũng sẽ thu chút thứ tốt đi ra buôn bán. Phong Ma Vũ một chuyện truyền ra sau, càng có không ít kẻ đầu cơ hàng hóa, dồn dập tìm tới Phượng Linh Các, hy vọng mượn cơ hội này bán ra, vì vậy thứ này chính là thông qua những tu sĩ khác ủy thác bán ra, trước lúc này, liền ngay cả Ninh Dạ cũng không biết. Thời khắc này nhìn thấy, Ninh Dạ trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Bất quá hắn rất nhanh nhìn ra, đây không phải là hoàn chỉnh vô thường trượng. Chân chính vô thường trượng do 3 cái bộ phận tạo thành, phân biệt là thân trượng, đầu trượng cùng với 12 viên bảo châu khảm nạm trên vô thường trượng, cũng coi như là một kiện thần vật. Cho tới hiện tại cây vô thường trượng này, nhưng chỉ là thân trượng. Thân vô thường trượng lấy vô định mục một trong 7 thần mục làm ra, nghe nói vô định mục cũng không cố định sinh trưởng, mà là sinh ở trong biển, theo sóng mà trôi, vì vậy lại xưng cản hải mục, hương ba mục, đi tới chỗ nào, tất là ba lạng thao thiên, phong quyển vân dũng, hình thành linh lực loạn triều. Vô thường trượng tác dụng chính là loạn pháp, hết thể tiên pháp tại dưới vô thường trượng ảnh hưởng, nhẹ thì uy lực có thể đại giảm, trung thì mất đi hiệu lực, nặng thì phản phệ bản thân. Vô định một cũng nhân cái đặc tính này mà trở thành vật liệu cơ bản của vô thường trượng. Vật này với chỉ vãn ngưng có tác dụng lớn. Chỉ vãn ngưng tu thủy hệ, kim mục hệ, thổ khắc thủy, sợ nhất chính là thổ hệ tiên pháp. Thổ pháp dày nặng ngưng tụ, vô định một nhưng chuyên lấy loạn pháp xưng, thủy vô thường hình, tối thiện biến hóa, nhưng có thể nên hợp. Vì vậy vô định một là bảo vật cực thích hợp chỉ vãn ngưng. Thời khắc này thấy vật này, hắn đến là thật động lòng. Đợt, bản Nguyệt Minh chủ thêm 2 canh. Có hay không tiểu đồng bọn khen thưởng minh chủ nha. Chương 135, Tử giới Pháp Châu. Chương 136, U Minh Ma Ngục. Trên hội đấu giá, Phong Trung Túc Ma Hải Thọ đồng thời trừng mắt nhìn trưởng lão ma môn kia. Bọn họ hiện tại đương nhiên đã biết tình huống. Yên Vũ lâu suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới bị nhạn mổ mắt rồi. Thế nhưng dưới tình huống thân phận cần bảo mật, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt này, mặc dù bọn hắn cũng biết, mặt này không có ý nghĩa. Ngược lại là Vũ Thiên Tầm kích động lên. Tử giới châu. Thế mà là tử giới châu. Này nhưng là đúng là không thua tại Phong Ma Vũ thứ tốt. Đương nhiên, sử dụng tử giới châu cũng có vấn đề, dù sao vật này quá thương thiên hòa, dễ bị trúng nộ. Nhưng thương hành không phải là tiên môn, bọn họ chỉ là buôn bán, tử giới châu không phải bọn hắn luyện, mà là mua, nói đến vấn đề không lớn. đối với luyện chế tử giới châu người mà nói cũng là như vậy, luyện ra vật này tối kết quả tốt chính là che giấu thân phận lặng lẽ bán đi, cũng thuận tiện sau này quan hoa, không phải ta không trách nhiệm. Vì vậy Vũ Thiên Tầm đã ý thức được, lấy ra tử giới châu chi nhân, đúng là bọn họ cần người mua, vật này lai lịch quá huyết tính, thuận tiện ép giá mỏ tiện nghi. Hắn liếc nhìn bên cạnh Lâm Sư, chính là hắn đi. Cái kia Lâm Sư cũng gật gật đầu, xác thực vật này thích hợp nhất. Vậy ta hiện tại liền vạch trần nó. Vũ Thiên Tầm đã nói. Không đổi. Lâm Sư cười nói, ngươi nghe. Liền thấy trên đài người chủ trì đã nói, xem ra vị này thượng tiên bảo vật còn có chút tranh luận chỗ. Xin lỗi bản các không muốn nhiều phiền phức, đối với có tranh nghị chi vật, không thể nhận. Đây đương nhiên không phải ý tứ của hắn, mà là Ninh Dạ ý tứ. Bởi vì liền tại vừa nãy hắn đã thông suốt một vấn đề. Vũ Thiên Tầm bọn họ nhất định sẽ vừa ý tử giới châu. Dưới tình huống này, nếu như dùng tử giới châu đến giao dịch, Vũ Thiên Tầm tất nhiên sẽ đứng ra phá hoại lần giao dịch này. Tuy rằng hắn cuối cùng sẽ phát hiện phong ma vũ là thật, mình bị đã đánh cháo, nhưng cũng nhất định sẽ bởi vậy gây sự. Vốn là Ninh Dạ kế hoạch là dùng một cái giả phong ma vũ đem cần dẫn tới được người dẫn đi tới coi như thành công, thuận tiện tiểu kiếm lợi một chút chỗ tốt, nhưng khi trưởng lão ma môn kia vạch ra bí cảnh chi sự, lại lấy ra nghiêm trọng kích thích Tiên Vũ lâu tử giới châu sau, Ninh Dạ liền ý thức được, có lẽ bản thân có thể đem chỗ tốt làm lớn chút. Dưới tình huống này, hắn ngược lại không muốn Vũ Thiên Tầm bọn họ đứng ra. Vì vậy hắn lập tức thủ ý, không đổi tử giới châu. Người chủ trì kia hiển nhiên cũng nghĩ không thông cấp trên vì sao phải an bài như vậy, nhưng nếu đã thượng phong có lệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo, lợi dụng tranh luận là do từ chối. Quả nhiên thời khắc này thấy người chủ trì kia từ chối trao đổi sau, Lâm Sư đã nói, Phượng Linh Các không muốn tử giới châu, đây là chuyện tốt, ngươi tạm thời đừng vạch trần bọn họ. Tại sao? Vạch trần bọn họ chẳng khác nào nói cho người khác biết phong ma vũ tại chúng ta nơi này, việc này nếu có thể bảo mật, hay tạm thời trước tiên bảo mật, để tránh khỏi hậu hoạn. Chờ giao dịch hoàn thành sau khi, tốt nhất là điều tra rõ ràng thân phận của đối phương, lại thông cáo thiên hạ. Vũ Thiên Tầm ánh mắt liên thiểm, Lâm Sư anh minh. Trước hết tiện nghi này Phượng Linh Các. Đến cũng chưa chắc là tiện nghi bọn họ, các loại người mua cầm vào tay xong phát hiện là giả, thì sẽ có Phượng Linh Các phiền phức. Lâm Sư cười nói. Nghe được người chủ trì từ chối trao đổi tử giới châu, trưởng lão ma môn kia cũng thở dài. Lấy ra tử giới châu lúc trước, hắn liền biết sẽ có phiền phức, chỉ là hắn đối phong ma vũ trí tại tất đắc, có hiểm cũng phải mạo. Không nghĩ tới đối phương thế mà cự thu, không công bại lộ bản thân. Bất quá này trưởng lão ma môn cũng không sao. Ma môn bị thiên hạ tiên môn gọi đánh hô giết cũng không phải một ngày, ra sao phiền phức đều gặp, này trưởng lão ma môn tự có niềm tin. Nếu đã trao đổi không được, vậy liền lại nghĩ những biện pháp khác. Trong lòng hắn có định sổ, cũng không nhìn Phong Trung Túc ma hải thọ hai người cũng biết hiện tại không phải động thủ thời điểm. Phong Trung Túc đối ma hải thọ gật gật đầu, ma hải thọ dĩ nhiên đứng dậy, hướng sàn đấu giá đi ra ngoài. Thấy ma hải thọ ra ngoài, trưởng lão ma môn kia nở nụ cười, thế mà cũng đứng dậy, chỉ là không phải đi ra phía ngoài, mà là hướng sàn đấu giá cửa hông mà đi. Thấy tình hình này, Ninh Dạ cười đứng dậy, ta cũng ra ngoài đi một chút. Phương hướng của hắn lại có chỗ bất đồng, lại là hướng sàn đấu giá hậu môn mà đi. Ba người, ba cái phương hướng. Cùng lúc đó, Liệt Không Thiên Yêu đã lần nữa tăng giá, nguyên hữu đồ vật bất biến, lại thêm 50 triệu linh thạch. Không Viêm Tôn giả cũng nói, ta thêm 80 triệu linh thạch, lại thêm bản tôn một cái chi tôn luyện bảo lô. Trong lòng mọi người cười thầm, người anh em này cho đều là đồ bản thân không cần, ngươi là chân viêm luyện bảo cường thủ, cái gì dám cho chi tôn luyện bảo lô, đặt nơi đó đều sắp gì sắt chứ. Vạn pháp cảnh chính là vạn pháp cảnh, quyết đoán cùng vô cấu cảnh không cách nào so sánh được. Phong Trung Túc tâm tư đã không ở phong ma vũ trên, đến là không lại thêm tiền. Trọng yếu nhất chính là, tình huống bây giờ, bảo lưu phong vũ tiêu tương kiếm hiển nhiên càng tốt hơn. Chẳng mấy chốc sẽ động thủ rồi chứ. Hắn nghĩ, cho văn, đã sướng quá, tiếp sau đó chính là kịch võ ra trận thời điểm. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, người đầu tiên động thủ thế mà không phải ma hải thọ. Hỗn đản. Mâu Thiên Khôi đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, đây là hàng giả. Hô lên đồng thời, Mâu Thiên Khôi đã xuất thủ, Công Tôn Điệp còn lưu chỗ ấy không đi đây. Một cái thủ trưởng hóa thành thao thiên chi trảo, chụp vào Công Tôn Điệp. Nhưng là tại hắn xuất thủ đồng thời, Thánh Linh Các nội cấm chế phát động, một phiến huyền quang đã ngăn trở Mâu Thiên Khôi, một trảo này càng trảo không đi xuống. Công Tôn Điệp cười duyên một tiếng, nhanh như vậy liền phát hiện a, coi như ngươi lợi hại. Đứng thẳng người lên, lại là trực tiếp hướng ngoài cửa mà đi. Thánh Linh Các cấm chế hạn chế tiên pháp, nhưng không hạn phổ thông ra vào, Công Tôn Điệp không ra tay, chỉ dạo bước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vừa đi còn vừa hiện ra thân hình. Công Tôn Điệp. Một tên ma môn đệ tử đã kêu lên sợ hãi. không nghĩ tới nữ tử này thế mà ở chỗ này. Mâu Thiên Khôi sốt sắng, muốn chạy. Một chảo vồ tới. Đúng vào lúc này, Long Vũ Thương Hành vị kia lâm sư đột nhiên phát hiện cái gì, đồng nhiên một phát bắt được Vũ Thiên Tầm bên người cái kia Phong Ma Vũ, sắc mặt đại biến, không được, Phong Ma Vũ bị đánh cháo rồi. Cái gì? Vũ Thiên Tầm đang tự kinh ngạc, cái kia lâm sư đã nhìn hướng Mâu Thiên Khôi, nói, trên người hắn có Phong Ma Vũ khí tức. Giương tay vồ một cái, đã nhiếp hướng Mâu Thiên Khôi trong tay hộp. Phong Ma Vũ khí tức chính là từ trong hộp chuyển tới, xuất thủ trong nháy mắt, cái kia lâm sư thậm chí đã nghĩ đến, Công Tôn Điệp giả trang hạ nhân, đánh cắp thật vũ, sau đó cố ý làm thành niết bàn nguyên thần giao cho Mâu Thiên Khôi, Mâu Thiên Khôi cố ý chỉ nhận là giả, phẫn nộ xuất thủ, kỳ thực chính là đang phủ nhận tất cả. Thế nhưng hắn không biết mình có thể cảm ứng Phong Ma Vũ khí tức, vì vậy thời khắc này không quan tâm tất cả cũng phải đem Phong Ma Vũ cầm về. Mâu Thiên Khôi không nghĩ tới Long Vũ Thương Hành người đột nhiên lại ra tay với chính mình, một lần xuất thủ này bị hắn cản trở, Công Tôn Điệp dĩ nhiên rời đi, trong lòng vừa kinh vừa nộ. Tốt, nguyên lai Công Tôn Điệp cùng Long Vũ Thương Hành là một đường. Cùng lúc đó Lý Trường Hồng cũng nhìn thấy Công Tôn Điệp, mừng rỡ trong lòng, nha đầu ngươi quả nhiên vẫn là đã xuất hiện. Thời khắc này, Mâu Thiên Khôi Lý Trường Hồng đồng thời cần xuất thủ, nhưng vào lúc này, đã thấy che trời hắc vụ nổi lên. U Minh Ma Ngục. Đáng chết, là Ma Môn. Có người đã ý thức được không đúng, kinh hãi cuồng hô. Chính là trưởng lão Ma Môn kia càng vào lúc này đã xuất thủ, mắt thấy Công Tôn Điệp xuất hiện, lại có Phong Ma Vũ dụ hoặc, chính là như thế nào cũng phải thử một chút. Ma khí ngập trời, đem toàn bộ thánh linh các đều đặt vào trong đó. Đại thủ đã hướng Công Tôn Điệp chụp tới. Công Tôn Điệp mắt thấy không tránh khỏi, ném ra một cái hộp nói, đồ vật cho ngươi. Trưởng lão Ma Môn kia cũng không tính dễ tin Công Tôn Điệp, nhưng nhìn hộp cấm chế rực rỡ, cực kỳ huyền diệu. Lộ ra không phải phản phẩm, hộp trên càng có ma khí hoanh nhiễu, tham lam bản năng ảnh hưởng, cuối cùng một chảo vồ tới. Liên tại tóm lấy hộp, lại muốn chảo Công Tôn Điệp lúc, một phiến tiêu tương kiếm vũ huyết khởi. Dạ Trường Ngộng đa kinh dạ trường, hóa ra là ngươi. Phong Trung Túc quát lên. Phong Vũ tiêu tiêu, vạn kiếm mê tung, đã hướng về trong bóng tối trưởng lão Ma Môn kinh dạ trường đâm tới. Phong Trung Túc, hóa ra là ngươi. Liệt Không Thiên yêu nhưng cũng cười to xuất thủ, lại là chụp vào Phong Trung Túc. Thái Âm Môn cùng Hắc Bạch Thần Cung là minh hiếu, tự nhiên cùng Yên Vũ lâu quan hệ không hợp nhau. Nhưng liền tại hắn xuất thủ thời khắc, Ma Hải Thọ cũng hung hãn xuất thủ, ngăn trở Liệt Không Thiên Yêu. Vâng! Sáu cỗ pháp lực thao thiên trùng kích, hóa thành vô biên liệt diễm, đã tịch quyển toàn bộ Phượng Linh Các. Chương 137, đục nước béo cỏ, thượng. Chiến đấu vừa nổ ra, trang diện lập tức liền rối loạn. Theo lục đại vô cấu xuất thủ, Phượng Linh Các cấm chế phát động, trang diện hỗn loạn tương mừng. Cũng may mọi người cũng đều là có kinh nghiệm, vừa nhìn tình hình không tốt, dồn dập rụt cổ các thi thủ đoạn tự vệ. Cũng may lục đại vô cấu mục tiêu không phải bọn hắn, bằng không bọn họ có cố gắng thế nào cũng là vô dụng, nhưng coi như chỉ là dư âm dập dờn, cũng làm cho mọi người cực không dễ chịu. Đúng vào lúc này, phía sau Phượng Linh Các lại có một chỗ môn hộ mở rộng, có người ở nơi đó vây tay, chạy về phía này. Chúng nhân dồn dập xông qua, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều chạy. Bộ phận vạn pháp cường giả tự cao thực lực có thể chống đỡ dư âm, còn có như đám người Thái Âm Môn Hạo Thiên Môn, tự cao bên trên có lao đại chiếu cố, cũng không thoát đi. Một đám tán tu thực lực kém chút thì chạy theo sông ra môn hộ, vừa ra liền phát hiện một người đang đối với bọn họ vây tay, Đông Phong Quan đại trận thủ hộ lập tức khởi động, bọn ngươi tạm thời vô pháp rời khỏi, trước tiên đi theo ta. Thế mà là Lý Trường Hồng. Lý Trường Hồng chính là Đông Phong Quan trấn thủ, hắn kêu gọi, chúng tu tự nhiên không nghi ngờ, dồn dập chạy theo. Đi ra ngõ nhỏ, thất chuyển bắt chuyển đi tới một chỗ phòng nhỏ, theo Lý Trường Hồng tiến vào, liền nhìn thấy trước mắt càng là một phiến có động thiên khác. Phương xa là dãy núi trùng điệp, sông lớn chảy xuôi, bốn phía lại là một mảnh lục thảo phương nhân. Mà tại trung ương đối diện, thình lình còn đứng một người. Quân Bất Lạc. Nhìn thấy Quân Bất Lạc, chúng nhân đại hỉ, dồn dập tiến lên kêu lên, nguyên lai Đông Sứ không hề rời đi Đông Phong Quan. Ma Môn xâm tập, kính xin Đông Sứ xuất thủ. Không nghĩ tới Quân Bất Lạc nhưng cười lạnh nói. Bản tôn thiên tân vạn khổ bố trí tốt đẹp cục diện, vốn là vì câu Ma Môn này, không nghĩ tới bọn ngươi lại đến tranh vũng nước đục này suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Làm hại bản tôn phải tự thân xuất thủ, thu thập tàn cục. Cái gì? Chúng nhân nghe Quân Bất Lạc khẩu khí không đúng, nhất thời ngạc nhiên. Đông Sứ lời ấy ý gì? Quân Bất Lạc cũng không nói lời nào, liền nghe ầm một tiếng, đại trận bất ngờ nổi lên, không ngờ đem trọn phiến khu vực bao phủ, một mảnh đen kịt, phảng phất sơn vũ dục lai. Lại còn có thể thấy được vô số manh thú hung ác. Có nhãn quang tốt, đã bật kêu lên, Hắc Bạch đại trận. Hắc Bạch đại trận chính là Hắc Bạch thần cung đệ nhất đại trận, Hắc chủ công, Bạch chủ thủ, mà thời khắc này, bọn họ thế mà là rơi vào bên trong hắc bạch đại trận. Có biết không tốt muốn lập tức lui ra nơi đây, lại phát hiện bốn phía mờ mịt, từ lâu không thấy môn hộ. Quân Bất Lạc đã nói, muốn rời khỏi nơi đây, cũng không phải là không thể, giao ra hết thảy bảo vật cùng linh thạch trên người bọn ngươi. Ta phụt! Ngươi đây là ăn cướp à? Tất cả mọi người đồng thời trong lòng mắng to. Thế nhưng Quân Bất Lạc muốn cướp, ai dám không theo? Lý Trường Hồng đã lại lần nữa đi tới, hung ác vươn tay ra, nói, đem hết thảy túi giới tử đều giao ra, còn có bảo vật giấu trên người, như có để sót, chém thẳng không tha. Đám tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái nộp lên túi giới tử, trong khoảnh khắc, một đám tu sĩ bị cướp đoạt cái chổng mông lên trời. Đợi đến đem hết thảy bảo vật linh thạch đều cướp đoạt xong xuôi, Quân Bất Lạc tay háo lớn vung lên nói, còn không mau cướp đi, chuyện hôm nay kẻ nào dám nhắc, chết. Được rồi, ngươi ăn cướp còn muốn chối. Trong lòng mọi người đồng thời thầm hận, cũng chỉ thấy phong vân biến ảo, đột nhiên chúng nhân đã không ở chỗ này, càng là lại trở về trong ngõ hẻm phụ cận Phượng Linh Các, mà lúc trước tiến tri Úc, lại đã vô ảnh vô tung. Có cái kia lòng dạ cao, thấy Quân Bất Lạc đã không còn ở, thấp giọng mắng, Quân Bất Lạc, chuyện hôm nay, chúng ta còn chưa xong đâu. 16. Sau khi chiến sự nổ ra, Lý Trường Hồng phản ứng đầu tiên chính là mặc kệ cái khác, trước tiên trảo công Tôn Điệp. Hắn vốn là không ở trong Phượng Linh Các, mà là ở bên ngoài lấy nguyên thần nhóm nó. Vì vậy Công Tôn Điệp nếu đã ra ngoài, hắn liền trực tiếp lao tới phía sau Phượng Linh Các mà đi. Lấy tốc độ của hắn, từ Phượng Linh Các vòng ra sau, cũng chỉ là một trong nháy mắt chi sự. Nhưng thời khắc này bay một lúc, lại phát hiện bản thân càng trước sau tựa như vẫn tại biên giới Phượng Linh Các đảo quanh, lại càng vô pháp tiếp cận. Không đúng. Nơi này bị bố trí huyễn cảnh mê cung. Lý Trường Hồng lập tức ý thức được không tốt. Phượng Linh Các nội bộ cùng Chu Vi có cấm chế trận pháp cái này hắn biết, dù sao muốn làm bán đấu giá lớn như vậy, không điểm thủ đoạn phòng ngự khẳng định không được. Nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại là thủ đoạn loại mê cung này. Mê cung không đáng sợ, vấn đề là này sẽ làm lỡ thời gian A. Hơn nữa trước mắt mê cung này, bố trí trình độ khá cao, cho dù lấy thực lực của hắn, nhất thời chốc lát cũng khó mà phá giải. Biết thời gian không chờ ta, Lý Trường Hồng vội vàng đưa tin cho Quân Bất Lạc. Có Quân Bất Lạc tại, Lý Trường Hồng không cho là Công Tôn Điệp chạy thoát, vì vậy cũng không đổi. 12. Diêu Lập trong gió, chắp hai tay sau lưng, Quân Bất Lạc phóng mắt hạ phương. Cứ việc ma khí mịt mờ, nhưng không ngăn được thần mục của hắn, khiến chúng sinh đều ở trong mắt. Quân Bất Lạc đã cười lạnh tự nói, dạ trường mộng đa kinh dạ trường, vô ảnh quân tử phong trung túc, ma diễm thiên lý ma hải thọ, thiên khôi sát tinh mâu thiên khôi, lại thêm liệt không thiên yêu cùng lòng vũ thương hành bất kiến quân lâm thượng hiền, đông phong quan ta lần này thật đúng là náo nhiệt. Gì? Theo cái kia một tiếng ồ khẽ, Quân Bất Lạc đã phát hiện, Công Tôn Điệp ném ra hộp, chính là hộp thả ngọc lưu xương. Hộp hoàn hảo không chút tổn hại, mang ý nghĩa còn chưa bị mở ra. Thế nhưng sau một khắc Quân Bất Lạc liền nhìn thấy hộp càng đã rơi vào trong tay Kinh Trường Dạ. Quân Bất Lạc sốt sắng, Kinh Trường Dạ chính là trưởng lão ma môn, vô cấu tu vi, thực lực của hắn lại là có thể mở hộp ra. Đang định ra tay, đột nhiên cảm thấy bên người phong vân dị động, từng mảng đám mây kia, càng là sống lại. Một màn này rơi vào trong mắt Quân Bất Lạc, trong lòng cả kinh, hắn lúc trước sự chú ý đều ở phía dưới, không chú ý tới bên người, thời khắc này tâm sinh cảnh giác, lập tức biết không ổn. Trong nháy mắt kia Quân Bất Lạc đã vận dụng hết thể pháp lực bảo vệ tâm thần, liền thấy bốn phía vân vụ xoay chuyển hóa thành vô số thủ trảo, hướng tới Quân Bất Lạc xa xa ấn xuống, nhìn như nhẹ nhẹ nhàng nhàng một thoáng, nhưng như trăm nghìn tầng sơn nhạc ép đến, Quân Bất Lạc như bị sét đánh, phát ra thê lệ tê khiếu. Hết thể vân vụ thư quyển, co du ơi, mà tới muốn đem Quân Bất Lạc toàn bộ bao vây lại, nhưng ở nháy mắt tiếp theo, Quân Bất Lạc thân hình lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời Đông Phong Quan phát ra cự đại hoành minh, Hắc Bạch đại trận khởi động, đã đem cả tòa Đông Phong Quan vững vàng bảo vệ, hắc quang dũng động, hóa thành vô biên hắc triều cuốn về chỗ Quân Bất Lạc đặt chân lúc trước. Vậy là đầy trời vân vụ phiêu tán, tại dưới hắc sắc đại triều liền như vậy yên diệt, phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như vậy, đại triều tiếp tục dũng động, đã tịch quyển Đông Phong Quan thiên không ngàn dặm chi địa. Hết thể phi điểu dị thú tu sĩ đi ngang qua, tại trong khoảnh khắc đó hết thể tan biến. Đợi đến hắc chiều qua đi, tiêu tán vân vụ lần nữa cuốn động mà đến, trong đó một đoàn dũng động ra nhân hình, chính là Tử Lão. Một con diều giấy xa xa bay tới, rơi vào trên vai Tử Lão, phát ra tiếng người, thế nào? Lại là Hà Giang Minh thanh âm. Tử Lão hồi đáp, để hắn chạy rồi. Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Hà Giang Minh cũng không kỳ quái, nếu như đánh lén liền có thể giết Quân Bất Lạc. Mọi người cũng không cần phiền toái như vậy, ngươi thế nào rồi? Bị hắn hắc bạch sát trận diệt một cái nguyên thần. Tử Lão hồi đáp. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo a. Hà Giang Minh thở dài. Tử Lão đến không để ý, không sao, hắn cũng trúng loạn thần chú của ta, ta chỉ cần 3 tháng là khôi phục, hắn nhưng trong vòng 1 năm đừng hỏng khỏi hẳn. Vì sao phải dùng loạn thần chú? Hà Giang Minh không hiểu, loạn thần chú họa loạn thần trí, đối với tu vi không có ảnh hưởng gì, đối với hắn dùng vô sát chú huyết khôi chú các loại chú pháp há không phải càng tốt hơn. Ninh Dạ ý tứ. Hắn nói đằng nào giết không được, đến không bằng động chút tay chân đối với thần trí hắn, cũng thuận tiện ngày khác hậu hành sự. Tử lão, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta gần nhất đối Ninh Dạ có chút nói gì nghe nơi à? Ngươi nếu như có thể so với hắn thông minh, ta cũng có thể đối với ngươi nói gì nghe nấy. Coi như ta không nói. Chương 138, đục nước béo cỏ, trùng. Nhìn theo đám tu sĩ kia rời khỏi, Quân Bất Lạc cười hắc hắc, đã biến trở về Ninh Dạ dáng dấp. Tiện tay vung lên, thiên cơ điện quay về thể nội, hết thể huyễn tượng tất cả đều không tồn. Dãy núi biến mất, lại là biến trở về thiên cơ dáng dấp. Nguyên lai cái kia mặt đất núi đồi, chính là thiên cơ biến thành, hung ác manh thú, chính là trùng mẫu sở sinh. Hai bên phối hợp, kết hợp với Ninh Dạ huyễn thuật, càng là một cái huyễn cảnh bố trí giống y như thật, đem một đám tu sĩ nhẹ nhõm lừa gạt được. Lại phát tài rồi. Thiên cơ vỗ tay cười to. Ninh Dạ ngửa đầu nhìn lên, đỉnh đầu một phiến hắc bạch huyền quang, nói, Đông Phong Quan hắc bạch đại trận đã phát động, xem ra là tử lão đã xuất thủ. Rất tốt, lần này Quân Bất Lạc liền không có cách nào quản chuyện nơi đây. Cái kia Lý Trường Hồng cũng biến trở về Công Tôn Điệp, cười nói, vậy còn không mau đi. Không được, còn có việc không xong xuôi. Ninh Dạ hướng Phượng Linh Các mà đi. Công Tôn Điệp cả kinh, sáu cái vô cấu, ngươi điên sao lại tới đó? Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn? Ninh Dạ cước bộ bất định, tổng muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Phượng Linh Các bán đấu giá mục đích chủ yếu đã hoàn thành. Các đại phái bị hấp dẫn đi tới, Công Tôn Điệp lộ hình dáng, nộp hộ, mục tiêu đã từ trên người nàng chuyển tới trưởng lão ma môn trên người, cứ như vậy, Công Tôn Điệp phiền phức tự nhiên tiêu trừ. Còn dọa dâm tu sĩ, bất quá là tiện thể mà là, Ninh Dạ luôn luôn quen thuộc, làm chính sự sau khi, cũng phải mò chút chỗ tốt. Vì vậy theo Công Tôn Điệp, chuyến này thu hoạch rất dồi dào, cũng không cần thiết mạo hiểm nữa. Nhưng Ninh Dạ hiển nhiên không làm nghĩ như vậy. Chỉ cần điều kiện cho phép, tự nhiên là muốn tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Nghe hắn nói như vậy, Công Tôn Điệp dậm chân một cái, được, lao nương theo ngươi điên một hồi. Vừa mới chạy đến Phượng Linh Các, liền nghe ầm một tiếng, Phượng Linh Các đã nổ thành bột mịn. Sáu đại cường giả liên thủ xuất kích dưới, Phượng Linh Các cấm chế thậm chí không sống quá nửa nén hương, tức bị phá nứt. Sáu bóng người bao tác, xuất thủ đánh lên dưới, tiên khí tung hành, tứ ngược bát hoang. Đúng vào lúc này hắc bạch đại trận đã khởi động, hắc quang qua đi, chuyển hóa thành bạch. Một phiến bạch chiều từ trời hạ xuống, không ngừng co rút lại, bảo vệ Đông Phong Quan trong thành. Chỉ là lục đại vô cấu giao thủ, uy lực cực lớn, Đông Phong Quan hắc bạch đại trận tuy mạnh, nhưng muốn phòng thủ địa phương quá nhiều, Quân Bất Lạc lại phẩm tính ích kỷ, hắn chỉ sợ Phong Trung Túc đám người liên hợp lại đối phó bản thân, thẳng thắn cho bọn họ một khối đất riêng khiến bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng hảo suy yếu, vì vậy cũng không hoàn toàn ách chế. Kết quả liền là lấy Vượng Linh Các làm trung tâm một đám lớn quảng trường, trong nháy mắt hóa thành gạch vụn chi địa. Sóng nổi mây vần, phong ba dâng lên dưới, hắc vụ kiếm quang gột rửa chân trời, pháp lực dư âm trùng kích được hắc bạch đại trận cũng là không ngừng thiểm hiện quang hoa. Sáu vị đại năng tại không trung ầm 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 quyết đấu, trong miệng thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng mắng. Ít 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 lao mâu ngươi. Chết đi. Thảo con rùa nhà ngươi. Không hề có nửa điểm đại năng phong độ. Bất quá điều này cũng bình thường, vật lộn sống mái, ai còn nói cái gì phong độ a? Mà tại bọn họ hạ phương, còn có một đám gan lớn không sợ chết tại thét to. Chủ yếu là Thái Âm Môn cùng người của Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn là bởi vì có Liệt Không Thiên yêu tại, ngoài ra Tiết Minh Lu, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu cũng tại, bọn họ tuy rằng không dám tham dự vô cấu chi tranh, thế nhưng che chở đệ tử không bị dư âm thương tổn vẫn là không thành vấn đề. Hạo Thiên Môn vô cấu đại lao không có tới, thế nhưng bọn họ cũng có Không Viêm Tôn giả mấy vị vạn pháp bảo vệ, trọng yếu nhất chính là cùng Quân Bất Lạc có hợp tác, vì vậy tràn đầy tự tin, hoàn toàn không biết Quân Bất Lạc bị tử lao đánh lén, chính đang khôi phục thương thế. Quân Bất Lạc thụ mặc dù là loạn thần chú, tại sinh mệnh vô ngại, nhưng tử lão dù sao cũng là tử lão, cho dù không phải lấy giết làm chủ công kích, uy năng cũng không thể coi nhẹ. Quân Bất Lạc xưa nay yêu quý bản thân, lại chỉ sợ tử lão có lưu lại ám thủ, vì vậy không quan tâm tất cả cũng phải trước tiên chữa thương, có vấn đề sớm chỉ sớm tốt. Trừ bọn họ ra ra, còn có một đám người cũng tại thét to, thiên yêu chịu đựng. Người của Hạo Thiên Môn nhìn sang, nhìn những người này trang phục không phải Thái Âm Môn. Nhưng cùng Thái Âm Môn đứng đồng thời hô quát liên tục, trong lòng kinh ngạc, đám người kia là ai à? Lại nhìn kỹ. Ta phụt. Thế mà cũng có một cái vô cấu cảnh. Ngươi vô cấu cảnh ngươi ở chỗ này làm gì à? Cố Phong Hiên cùng Điền Viễn Trung đứng chung một chỗ, hoàn toàn không có xuất thủ tâm tư, chỉ là nhìn náo nhiệt. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ tốt Vân Tuyệt Môn đám người kia. Phía dưới cố nhiên là một phiến binh hoảng mã loạn, mặt trên đến cũng dần dần có chút tỉnh táo lại. Mâu Thiên Khôi là trước tiên phát hiện vấn đề. Hắn chú ý tới Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiên mục đích tựa hồ là trong tay mình cái kia Vạn Pháp Nguyên Thần. Điều này khiến cho Mâu Thiên Khôi vô danh không lớt, người muốn cái này. Phí lời. Đem đồ vật trả lại. Lâm Thượng Hiên quát. Mẹ nó cho ngươi. Mâu Thiên Khôi vội vã muốn tìm Công Tôn Điệp, trực tiếp đem hộp ném qua khứ. Tòi công đánh một trận. Hắn đang muốn rời đi, không nghĩ tới Lâm Thượng Hiên liếc nhìn hộp, biến sắc, ngươi đánh cháo. Mâu Thiên Khôi bị hắn làm cho không nói gì, ta điều mọi người à, muốn nói đánh cháo cũng là Công Tôn Điệp điều lao từ bao. Hắn không muốn chiến, kêu lên, nữ nhân kia cho ta chính là cái này. Con mẹ ngươi điên rồi. Ta lại không bắt ngươi đồ vật. Lâm Thượng Hiên thấy Mâu Thiên Khôi như vậy, trong lòng cũng là nghi hoặc, Phong Ma Vũ không ở nơi này của ngươi. Phong Ma Vũ. Mâu Thiên Khôi bị hắn giận dữ, Phong Ma Vũ không phải tại Đậu Quân An nơi đó sao? Những người khác nghe nói như thế, cũng nhìn về phía này, đương nhiên, hạ thủ vẫn là đánh liên tục. Lâm Thượng Hiên cũng biết lúc này không nói rõ ràng là không xong rồi, vội nói, trong tay hắn chính là giả, chân chính Phong Ma Vũ tại công tử nhà ta nơi này. Ngươi nói trong tay hắn chính là hàng giả. Liệt Không Thiên Yêu Phong Trung Túc Ma Hải Thọ cùng với Kinh Trường Dạ đồng thời nhìn hướng Vũ Thiên Tầm. Lâm Thượng Hiên bị dọa cho nhảy dựng, vội lại kêu lên, bất quá bị Công Tôn Điệp trộm đi. Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên nhớ tới điều gì, thế mà đồng thời nhìn hướng Kinh Trường Dạ. Kinh Trường Dạ cũng là ngẩn ngơ, nhìn tay bản thân bên trong hộp. Lẽ nào Công Tôn Điệp ném cho mình không phải ma điện, mà là Phong Ma Vũ? Không trách trên cái hộp có ma khí hoanh nhiễu. Kinh Trường Dạ kêu lên, chớ đã, hãy khiến ta mở ra nhìn nhìn. Hắn đến biết trước tiên hoán một thoáng mọi người. Nhưng hắn nói như vậy, không nghĩ tới Hạ Phương Không Viêm Tôn giả thế mà kêu lên, xuất thủ. Theo hắn lên tiếng, một phiến xích viêm hồng lưu đã hướng Kinh Trường Dạ cuốn tới. Hàng này thế mà trực tiếp hướng Kinh Trường Dạ phát động công kích, hắn không thể để cho đồ vật trong hộp xuất hiện, bằng không Quân Bất Lạc cùng Hạo Thiên Môn bí mật hợp tác liền sẽ bại lộ. Kinh Trường Dạ kinh nộ, đang muốn một trường đập chết nho nhỏ này vạn pháp, đã thấy nơi chân trời xa, vô số lưu quang bắn tới. Không được. Là Dịch Quốc Vương Đình bí vệ. Kinh Trường Dạ biết, Quân Bất Lạc bí mật bồi dưỡng một nhóm tu sĩ, lấy Vương Đình chi danh thu tại dưới trướng, đại thể đều là vạn pháp tu vi, nhưng sở trường về liên thủ, hợp lực bên dưới, có thể kháng vô cấu. Mà thời khắc này xuất thủ, chí ít là 30 tên bí vệ, đây đã là Vương Đình bí vệ hạch tâm chủ lực, Kinh Trường Dạ cũng không dám ngạnh kháng, điên cuồng gào thét một tiếng, đánh ra một phiến hắc ám ma khí, đem lưu quang toàn bộ cuốn đi. Phong Trung Túc nộ kiếm vung lên, nhân cơ hội đánh lén Kinh Trường Dạ. Kinh Trường Dạ cả giận nói, Phong Trung Túc, con mẹ ngươi điên rồi. Nơi này là Đông Phong Quan, Quân Bất Lạc địa bàn. Ở chỗ này phát hiện thân hình, ngươi liền không sợ chết không có chỗ chôn. Phong Trung Túc cười nói, Hắc Bạch đại trận tuy mạnh, nhưng lão tử nếu đã dám đến, liền có thể đi biện pháp, ngươi không cũng là như vậy. Mọi người đều là có chuẩn bị mà đến, bằng không cũng không dám như thế trắng trận không kiêng rẻ. Kinh Trường Dạ giận dữ, được, ngươi có gan. Quân Bất Lạc đến nay không hiện thân, định là tại đầu ngư ông đắc lợi. Ngươi có bản lĩnh rồi cùng lão tử tử chiến đến cùng, lão tử đến phải xem ngươi có biện pháp gì rời khỏi này Đông Phong Quan. Còn hôm này, ngươi nhưng mơ tưởng được. Nói đã lấy ra tử giới pháp châu, một con huyết sắt đã phá châu mà ra, đầy trời vũ xuất huyết sắc sắc khí, đã là hướng tất cả mọi người cuốn tới. Chương 139, đục nước béo cỏ, hạ. Chương 140, một bước lên trời. Từng đạo liệt diễm chân khí rót vào thể nội Thanh Lâm cảm giác mình phảng phất lại trở về một màn trong rừng cây nhỏ, phóng hỏa tự thiêu trước kia. Chỉ là so với ngày đó thống khổ, hôm nay thống khổ càng tăng, tâm tình nhưng càng thêm kích dương. Không Viêm Tôn giả chính đang đem Phong Ma Vũ luyện hóa vào thân thể hắn. Hạo Thiên Môn có một môn luyện bảo bí thuật, có thể lấy người làm đỉnh, đem bảo vật luyện vào thân thể, từ đây nhân bảo hợp nhất, lấy tế luyện chi pháp không ngừng để thăng tự thân, không chỉ có uy năng cường đại, hơn nữa có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng bảo vật. Bất quá pháp này hiệu quả quyết định bởi bản thân bảo vật, không có bảo vật tốt chân chính, căn bản không đáng. Nhưng Phong Ma Vũ lại là đáng giá. Đã từng cảnh giới thứ 6 yêu thú Phong Ma Thần chuẩn quan linh, đại biểu cho hạn mức tối đa cũng là cảnh giới thứ 6, là có khả năng đột phá thiên địa hạn chế này nhất. Hạo Thiên Môn đối với nó một mạch dã tâm bừng bừng, liền là bởi vì bảo vật này có khả năng tạo nên trụ cột tương lai của Hạo Thiên Môn tài năng. Chỉ tiếc năm đó vận khí bất hảo, không thể đạt được Phong Ma Vũ, bây giờ cuối cùng cũng đến tay, lại không nghĩ rằng trước tiên tiện nghi tên đệ tử phổ thông không biết cái gì này. Thôi được, chung quy chỉ là tạm thời. Không Viêm Tôn giả đã đem suốt đời luyện bảo chi năng đều dùng cho bên trên, từng đạo huyền ảo phù văn đánh vào trên người Thanh Lâm, vì hắn trải vớt kinh lạc, luyện hóa thân tâm. Càng dẫn dắt ma môn ma khí này trầm xuống tại thể nội thanh lâm, khiến cho có thể cùng thân thể thanh lâm hội hợp. Cùng lúc đó, hắn cái kia đã từng tổn hại diện mạo cũng dần dần khôi phục. Sắc thực nói, đây không phải là khôi phục, mà là làm lại dung nhan. Luyện bảo chi thuật, bản thân liền là một lần cải tạo đối với thân thể người. Cải tạo kinh lạc, cải tạo các nơi cơ thể, làm lại dung nhan tự nhiên cũng không kỳ lạ. Trước đây thanh lâm không có cơ hội này, nhưng lần này hắn rốt cục có cơ hội. Chỉ bất quá thanh lâm không có đi con đường tuyệt mỹ như Ninh Dạ. Đã từng hắn, phong độ phiêu phiên, cũng coi như Mỹ Nam. Thế nhưng lần này làm lại, hắn lại khiến diện mạo của chính mình trở nên càng thêm cương nghị kiên cường, như phủ điêu thạch khắc. Diện tướng tâm sinh. Bây giờ thanh lâm, tràn đầy báo thù chi trí, vì vậy tân sinh chi diện cũng là một trường tràn ngập cừu hận cùng ý chí chiến đấu cương thiết chi diện. Không Viêm tất nhiên là không kỳ quái thanh lâm trọng tố diện dùng, chỉ là thở dài nói, nguyên lai ngươi là dáng dấp như vậy. Sau đó liền nói sang chuyện khác, cơ duyên của ngươi, hiếm thấy trên đời. Vốn là lấy tu vi của ngươi, căn bản không thể nào chịu đựng lực lượng phong ma vũ này. Một mực thân tại bên trong ma trận này, nhưng vừa vặn có thể giúp ngươi chia sẻ lực lượng, tích lũy căn cơ. Ma trận này xem ra cũng là lấy trói buộc làm chủ, cũng không chủ sát, mới có thể làm việc cho ta, càng chẳng biết vì sao, chậm chạp không thấy phát động, chính cho ta thời cơ quý giá. Hắn vừa nói vừa ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đem tư nguyên quý giá mang theo trên người đổ vào thể nội thanh lâm, kêu lên, ta vì ngươi trả giá hết thảy. Sau ngày hôm nay, Viên Thanh Sơn, ngươi tất là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Thiên môn ta, không nên quên ta trả giá. Thân tại trong lô, thanh lâm thụ ma hỏa thiêu đốt, nghiêm túc nhìn Không Viêm tôn giả, sư thúc yên tâm, sư thúc hôm nay tri ân, đệ tử vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Hảo! Không Viêm tôn giả quát lớn một tiếng, đem tự thân tất cả lực lượng chút xuống mà ra, cái phong ma vũ vẫn luôn lượn vòng tại đỉnh đầu thanh lâm kia càng là hóa thành một đạo lưu quang, đi vào thể nội thanh lâm tiêu thất vô tung. Cùng lúc đó, thanh lâm quát lớn một tiếng, thể nội ma khí dũng hiện, sau lưng nứt ra, từng căn màu đen lông chim từ phía sau lưng sinh ra, càng hóa thành một phiến xí thiên hắc dược, tán phát ra khí thế cường đại trước nay chưa từng có, uy lực bàng bạc trùng kích tứ phương, càng là liền cái đỉnh cấp luyện bảo lô kia cũng chịu không nổi, ầm ầm nổ tung. Đồng thời Không Viêm tôn giả cũng kêu to ngã bay ra, không có đầy đủ pháp lực chống đỡ, quỷ dị chi độc kia toàn diện tại thể nội hắn tràn ngập, Không Viêm tôn giả cảm thấy mình chính đang nhanh chóng bị ăn mòn. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, trái lại đại hỉ kêu lên, thành rồi. Rốt cục thành công rồi. Đáng tiếc không có Ngọc Lưu Sương, bằng không bảo thể của ngươi sẽ càng mạnh. Bất quá đã không sao, Thanh Sơn, nhanh tới cứu ta, lấy tu vi bây giờ của ngươi, nho nhỏ độc tố, dễ dàng có thể giải. Thật sao? Hư lập không trung, Thanh Lâm cảm thụ bản thân biến hóa. Nguyên bản hắn chỉ là hoa luân sơ cảnh, nhưng thời khắc này tại dưới lực lượng cường đại của phong ma vũ, hắn trực tiếp thành tựu đến hoa luân đỉnh phong. Rõ ràng nhất biến hóa, chính là hoa luân sau đầu càng trong nháy mắt xuất hiện vô số huyền bí phù văn, đại biểu cho vô số pháp thuật cao minh. Những pháp thuật này đều là đến từ lực lượng của phong thần chuẩn, nhưng tại thời khắc này trực tiếp gia tăng tại Thanh Lâm tự thân, khiến hoa luân quang diệu rực rỡ, huyền bí vô hạn. Bất quá muốn trùng phá đến vạn pháp, lại vẫn là có chút khó khăn, vậy ý nghĩa là có thật nhiều lực lượng khả năng sẽ lãng phí. Nhưng vào lúc này, trong thiên không một cái thủ trưởng ấn xuống, hạ xuống Thanh Lâm nao tâm. Thanh Lâm hoàn toàn không làm đề phòng, trái lại trong miệng đê ngâm, niệm ra kỳ dị giai điệu. Nương theo giai điệu kỳ dị này, tràn ngập ma khí thiên không, đột nhiên xuất hiện một phiến lượng hoa, một cái thông thiên cự thước lăng tại cửu tiêu. Cấn tự bí treo cao, lóng lánh kỳ dị phù văn. Hạ xuống trên người Thanh Lâm, vậy là thân thể Thanh Lâm không ngừng run rẩy, khí thế không thấy mở rộng, trái lại bắt đầu thu liễm. Đó là lực lượng của phong ma vũ, chính đang thu vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời trong thiên không xuất hiện một cái bình nhỏ. Từ trong bình chảy ra một phiến băng hàn sương hoa, hạ xuống thân thể Thanh Lâm, khiến Thanh Lâm bảo thể càng lúc càng trơn bóng sáng sủa. Ngọc Lưu Sương. Không Viêm kinh hãi kêu to. Nương theo cấn tự bí long lánh, Ngọc Lưu Sương như ngân hà lạc buộc, hoa luân sau đầu Thanh Lâm đột nhiên kết luân ấn, hóa thành một phiến thiên địa huyền kỳ, càng là ầm ầm vỡ nát. Thay vào đó chính là thể nội một cái đoan tọa tiểu nhân, tại đỉnh đầu như ẩn như hiện. Vạn pháp cảnh thành. Chuyện này. Làm sao lại? Không Viêm tôn giả giật mình nhìn một màn này. Hắn vô pháp lý giải. Tuy rằng hắn lấy luyện bảo chi thuật đem phong ma vũ giấu vào Thanh Lâm, nhưng lực lượng kỳ thực vẫn là của phong ma vũ, không phải của Thanh Lâm. Có một câu Không Viêm tôn giả không nói, chính là hắn lưu thủ một chút, chỉ là khiến Thanh Lâm tạm thời cùng phong ma vũ hợp thể. Sau đó hắn còn có biện pháp đem phong ma vũ thu hồi lại, chỉ bất quá đại giá sẽ lấy Thanh Lâm mạng nhỏ, cũng sẽ khiến phong ma vũ uy năng hiệu quả thụ tổn. Thế nhưng thời khắc này, theo Thanh Lâm đột phá vào vạn pháp, nhưng đại biểu cho phong ma vũ chân chính trên ý nghĩa cùng Thanh Lâm hợp thành một thể. Mà tại sau khi đột phá vạn pháp, tu vi của Thanh Lâm còn đang tiếp tục tấn thăng, càng là chớp mắt lại đến vạn pháp đỉnh phong. Chỉ bất quá lần này, coi như Ninh Dạ xuất thủ, cũng vô pháp giúp hắn đột phá đến vô cấu cảnh. Bất quá cũng đủ rồi. Thanh Lâm thở dài một tiếng, nguyên thần quy về bản thể. Lại nhìn Không Viêm tôn giả, hơi hơi mỉm cười, đa tạ rồi, Không Viêm sư thúc. Không Viêm trong lòng đột sinh hàn ý, nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút đỉnh đầu ngọc thức cùng cái bình giống ngọc lưu xương đã tan hết kia, rốt cục đã minh bạch gì đó, tất cả những thứ này, đều là các ngươi dở trò quỷ. Ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Ta tên. Thanh Lâm. Thanh Lâm nói đã đem tay đè tại trên đầu Không Viêm tôn giả, đa tạ sư thúc tứ ta cơ duyên, sư thúc, đi đường bình an a. Ẩm. Không Viêm tôn giả thân thể giật một cái, đã mềm mặt ngã xuống. Một trường này không có trực tiếp kích sát hắn, mà là đem hết thể tu vi của hắn triệt để ép khô, sau đó, độc tố xâm tâm mà chết. Ma khí tiêu tán, Ninh Dạ thân hình tái hiện, ngươi thu được phong ma vũ, nhập vạn pháp đỉnh phong, bất quá dù sao khuyết thiếu tâm cảnh cùng kinh nghiệm đối ứng. Tiếp sau đó vẫn cần hảo hảo tu hành, không nên nóng lòng đột phá. Ta minh bạch. Thanh Lâm gật đầu. Càng không nên nóng lòng báo thủ. Ninh Dạ căn dặn hắn, thực lực nhanh chóng bành trướng, sẽ ảnh hưởng tâm lý, khiến người phát phiêu. Ngàn vạn chớ có cho là đã có chút thực lực này, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi hiện tại phải làm, chính là mau chóng thu được Hạo Thiên Môn coi trọng, tại Hạo Thiên Môn đặt chân. Ngươi cùng phong ma vũ triệt để luyện hóa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trụ cột tương lai của Hạo Thiên Môn. Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là nhìn hướng Thiên Cơ Điện đã bị ma khí tiêm nhiễm này, lại không khỏi ám thở dài. Thanh Lâm làm người tương đối truyền thống, đối với Ninh Dạ dùng ma khí xâm nhiễm Thiên Cơ Điện một chuyện, kỳ thực là rất phản đối. Nhưng nếu như không có Ninh Dạ làm như thế, cũng chưa chắc có thể lừa gạt được Không Viêm tôn giả. Đến cùng là đúng hay sai, Thanh Lâm đều có chút mờ mịt. Bất quá hắn chi ít còn rõ ràng một chuyện, như muốn báo thủ, như vậy nghe Ninh Dạ tổng là không sai. Tiếp đó, chúng ta nên làm thế nào? Hắn hỏi. Hôm nay trước hết đến nơi này đi, chuyện về sau rất nhiều, chúng ta cần phải đi từng bước một. Ninh Dạ nói đã đem mấy cái túi giới tử ném cho Thanh Lâm, trong này là linh thạch, ngươi nếu đã là cường giả, cũng nên có xứng đôi thân ra, đã có những thứ này, cũng có thể hảo vì để bản thân thành lập thành viên nòng cốt. Ninh Dạ nói tay háo lớn vung lên, đã đem Thanh Lâm đưa ra ngoài Thiên Cơ Điện. Chương 141, bỏ chạy. Lúc Không Viêm tôn giả bị dụ dỗ rời đi, Phượng Linh các bên này cũng đã xuất hiện biến hóa. Sau khi kinh trường dạ tế khởi huyết sát, liền thấy huyết sát kia ngưỡng không thét gào, huyết quang ngập trời, một phiến huyết vân hướng về tứ diện bát hoang lan tràn mà ra. Càng là muốn đem tất cả mọi người đều một lưới bắt hết. Ma môn công pháp, xâm thực tính cực cường, có thể ma hóa sinh linh, làm ma phó cho bản thân. Ma huyết sát càng là vạn linh oán niệm tập hợp thể, sau khi kinh trường dạ chiếm được, càng lấy ma công tiêm nhiễm, khi nó kết hợp cùng ma công thì, không chỉ có thể đem sinh linh hóa thành ma phó, trong quá trình này còn có thể hấp thu oán niệm, hóa thành oán niệm trùng kích càng khủng bố, ảnh hưởng tâm thần tất cả mọi người. Nếu như hơi không tốt một chút, coi như là vạn pháp cảnh cũng có thể bị hắn chuyển hóa. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất hắn dám ở chỗ này xuất thủ đánh lên, đối với hắn tân thành sát huyết ma công mà nói, địch càng nhiều người, hắn trái lại liền càng mạnh. Thời khắc này mắt thấy huyết sát ma vân cùng lên, ma hải thọ biết trước không ổn, kêu lên, đáng chết, là sát huyết ma công, hắn muốn đem tất cả mọi người đều chuyển hóa. Liệt không, ngươi còn không ngừng tay, chỉ có ta có thể ngăn cản hắn. Nghe nói như thế, Liệt Không Thiên Yêu cũng hơi hơi chạy lại. Cùng mấy tên này bất đồng, Thái Âm Môn cùng Hắc Bạch Thần Cung là minh hữu. Liệt Không Thiên Yêu cùng Quân Bất Lạc cũng là bằng hữu, hắn không cần lo lắng vấn đề bại lộ thân phận, nhưng cũng bởi vậy không thể ngồi coi kinh trường dạ ma hóa Đông Phong Quan. Thế nhưng hắn cũng biết, coi như không có ma hải thọ, kinh trường dạ muốn làm như vậy cũng không dễ như vậy, cười lạnh nói, không cần ngươi xuất thủ, quân huynh cũng có thể ngăn cản. Ma hải thọ còn muốn mắng, liền thấy trong thiên không bạch quang đột khởi, từng đạo chùm sáng màu trắng từ trời hạ xuống. Hạ xuống trên huyết sát ma vân kia, hết thể ô uế tất cả đều tiêu trừ. Quân Bất Lạc rốt cục đã xuất thủ, hãy vừa ra tay, liền cường hành áp chế ở kinh trường dạ sát huyết ma công. Gì? Kinh trường dạ phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn từng cùng Quân Bất Lạc giao thủ 3 lần, mỗi lần đều là Quân Bất Lạc bại trận, nhưng kinh trường dạ cũng tới nay không thể gây tổn thương cho từng tới Quân Bất Lạc. Quân Bất Lạc là điển hình khi mềm sợ cứng, mặc cho tu vi sấp xỉ hắn thế nào, chính diện đều có thể bắt nạt hắn, nhưng coi như ép hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng đừng nghĩ giết được hắn. Mà người này năng lực chống cự đối với ma công cực kỳ bình thường, coi như hắn có hắc bạch đại trận, bình thường cũng đừng hòng nhẹ nhõm như vậy áp chế sát huyết ma công của bản thân. năng lực đối ma công của người này rõ ràng tăng cường. Cái phát hiện này khiến Kinh Trường Dạ chấn động trong lòng. Thuần lấy thực lực mà nói, Đông Phong Quan nội bát đại vô cấu, chính diện chiến lực mạnh nhất hẳn chính là Kinh Trường Dạ, tiếp theo là Ma Hải Thọ cùng Liệt Không Thiên Yêu, hai người này thực lực không khác mấy, lần nữa chính là Quân Bất Lạc, Phong Trung Túc, bất quá Phong Trung Túc thủ trưởng thần kiếm, chiến lực thực tế kỳ thực cùng Kinh Trường Dạ gần như, cuối cùng chính là Mâu Thiên Khôi, Lâm Thượng Hiên cùng Cố Phong Hiên ba người này. Kinh Trường Dạ bản thân chiến lực mạnh, lại có thêm huyết sắt giúp đỡ, Phong Vũ Tiêu Tương kiếm tuy là thần vật, lại là quần chiến lợi khí, một đối một phát huy không được tác dụng lớn. Nhưng hiện tại Quân Bất Lạc mượn Hắc Bạch đại trận toàn lực công kích hắn, Phong Trung Túc cũng nhân cơ hội đoạt công, Mạn Thiên Kiếm Vũ, Quang Diệu Bát Phương, ngạnh sinh sinh đem hắn áp chế lại, thế mà hình thành nên Hắc Bạch Thần Cung cùng Yên Vũ Lâu liên thủ chi thế. Chỗ chết người nhất chính là, những Vương Đình bí vệ cùng thủ quan tu sĩ kia cũng đang phát động công kích đối với chính mình, đám tu sĩ vạn pháp này kinh nghiệm thực chiến phong phú cực kỳ, cũng không tới gần, trực tiếp xa xa công kích, mỗi khi Kinh Trường Dạ muốn diệt sát bọn hắn, liền có đại trận quang hoàn thiểm diệu bảo vệ chúng nhân. Mượn đại trận gia trì, mấy chục vạn pháp tu sĩ phóng thích pháp thuật, uy lực thậm chí siêu việt vô cấu uy năng. Kinh Trường Dạ tương đương với một đánh bốn, thực lực mạnh mấy cũng chống đỡ không được bao lâu. Mẹ nó, các ngươi chẳng lẽ không phải là tử địch sao? Thì ma môn ta làm cái gì? Chúng ta chỉ là cái tiểu môn phái a. Kinh Trường Dạ trong lòng mắng to. Bất quá hắn cũng biết, chuyện này hơn nửa có quan hệ cùng chiếc hộp bản thân thu được, xem ra Quân Bất Lạc cực kỳ căng thẳng chiếc hộp này. Vì vậy không quan tâm tất cả toàn lực công kích bản thân. Có thể càng như vậy, hắn liền càng là không muốn buông tay. Con mắt hơi chuyển động, Kinh Trường Dạ đột nhiên lấy ra một vật, lại là một cái nho nhỏ pháp đàn. Ma Hải Thọ thấy đạo, kinh khiếu, luyện ngục ma đàn. Ta phụt Kinh Trường Dạ ngươi cái đồ chó, dám sử dụng vật này. Kinh Trường Dạ cười to, nếu như không có chuẩn bị mà đến, lại sao dám như thế? Đi ra đi, luyện ngục viêm ma. Theo hắn hô hoán, liền thấy trên pháp đàn một cái hồng sắc ma ảnh đột nhiên sinh thành, tại giữa không trung hóa thành một cái to lớn ma vật, càng là đột nhiên phá được Hắc Bạch đại trận giới hạn, hướng tới hạ phương nhấn ra thủ trưởng. Luyện ngục viêm ma, ma huyên thế giới một loại cường đại ma vật, tồn tại cảnh giới thứ 6 trong truyền thuyết. Ma môn sở dĩ khiến cho người ta chán ghét, không chỉ là bởi vì tác phong làm việc của bọn họ, mấu chốt nhất chính là bọn họ cùng ma huyên có liên hệ. Có thể ma môn chính là quân cờ ma huyên cải vào tại các giới, mà vì tự vệ, ma môn thường xuyên liền sẽ cùng ma huyền sinh vật đạt thành thỏa thuận, tại lúc cần thiết có thể triệu hoán yêu ma. Trước mắt luyện ngục viêm ma đương nhiên không phải chân chính viêm ma, mà là viêm ma phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, cũng là tồn tại cấp bậc niết bàn, một trường ấn xuống, đất trời rung chuyển, cho dù là Hắc Bạch đại trận đều phát ra mãnh liệt ánh chớp. Mắt thấy viêm ma đều bị triệu ra, Quân Bất Lạc cũng không dám sơ ý, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, hướng tới thiên không viêm ma đánh tới. Trong giây lát này, Tiên Vũ lâu, Thái Âm môn, Hắc Bạch thần cùng các loại thế mà hình thành nên liên thủ chi thế. Kinh Trường Dạ đã kêu lên, Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ, các ngươi ngu sao? Chỉ có phá được Hắc Bạch đại trận, chúng ta mới có thể rời khỏi. Không nghĩ tới Phong Trung Túc cười lạnh một tiếng, không cần phá, Quân Bất Lạc cũng không bắt được chúng ta, nhưng ma vật này, vô luận thế nào nhất định phải diệt. Dám chó! Kinh Trường Dạ chửi thề một tiếng. Cái gì ma vật nhất định phải diệt chi, vẫn là hướng về phía chỗ tốt của ma này chứ? Niết bàn tu vi ma vật, cho dù là phân thân, diệt cũng có thể có lớn lợi ích. Phong Trung Túc bọn họ tự cao có chạy trốn bài tẩy, lại vẫn không quên chia cắt chỗ tốt. Kinh Trường Dạ nhưng không muốn lại cùng bọn họ quấn quýt, ống tay áo cuốn lên ma môn đệ tử, quát to, đi. Đạo hóa thành huyền quang hướng xa xa bỏ chạy. Lưu lại. Xa xa truyền đến Quân Bất Lạc gầm lên. Từ Hắc Bạch đại trận rút ra một đạo thô to hắc quang, đánh về phía Kinh Trường Dạ. Nhưng Kinh Trường Dạ không hề để ý, huyết sát đã đón hắc quang mà lên. Khí. Trong tiếng thét chói tai, huyết sát tiêu tán, thế nhưng một kích cường lực ngưng tụ tương đối lực lượng của Hắc Bạch đại trận này cũng theo đó mất đi hiệu lực, Kinh Trường Dạ nắm lấy thời cơ, tái đột. Nhưng vào lúc này, ương tê trường đề. Giữa không trung xuất hiện một cái hắc sắc vũ dực chi nhân, hướng tới chỗ Kinh Trường Dạ biến mất dùng sức một chảo. Kinh Trường Dạ không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên lại tao ngộ đột tập, hơn nữa đối phương rất rõ ràng cũng hiểu ma công, một chảo này thời cơ vừa vặn, chính là thời khắc ảnh độn của hắn suy yếu nhất. Một chảo này bên dưới, thế mà đối với hắn tạo thành một chút thương tổn. Cũng may đối thủ tu vi có hạn, thương thế không nặng, Kinh Trường Dạ đã hoàn toàn hóa ảnh độn ly. Liền rời đi đồng thời, Kinh Trường Dạ cuồng hô, Phong Ma Vũ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Muốn chính là ngươi nhớ kỹ. Đạp giữa không trung, Thanh Lâm lạnh nhạt nói. Phong Ma Vũ. Lâm Thượng Hiên cũng trợn mắt rồi. Hắn cũng tương tự cảm thụ được, trên người Thanh Lâm, chính là Phong Ma Vũ. Trong lòng đang tự kinh nộ, đã thấy không trung luyện ngục viêm ma kia thừa dịp hắc bạch đại trận lực lượng suy yếu thời khắc, cất tiếng cười to nói, ta cảm thụ được, khí tức quen thuộc. Ta còn có thể trở về. Ha 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 ha. Càng là chủ động tiêu tán, triệt để vô tung. Quân Bất Lạc trong lòng phát lạnh. Hắn tất nhiên là không thể hiểu rõ hơn được nữa, hàm nghĩa lời ấy của viêm ma kia. Mắt thấy viêm ma biến mất, Phong Trung Túc cùng Ma Hải Thọ liếc nhau một cái, đồng thời kêu lên, cáo tử. Liệt Không Thiên Yêu còn muốn ngăn cản, liền thấy không trung đột nhiên nổi lên mưa bụi. Bên trong mưa bụi mịt mờ, hai người thân ảnh đã liền như vậy nhạt đi. Tiên Hoa Kính, Tiên Ba Hạo Miểu Thần Thông, hừ, quả nhiên là cái này. Liệt Không Thiên Yêu đến cũng không kỳ quái. Tiên Vũ Lâu sở trường về ám sát cùng đảo giật chi thuật, muốn bắt bọn hắn cũng không dễ dàng. Bất quá Liệt Không Thiên Yêu đến cũng chưa chắc không có cách nào, hướng về phía Phong Ma Vũ đến, đa phần là thiện tốc giả. Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên Yêu, Phong Trung Túc, còn có Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiền, đều là hảo thủ độn pháp đảo giật. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được Quân Bất Lạc thụ thương rồi, thời khắc này chính đang chữa thương, còn Lâm Thượng Hiền. Hắn chính vừa kinh vừa nộ nhìn Thanh Lâm, hiển nhiên là không tâm tư quản Phong Trung Túc. Liên một mình hắn có thể không có hứng thú vì Hắc Bạch Thần Cung mà cùng Yên Vũ Lâu hai đại cường giả liều mạng. Lúc này Lâm Thượng Hiên đã hướng Thanh Lâm bay đi, đem Phong Ma Vũ trả lại. Nói lời này nhưng không phải Lâm Thượng Hiên, mà là Vũ Thiên Tầm. Hắn càng là trước tiên hướng Thanh Lâm phát động công kích. Chương 142, xoắn suýt, cho manh chủ Túy Mộng Giang Nam thêm một canh. Mắt thấy Vũ Thiên Tầm tấn công tới, Thanh Lâm diện sắc chợt dữ tợn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hóa giải đi công kích của Vũ Thiên Tầm, chỉ vào hắn kêu lên, đệ tử Hạo Thiên Môn nghe đây, ta là Viên Thanh Sơn, chính là người này, đê tiện vô liêm sỉ, hại chết Không Viêm Tôn giả. Cái gì? Hạ phương hết thảy đệ tử Hạo Thiên Môn hoàn toàn đều choáng rồi. Ngươi là Viên Thanh Sơn? Cái kia xấu mặt Viên Thanh Sơn, ngươi mặt này là chuyện gì vậy? Hắc này sắp xải cánh lại là chuyện gì? Còn có Không Viêm Tôn giả? Hắn chết rồi. Liên tiếp tin tức khiến mọi người kinh hãi không thôi. Vũ Thiên Tầm cũng là choáng váng. Ta hại chết Không Viêm. Lâm Thượng Hiên càng là đem công kích sắp đánh ra ngạnh sinh sinh thu lại rồi. Hắn giật mình nhìn Vũ Thiên Tầm, ngươi giết Không Viêm Tôn giả. Không Viêm Tôn giả là người của Hạo Thiên Môn, Long Vũ Thương Hành tuy rằng mạnh, cũng là không dám đắc tội bọn họ. Vũ Thiên Tầm cũng gấp, ta không có. Thanh Lâm gầm lên, ngươi còn dám nói không có. Ngươi dám nói lúc trước không phải ngươi cùng ba người kia liên thủ đối phó Tôn giả. Hắn chỉ tay một cái, chính chỉ về ba cái vạn pháp cảnh bên người Vũ Thiên Tầm. Vũ Thiên Tầm xuất sáng, đúng. Chúng ta có là có đối chiến quá, nhưng không giết hắn a giết hắn. Giết hắn? Đó không phải ngươi sao? Lâm Sư. Vũ Thiên Tầm đột nhiên nghĩ ra đến, buột miệng kêu lên. Lúc trước chuyện Lâm Thượng Hiên đối với Không Viêm Tôn giả diêu đập một trường, hắn cũng từng nhìn thấy. Lâm Thượng Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới Vũ Thiên Tầm thế mà đem nước bẩn dội đến trên đầu mình, kêu lên, ngươi nói nhăng gì đó. Ta vừa nãy vẫn luôn cùng Mâu Thiên Khôi tác chiến, chưa từng rút thời gian giúp ngươi. Nghe nói như thế. Mâu Thiên Khôi ánh mắt liên thiểm, nói vậy cũng chưa chắc. Lâm huynh hảo xưng Bất Kiến Quân, xuất thủ xưa nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mâu Thiên Khôi ta tuy là vô cấu tu vi, thế nhưng đối diện Lâm huynh vẫn như cũ mặc cảm không bằng. Lấy Lâm huynh tu vi, muốn nói phân thần làm chuyện khác, lại là có thể làm được. Lời này liền ác độc. Mâu Thiên Khôi tức giận hắn lúc trước xuất thủ đối phó bản thân, làm lỡ bản thân bắt người, vì vậy tóm lấy cơ hội trực tiếp hãm hại. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn Lâm Thượng Hiên. Lâm Thượng Hiên cũng biết phiền phức rồi. Mấu chốt nhất Vũ Thiên Tầm cái này bất tranh khí hàng thế mà chủ động chứng minh bản thân, hắn hiện tại hồn thần có miệng cũng nói không rõ, tức giận đến run cầm cập, chỉ vào Vũ Thiên Tầm mắng, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Vũ Thiên Tầm lời ra khỏi miệng, cũng biết mình câu này có vấn đề. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, muốn thay đổi đã là không kịp. Chỉ có thể nhắm mắt nói, Lâm sư ngươi cũng chỉ là đánh hắn một trường, Không Viêm Tôn giả tốt xấu cũng là vạn pháp hậu kỳ cường giả. Không hẳn chính là bởi ngươi mà chết, ngược lại là bọn họ, cường đoạt chúng ta Phong Ma Vũ. Thanh Lâm đã nói, không sai, Phong Ma Vũ là tại trên người ta, Tôn giả cũng có thể nói không phải các ngươi giết chết. Ân. Đột nhiên chuyển lời này khiến mọi người có chút ứng phó không kịp. Thanh Lâm đã nhanh chóng nói, thế nhưng Vũ Thiên Tầm, ngươi tự vấn chính mình, Phong Ma Vũ là chúng ta cướp được từ trong tay ngươi sao? Vũ Thiên Tầm lập tức yên lặng. Thanh Lâm đã nói, Phong Ma Vũ lúc trước đến cùng có phải là của các ngươi không? Ta không biết, nhưng ta biết chính là, vật này là ta cướp được từ trên người Công Tôn Điệp, mà các ngươi nhưng nhân cơ hội đi tới cường đoạn. Vũ Thiên Tầm, ngươi dám bảo ta nói sai sao? Vũ Thiên Tầm lần nữa lặng lẽ. Đúng, Thanh Lâm đạt được Phong Ma Vũ, không phải là từ trong tay bọn họ, mà là từ trong tay Công Tôn Điệp, mà cách nói này của hắn, ngược lại trở thành Vũ Thiên tầm cường đoạt đồ vật của Thanh Lâm rồi. Liệt Không Thiên Yêu đã hỏi, vì vậy Phong Ma Vũ liền như vậy về ngươi. Trong mắt đã sinh mơ ước. Lúc này đại cục đã định, Tiên Vũ Lâu cùng Kinh Trường Dạ đều đã chạy trốn, còn lại một cái Mâu Thiên Khôi cùng Lâm Thượng Hiền, mà bọn họ căn bản không dám cùng Hắc Bạch Thần Cung Thái Âm Môn chống lại. Chỉ bất quá Hạo Thiên Môn cũng thuộc về một trong tam phái liên minh, hắn đến là không quá tiện cường đoạn, thế nhưng chỉ cần đem Thanh Lâm nắm ở trong tay, cho chút chỗ tốt, hình thành tự nguyện lại là có thể. Chỉ là còn muốn quá một cửa của Quân Bất Lạc, thôi vậy, cùng lắm lại cho hắn chút chỗ tốt. Liệt Không Thiên Yêu còn đang nghĩ xử lý chuyện Phong Ma Vũ này như thế nào, Thanh Lâm đã nói, đúng, sau khi đệ tử được Phong Ma Vũ, Vũ Thiên Tầm bọn họ liền tiến lên cấp giật, may nhờ Tôn Giả liều mạng bảo vệ. Thế nhưng Kinh Trường Dạ có bố ma trận, lại có Vũ Thiên Tầm bọn họ dình ở bên, Tôn Giả thân thụ trọng thương, vì thoát khỏi khốn cục, bất đắc dĩ đem Phong Ma Vũ lấy luyện bảo chi thuật luyện hóa vào thân thể ta. Cũng bởi vậy hao tận tu vi, lực kiệt mà chết. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Liền ngay cả xa xa Quân Bất Lạc đều mục quang, ngừng chữa thương, toàn lực quan chú tới. Liệt Không Thiên Yêu giương tay lên, một đạo huyền quang rơi vào trên người Thanh Lâm, liền thấy trên người Thanh Lâm hắc quang nổi lên, hình thành một phiến huyền sắc hộ cháo, càng ngăn cản huyền quang trên đầu ngón tay Liệt Không Thiên Yêu, mặc sắc song vũ chập chờn, phấp phới ra thông thiên sắc khí. Liệt Không Thiên Yêu đến cũng không để ý, một thoáng này thăm dò, Liệt Không Thiên Yêu dĩ nhiên xác nhận Thanh Lâm không có nói dối, lại là kích động đến cả người đều bất hảo rồi, luyện hóa Phong Ma Vũ. Không Viêm tên ngu ngốc kia, hắn là điên rồi sao? Thế mà đem trọng bảo như vậy luyện hóa đến trên người một cái đệ tử bình thường như ngươi. Phong Ma Vũ đã cùng Thanh Lâm toàn diện kết hợp, hiện tại muốn lấy đi dĩ nhiên là không thể nào, thất vọng chi tình không thể nào hơn. Kinh Trường Dạ thì kỳ quái, ta nào có bố ma trận. Phía dưới những kia đệ tử Hạo Thiên Môn cũng choáng váng. Đặc biệt là đệ tử được kêu là Lục Cản, trơ mắt nhìn cánh chim phía sau Thanh Lâm, trong miệng lẩm bẩm, Phong Ma Vũ. Phong Ma Vũ. Hắn hiện tại là tu vi gì? Nhìn không thấu. Bất quá. Hẳn là. Đại khái. Là vạn pháp đi. Bên cạnh hảo đồng bọn lẩm bẩm nói. Tuy rằng không có nhìn thấu thực lực, chỉ cần thấy nhiều đại năng cường giả rồi, chỉ là nhìn khí thế hắn, đoán cũng có thể đoán được chút. Xong đời. Lần này xong đời. Nhìn không trung Thanh Lâm, Lục Càn Ngữ thanh lẩm bẩm. Bên này Lâm Thượng Hiền, Vũ Thiên Tầm mấy người cũng choáng váng. Phong Ma Vũ không còn, Không Viêm Tôn giả chết rồi. Long Vũ Thương Hành tuy rằng không phải hung thủ trực tiếp giết chết Không Viêm Tôn giả, lại là hung thủ gián tiếp, nói cách khác vẫn là đã đại đại đắc tội Hạo Thiên Môn. Phiền phức lớn rồi. Lâm Thượng Hiên cũng coi như là người rõ ràng, biết chuyện đã như vậy, chỉ có thể tận khả năng nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện. Không người nói, xin hỏi các hạ là đệ tử kẻ nào trong Hạo Thiên Môn? Ta chỉ là một cái đệ tử ngoại môn phổ thông của Hạo Thiên Môn. Thanh Lâm hồi đáp. Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn sao? Liền sư thừa đều không có. Nhưng có kỳ ngộ như thế. Lâm Thượng Hiên trong lòng tay đắng, nói, chúc mừng Thanh Sơn tiểu huynh đệ, được kỳ duyên này. Phong Ma Vũ này lúc trước xác thực là Long Vũ Thương Hành ta sở hữu, Phượng Linh các bán chính là hàng giả. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ xảo quyệt như vậy, thế mà lấy giả câu thật. Bây giờ việc đã đến nước này, Long Vũ Thương Hành nhận thua, Không Viêm Tôn giả một chuyện, chúng ta cảm giác sâu sắc cái nấy, mong rằng Hạo Thiên Môn có thể không tính hiểm khích lúc trước, liền như vậy coi như thôi. Thanh Lâm lạnh nhạt nói, ta tuy là đệ tử Hạo Thiên Môn, nhưng không có quyền làm chủ trong môn phái chi sự. Việc này ta tự sẽ như thực chất hướng thượng diện hồi báo, còn bản môn sẽ xử lý như thế nào, ta không làm chủ. Hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng đem trách nhiệm đẩy ra ngoài, phản ra vẻ mình không có tự cư tự ngạo, vẫn như cũ khiêm tốn. Lâm Thượng Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Thực sự không được, chỉ có thể chuẩn bị hậu lễ đến nhà xin lỗi, chính là không tránh khỏi cũng bị Hạo Thiên Môn gõ một lần trúc giang. Xa xa Quân Bất Lạc thanh âm đã truyền đến. Viên Thanh Sơn, ngươi có thể có cơ duyên này, là phúc phận của ngươi. Bây giờ Không Viêm vừa chết, Hạo Thiên Môn nhân tạm thời không đầu, liền do ngươi đến đại diện lãnh đạo đi. Lời này vừa nói ra, không người nào dám động Thanh Lâm nữa. Chương 143, mỗi bên tính toán, cho manh chủ Túy Mộng Giang Nam thêm canh hai. Đông Sứ Phủ. Mật Thất. Ninh Dạ đi vào Mật Thất, liền thấy Quân Bất Lạc chính ngồi ở nơi đó. Hắn còn đang chữa thương, đỉnh đầu mây khói ngập đầu, không ngừng lượn vòng ra ngũ quang thập sắc hào quang. Đông Sứ thương thế thế nào? Ninh Dạ đứng thẳng hỏi. Vẫn may. Quân Bất Lạc trầm giọng hồi đáp, ta trúng một trưởng của Tử Lão, thực thần vân, loạn thân chú, còn có tịch diệt thần thông cùng âm thi sát khí, có chút phiền phức, nhưng lấy không được mạng của ta. Đối với Ninh Dạ, Quân Bất Lạc bây giờ rất thẳng thắn. Hắn trực tiếp nói, tình huống ngươi đều nhìn thấy, có thể có ý nghĩ gì? Ninh Dạ hồi đáp, chuyện tốt. Chuyện tốt. Quân Bất Lạc hơi nhíu mày, hộp rơi xuống trong tay Kinh Trường Dạ, hắn là vô cấu cảnh, là có thể mở ra cấm chế. Thế nhưng hắn không biết Triệu Hàn Thi chi sự. Ninh Dạ hồi đáp. Quân Bất Lạc sững sờ, lập tức hiểu được. Công Tôn Điệp nếu như mở hộp ra, xác thực là cái phiền phải lớn, bởi vì nàng rất rõ ràng hộp là bản thân giả mạo Triệu Hàn Thi lừa gạt tới tay. Thế nhưng Kinh Trường Dạ coi như mở hộp ra, cũng chỉ là nhìn thấy Ngọc Lưu Sương, hắn không biết Ngọc Lưu Sương lai lịch, là không thể nào nghĩ đến Quân Bất Lạc cùng Hạo Thiên Môn bí mật giao dịch. Công Tôn Điệp chỉ biết rằng Triệu Hàn Thi cùng Tôn Túc có giao dịch, nhưng không biết giao dịch chính là cái gì, Kinh Trường Dạ thì chỉ biết rằng trong hộp có cái gì, lại không biết giao dịch. Hai người này chỉ cần tin tức không thông, như vậy bí mật liền sẽ không bị vạch trần. Vì vậy từ phương diện này mà nói, chuyện Quân Bất Lạc lo lắng nhất, kỳ thực đã không tồn tại. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như Kinh Trường Dạ bắt được Công Tôn Điệp. Vậy thì đừng để hắn bắt được, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đối phó Kinh Trường Dạ là được. Ninh Dạ hồi đáp. Làm sao đối phó? Lão giả này đã chạy. Nhưng khẳng định không hề rời đi Đông Phong Quan. Ninh Dạ hồi đáp. Ồ, vì sao khẳng định như vậy? Hắc Bạch Đại Trận tuy không phải vô địch chi trận, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể lui tới tự nhiên. Ma môn sở trường về ẩn độn chi pháp, Vụ Ảnh Thiên Biến cũng không phải Công Tôn Điệp độc hưu, chỉ bất quá nàng tối thiện đạo này, nổi danh nhất mà vậy. Ninh Dạ nói, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Kinh Trường Dạ có lý do lưu lại Đông Phong Quan. Lý do? Xác thực có, hơn nữa không chỉ một cái. Công Tôn Điệp là một cái lý do, trên người nàng có ma môn trí tại tất đắc hóa ảnh ma điện. Ma huyền kẽ nước cũng là một cái lý do, luyện ngục viêm ma khẳng định nhận ra được khí tức ma huyền kẽ nước, vì vậy nó mới sẽ chủ động tiêu tán. Kinh Trường Dạ đã được tin tức, liền càng sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Quân Bất Lạc càng lúc càng yêu thương, lần này phiền phức lớn rồi. Đến cũng chưa chắc là phiền phức. Ninh Dạ lại nói. Ân. Quân Bất Lạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, thiên hạ không có bí mật vĩnh cửu, ma huyền kẽ nước chuyện như vậy, vốn là rất khó bảo mật quá lâu. Kỳ thực ta cũng sớm muốn khuyên Đông Sứ sớm kịp phong ấn nơi đây, chỉ là nội tâm cũng co không bỏ, mấu chốt nhất không có thời cơ thích hợp. Thế nhưng ma môn đi tới, liền có thời cơ. Nghe nói như thế, Quân Bất Lạc trong lòng bừng tỉnh, ngươi là nói, đem chuyện kẽ nước ma huyền, vu cho ma môn. Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đây là dự tính xấu nhất, nhưng nếu như có thể, xác thực là cái biện pháp tốt giải quyết vấn đề. Không tệ. Là muốn liền như vậy làm chút chuẩn bị. Nghe được có thể triệt để hoàn thiện giải quyết chuyện kẽ nước ma huyền, Quân Bất Lạc cũng là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, ngươi dự định cụ thể làm thế nào? Ninh Dạ, Đông Sứ chớ vội, hiện tại vấn đề cũng không chỉ có một cái ma môn, đừng quên còn có Yên Vũ Lâu. Ta hoài nghi, bọn họ cũng không hề rời đi Đông Phong Quan. Có bọn họ tại, rất khả năng sẽ tạo thành biến số không cần thiết. Quân Bất Lạc gật đầu, ta minh bạch, ta có thể mở ra Hắc Bạch Đại Trận, để bọn chúng rời đi. Ninh Dạ lắc đầu, Hắc Bạch Đại Trận là muốn triệt. Nhưng coi như là vậy, bọn họ cũng chưa chắc đi. Tại sao? Quân Bất Lạc trong lòng cả kinh. Đây chính là hắn tối e ngại. Ở tình huống bình thường, tao ngộ chuyện như vậy, Quân Bất Lạc chỉ cần báo cho tổng bộ, phái đại năng đi tới. Nếu như Phong Trung Túc đám người dám lưu luyến không đi, đợi Hắc Bạch Thần Cung một đám đại năng tập kết, vậy thì đúng là muốn đi cũng đi không được. Nhưng bởi vì ma huyền kẽ nước duyên cớ, Quân Bất Lạc nhưng không thể nào kêu gọi viện binh. Cũng liền dẫn đến hắn biết rõ Phong Trung Túc Kinh Trường Dạ đám người tại Đông Phong Quan, nhưng chỉ có thể nhìn mà không có cách nào. Nhưng theo lý thuyết Phong Trung Túc bọn họ không thể nào biết điều ấy, suy đoán theo lẽ thường, bọn họ một đòn không trúng, nên viễn độn thiên lý, để tránh khỏi rơi vào trùng đây. Vì vậy Quân Bất Lạc vô pháp lý giải nguyên nhân Phong Trung Túc bọn họ ngưng lại. Ninh Dạ đã nói, nội gian. Nghe nói như thế, Quân Bất Lạc kinh hãi. Đúng rồi. Nội gian. Nếu như có nội gian thông báo Phong Trung Túc bọn họ, khiến bọn hắn biết Quân Bất Lạc bởi vì nguyên nhân nào đó sẽ không kêu gọi viện binh, vậy bọn họ liền có tự tin ngưng lại không đi. Đáng chết. Quân Bất Lạc trong lòng cuồng mắng, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, còn chưa tìm được sao. Đông Sứ yên tâm, liên quan tới nội ứng là ai, ta đại thể cũng đã có phương hướng. Hiện tại vấn đề là, tin tức rất khả năng đã truyền đi, coi như diệt trừ nội ứng, cũng giải quyết không được vấn đề bọn Phong Trung Túc. Phản chẳng bằng trước tiên giữ lại, nói không chắc có cơ hội lợi dụng. Ân. Quân Bất Lạc ánh mắt nheo lại. Bọn họ không đi, vậy thì nghĩ biện pháp diệt đi bọn họ. Yên Vũ Lâu bảy vị đại đô sứ, đã chết hai người, nếu có thể lại đánh chết một hai người, với Đông Sứ mà nói, cũng là một cái đại công. Quân Bất Lạc trong lòng đại động, được, nếu như thế, cứ làm như thế. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Liền đem Hạo Thiên Môn đám người kia giao cho ta đi. Ninh Dạ bất động thanh sắc hồi đáp, cái viên thanh sơn kia, được phong ma vũ, thành tựu bảo thể, đến cũng là cái hảo thủ không tệ. có thể dùng một lát. Có hắn tại, nói không chắc còn có thể đưa tới mục tiêu chúng ta cần.
Hảo. 20. Đông Phong Quan trong một khu nhà nhỏ. Kinh Trường Dạ mở hộp ra. Trong hộp chẳng có thứ gì, chỉ là để lại trương giấy viết thư. Kinh Trường Dạ đến không cảm thấy kỳ quái, nhìn thư trước cười lạnh nói, ta đã nói nha đầu này làm sao lại dễ dàng như vậy liền buông tay, quả nhiên đã đánh cháo. Trường lão, hộp này chỉ có vô cấu cảnh mới có thể mở ra. Bên cạnh hắn ma môn đệ tử nói, ân, Công Tôn Điệp gần nhất cùng Công Tôn Dạ rất thân cận, quá nửa là dựa vào Yên Vũ Lâu. Không trách bọn họ không động tâm đối với hộp. Kinh Trường Dạ nói đã lấy ra giấy viết thư. Trường lão cẩn thận. Bên cạnh các đệ tử đồng thời nói. Kinh Trường Dạ đối với loại phương thức biểu thị trung tâm thấp kém này rất không thích, mở ra giấy viết thư, nhìn kỹ lại, hai mắt rực rỡ, lại có việc này. Giấy viết thư đã sinh ra một phiến hỏa diễm, thiêu đốt hầu như không còn. Ánh đến dưới, mặt Kinh Trường Dạ nhấp nháy nhấp nháy. Hắn đang suy tư. Tin tức Công Tôn Điệp lưu cho hắn, đến cùng là thật hay giả, nữ nhân này lại có âm mưu ra sao? Nhưng vào lúc này, Kinh Trường Dạ luyện ngục ma đàn, một tia khói xanh khẽ nhếch. Kinh Trường Dạ chính là thanh âm của luyện ngục viêm ma kia. 10. Mà tại Đông Phong Quan nội trong một chỗ ngóc ngách khác, Phong Trung Túc cùng Mã Hải Thọ cũng đang nghe một người báo cáo. Có thể xác định nàng nói là thật. Phong Trung Túc ngữ thanh ngưng trọng. Người kia túi đầu hồi đáp, đệ tử vô pháp xác định. Bất quá từ tình huống trước mắt xem, Công Tôn Dạ bị nhốt một chuyện hẳn không giả dối. Hải Thọ, người thấy thế nào? Phong Trung Túc hỏi Ma Hải Thọ. Ma Hải Thọ cười hắc hắc, nữ tử này không thể dễ tin, nhưng chỉ cần nàng nói hơi hơi có một điểm chân thực như vậy, chính là một cái cơ hội thật tốt. Nàng có thể có kế hoạch của nàng, chúng ta cũng có thể có kế hoạch của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, Quân Bất Lạc xem ra xác thực là bởi vì một cái nguyên nhân nào đó mà không muốn cầu viện, chỉ cần xác nhận điểm ấy, liền không có gì đáng sợ. Phong Trung Túc cũng bắt đầu cười hắc hắc, chỉ cần Quân Bất Lạc không cầu viện, vậy chúng ta liền có thể đem này Đông Phong Quan nháo cái trời long đất lở. Còn có Kinh Trường Dạ kia, Tử Giới Châu. Đúng vậy. Chương 144, tiết lộ. Nghe Ninh Dạ kiến nghị, Quân Bất Lạc đem Hắc Bạch đại trận triệt tiêu. Đông Phong Quan lần nữa khôi phục ngày xưa ôn hòa, chỉ là ngoài lỏng mà trong chặt, lén lút vô số thủ đoạn giám sát che kín toàn thành. Nhưng những thủ đoạn này đối với vô cấu cảnh có hiệu quả hay không, liền không nói được rồi. Tử Lao tạo thành thương thế, ngoại trừ loạn thần chú ra, cái khác chí ít còn phải 3 ngày mới có thể khỏi hẳn, vì vậy mấy ngày nay Quân Bất Lạc vẫn như cũ đang bế quan. Đông Sứ Phủ tạm thời giao do Lý Trường Hồng xử lý, Đông Phong Quan sự vụ thì giao cho Dịch Quốc Vương Đình. Bất quá thực tế quyết định vẫn là Ninh Dạ. Ngày hôm nay, Ninh Dạ chính đang tiếp đón một vị quý khách. Liệt Không Thiên Yêu. Phượng Linh cắt chi sự sau, Liệt Không Thiên Yêu không có đi, mà là lưu lại Đông Phong Quan. Mục đích của hắn tự nhiên là tiểu hồ ly kia. Vì vậy nhìn thấy Ninh Dạ, chỉ là hàn huyên vài câu, liền nói, Ninh Dạ, ta muốn gặp tiểu hồ ly của ngươi. Ninh Dạ cười nói, Thiên Yêu muốn gặp, tất nhiên là không có vấn đề. Nếu như thế, thỉnh cầu Thiên Yêu di giá. Lâu chừng nửa nén nhang, người của Thái Âm Môn cùng Ninh Dạ đã đi đến trước vạn cổ liễu. Khiến Thường Thư Thành đi gọi Chỉ Vãn Ngưng ra, nhìn thấy Chỉ Vãn Ngưng ôm tiểu hồ ly, Liệt Không Thiên Yêu hai mắt rực rỡ, quả nhiên có khí tức của cửu vị yêu hồ. Ngươi đã cho nó dùng qua tinh huyết của yêu hồ kia. Chỉ Vãn Ngưng thi lễ, hồi Thiên Yêu, thật là đã dùng qua, vận khí coi như không tệ. Bất quá Thiên Yêu ngươi xem, tiểu hồ ly này của ta vì sao sử dụng tinh huyết sau, trái lại tinh thần hề phải lên. Liệt Không Thiên Yêu cười nói, không kỳ quái, nó vốn là phàm hồ, đột nhiên được kỳ duyên, không hẳn tiêu thụ nổi, sinh cơ bởi vậy thụ tổn, cũng là khó tránh khỏi. Tình huống thật lại là vì che giấu huyết mạch chân chính của cửu vị yêu hồ. Ninh Dạ cùng Chỉ Vãn Ngưng không thể không trước hết để cho tiểu hồ ly tự mình áp chế khí tức huyết mạch, nhưng loại áp chế này không hẳn có thể lừa gạt được Liệt Không Thiên Yêu, vì vậy còn phải chế tạo cho nó chút thương thế, khiến cho khí tức hỗn loạn. Liệt Không Thiên Yêu không biết bên trong phức tạp như vậy, bản năng cho rằng là tiểu hồ ly sử dụng yêu hồ tinh huyết sau dẫn đến hiện tượng quá bổ không tiêu nổi. Thời khắc này tham niệm trong lòng bùng lên, đã ha ha cười nói, thôi được, khó gặp thần thú huyết mạch. Nếu như thế, ta lại giúp ngươi một tay. Nói lấy ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đổ ra một hạt đan dược, đưa vào trong miệng tiểu hồ ly kia. Yêu thần đan. Chỉ Vãn Ngưng đại hỉ. Yêu thần đan chính là Thái Âm môn bí học, bồi dưỡng yêu thú chi thần vật, tiểu hồ ly kia được đan này, tu vi tất nhiên càng thêm tinh tiến. Thời khắc này thần đan vào miệng, kêu một tiếng, càng là trực tiếp hướng trong rừng chạy đi. Lại là lực lượng bùng phát, áp chế không nổi nữa, vội vàng tránh khỏi. Tiểu Bạch. Chỉ Vãn Ngưng kêu một tiếng, cũng theo qua. Ninh Dạ ấy này nói, đa tạ Thiên Yêu, chỉ là đứa nhóc này còn có chút không nghe lời, lại là thất lễ rồi.
Liệt Không Thiên Yêu cười to, không sao, không sao. Đến cùng còn chỉ là một con tiểu yêu, có thể biết cái gì. Hắn muốn nhưng chính là thất lễ này. Tiểu hồ ly kích phát huyết mạch hậu quả tất nhiên là tu vi tăng lên dữ dội, chỉ vãn ngưng bây giờ bất quá hoa luân, sớm muộn khống chế không được nó. Đến lúc đó tiểu hồ ly chạy mất, hắc hắc, vậy chính mình đi bắt chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy rằng chuyện này còn phải cần một khoảng thời gian, thế nhưng người trong tiên môn, vì thần vật coi như tiêu hao trăm năm cũng thuộc về chuyện thường. Mà trên người tiểu hồ ly này có khí tức yêu thần đan của bản thân, mặc cho thiên nhai hải giác cũng khó thoát truy tung. 14. Đêm thâm trầm. Ninh Dạ bay ra Đông Sứ Phủ, dọc theo bên đường. Côn Lôn kính tại trong thức hải chuyển động, rất mau tìm ra mấy cái trong bóng tối rình bản thân. Có người, có tiên pháp, nhưng không một bỏ sót. Bây giờ theo thực lực của hắn dần tăng, vấn thiên thuật cũng càng lúc càng thuần thục, dùng để lẩn tránh truy tung, cũng càng thêm đắc tâm ứng thủ. Bất quá hiện tại Ninh Dạ cũng không vừa lòng tại lẩn tránh tra xét, mà là muốn phản hướng truy tung. Theo dõi giám thị hắn có 6 nơi, trong đó đến từ Đông Sứ Phủ cùng Dịch Quốc Vương Đình, bất quá không phải giám thị, mà là bảo vệ. Còn có chung quanh lại là tiên pháp. Ninh Dạ không tra được, nhưng cũng bởi vậy biết, khẳng định là Ma Môn Kinh Trường Dạ, Tiên Vũ Lâu Phong Trùng Túc hoặc Ma Hải Thọ, còn một kẻ hẳn là Liệt Không Thiên Yêu, cuối cùng người kia sao, phỏng trường chính là Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiên. Làm mất đi Phong Ma Vũ, Long Vũ thương hành rất gấp. Nhưng là cùng những thứ khác bất đồng, Phong Ma Vũ hạ lạc là công khai, đã biết, vì vậy bọn họ hiện đang nghĩ tới không phải làm sao cầm lại Phong Ma Vũ, mà là thế nào cứu vãn tổn thất. Bất quá tập trung bản thân tính có ý gì? Ninh Dạ cẩn thận nghĩ lại một thoáng Phượng Linh Các chi sự, chọn màn kịch hắn đều là tại hậu trường thao tác, hoàn toàn không lộ ra ngoài, theo lý là không nên đưa tới Long Vũ thương hành chú ý. Thôi được, bọn họ nếu đã nhìn chăm chú, vậy liền khiến bọn hắn nhìn chăm chú được rồi. Tùy ý đi tới một cái cửa hàng nhỏ ngồi xuống, Ninh Dạ kêu bát rượu. Tiểu nhị bưng rượu tới cho Ninh Dạ, bát rượu trọng trọng rất xuống, lại là cái đại tỷ khí tiểu nhị. Chú ý một thoáng, ngươi làm như vậy, không khéo sẽ khiến người ta chú ý. Ninh Dạ tiếng lòng truyền đến. Công Tôn Điệp tiếng lòng đáp lại mà đến, tiểu nhị nơi này vốn là tỷ khí liền lớn, ta cũng bất quá học được giống chút. Thế nhưng những người kia lại không hẳn biết tính tình của tiểu nhị nguyên bản nơi này, ngươi học quá giống, phản lòi đuôi. Công Tôn Điệp cảnh giác. Túi đầu, bắt đầu lau bằng rượu, bọn họ sẽ không phát hiện ta chứ. Yên tâm, có ta đây, phát hiện không được. Chuyện dặn dò ngươi như thế nào rồi? Tin tức cũng đã cho đi rồi, đối phương đã đồng ý, cụ thể lúc giao dịch còn chưa định ra. Ninh Dạ chậm rãi uống rượu, rèn sắt khi còn nóng. Thông báo bọn họ, tối mai giao dịch. Minh Bạch. Uống rượu xong, tại trên đường vòng một vòng, Ninh Dạ tiêu tiêu sái sái trở lại. Vừa tới Đông Sứ Phủ, liền thấy Lý Trường Hồng nên diện đi tới. Muộn như vậy ngươi đi đâu? Lý Trường Hồng khẩu khí rõ ràng có chút bất thiện. Hắn đương nhiên không thể nào không biết Ninh Dạ đi nơi nào, khẩu khí này chỉ có thể nói rõ hắn thời khắc này tâm tình rất tồi tệ. Tùy tiện đi một chút, làm sao? Ninh Dạ bình tĩnh hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết Lý Trường Hồng vì sao gay go. Quả nhiên Lý Trường Hồng đã nói, vừa nãy Dung Thành đã tới. Ồ! Hắn tới làm cái gì? Ninh Dạ giả vờ kinh ngạc. Làm cái gì? Lý Trường Hồng cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hắn nói hắn đến tìm ngươi. Tìm ngươi? Hắn nói hắn muốn ghé thăm ngươi một chút cái lao bằng hữu này. Lý Trường Hồng là thật gấp rồi. Dung Thành chạy đến chỗ Đông Sứ thăm Ninh Dạ cái lao bằng hữu này, kỳ thực chính là đang nói cho bọn hắn một chuyện, lao tử biết Ninh Dạ đang làm việc cho các ngươi. Điều này liền mang ý nghĩa hắn đối Ninh Dạ đã có phòng bị, Ninh Dạ khẳng định vô pháp từ trên người Dung Thành đạt được thiên hành nguyên. Vì vậy Lý Trường Hồng mới vội vã như thế. Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, hắn đã biết. Quả nhiên vẫn là tin tức để lộ sao. Uy, ngươi không cần dáng dấp như vậy nhìn ta, đây thật giống không phải trách nhiệm của ta chứ. Ninh Dạ một mặt vô tội. Rõ ràng là người của ngươi nói lộ, làm hư chuyện của ta, ngươi muốn tìm trách nhiệm cũng không nên tìm ta à. Lý Trường Hồng cũng minh bạch điểm ấy, dậm chân nói, không nên, ta đã đem hết thảy người biết ngươi đều đi, theo lý sẽ không có người biết mới đúng. Ngươi xác định ngươi rời tất cả mọi người. Ninh Dạ đến là rất bình tĩnh. Xác định. Như vậy. Ngoại trừ Đông Sứ Phủ, còn có ai biết ta vì Đông Sứ làm việc? Ninh Dạ vẫn như cũ nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi. Lý Trường Hồng nghĩ nghĩ, đột nhiên biến sắc, Vương Đình. Ồ! Ninh Dạ huýt sáo một cái, xem ra chúng ta tìm tới cái ám tử giấu ở bên người Đông Sứ kia. Chương 144, thông báo phim online. Thông báo phim đã online. Năm ngoái khá là yêu thích xem điện ảnh loại mật thất, vì vậy đột phát kỳ tưởng, liền viết cái kịch bản, cũng không biết đi như thế nào, làm. Liền tự mình quay lên. Kỳ thực cũng không có gì, chính là muốn thử một chút thủy, tác giả cần phải có trải nghiệm, nhân sinh cũng cần có trải qua, có một số việc không làm à, liền là không biết. Vì vậy liền làm cái này kịch bản giết mô thức mật thất hồi hộp điện ảnh mạng, liệp cục. Lần đầu tiên chế tác, lại là đầu tư vốn nhỏ, rất nhiều phương diện kinh nghiệm không đủ, từ kịch bản đến những phương diện khác, đều còn có vẻ rất non nớt. Bất quá đến cùng cũng là đầu nhập, cho nên, liền ở ngay đây quảng cáo một thoáng. Có ái kỳ nghệ hội viên bằng hữu, có thể tại ái kỳ nghệ trên trực tiếp tìm đòi, liệp cục, hỗ trợ cho cái lượng yêu, tốt nhất là có thể xem hết 7 phần thời gian, như vậy cũng có thể hồi được chút vốn. Cho tới bản thân điện ảnh, kỳ thực ta không quá muốn nói thêm cái gì, bởi vì là đầu tư vốn nhỏ, chủ yếu chính là giảng cố sự, vì vậy cũng không muốn khoe hay ho thế nào. Rất nhiều bằng hữu hy vọng ta nhiều giới thiệu điện ảnh, nói nó ưu điểm, nhưng kỳ thực, ta còn thực sự không quá nguyện ý. Quay như thế nào chính ta rõ ràng, không tất yếu ở chỗ này suy phùng bừa, chính là một bộ mật thất giết người loại hồi hộp kịch. Cho nên, đồng ý giúp đỡ xin mời phùng cái chàng. Bởi vì là lần đầu tiên làm kịch bản, còn có thật nhiều vấn đề kinh nghiệm không đủ. Dưới cái nhìn của ta, điện ảnh cố sự, kỳ thực còn chưa có đặc sắc bằng cố sự sau lưng điện ảnh. Tìm một cơ hội, ta sẽ đem cố sự chân thực sau lưng quay bộ phim này viết xuống, chia sẻ cho mọi người. Đối với ta mà nói, cuộn phim thành công cùng thất bại, đến cũng không trọng yếu. Quan trọng là trải qua một đoạn sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, đã có một đoạn cố sự muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng, cảm tạ hết thể bằng hữu chống đỡ duyên phận, có thể chống đỡ còn xin mời ủng hộ một chút. Nếu có thể cho cái khen ngợi liền càng vui vẻ. Chương 145, Ám tử. Đông sứ phủ mật thất. Quân Bất Lạc sắc mặt tâm trầm, nói như vậy, người bán đứng bản tôn, kỳ thực là tại Vương Đình. Nhưng mà người của Vương Đình, cũng không trường kỳ đi theo bản tôn, tin tức của bọn họ cũng là có hạn. Ninh Dạ hồi đáp, chính bởi vậy, có thể xác định, khẳng định là cao tầng. Cứ như vậy, mục tiêu là dễ tìm rồi. Ngươi có thể có đối tượng hoài nghi. Ninh Dạ lấy ra một phần danh sách. Quân Bất Lạc nhìn thấy, cái tên đầu tiên chính là Quân Liệt. Quân Bất Lạc chấn động trong lòng, không thể nào là hắn. Quân Liệt là Dịch Quốc quốc chủ, cháu trai của Quân Bất Lạc, dựa cả vào Quân Bất Lạc mới có thể xưng vương. Ninh Dạ cười nói, ta cũng không nói là hắn, nhưng ta cho rằng, tin tức rất khả năng chính là từ bên cạnh hắn tiết lộ. Quân Liệt cũng biết Ma Huyên cái nước, đúng không? Quân Bất Lạc sắc mặt âm trầm gật đầu. Quân Liệt đương nhiên biết, Đông Sứ Phủ Cường Giả đều là Hắc Bạch Thần Cung đăng ký quá. Chỉ có Dịch Quốc Vương Đình Cường Giả bởi vì không chính thức lệ thuộc Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy không có đăng ký, cũng bởi vậy Quân Bất Lạc đem rất nhiều cường giả chiêu mộ đến đều đặt ở chỗ này. Ma Huyền Kẽ Nước phải giấu giếm được Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy Quân Bất Lạc ngoại trừ Bách Gan Đồ ra, cường giả chân chính khải dụng phần lớn trái lại là những bí vệ bên trong Vương Đình kia. Ninh Dạ đã nói, chuyện Kẽ Nước Ma Huyền chưa có hoàn toàn tiết lộ, vì vậy có thể chắc chắn sẽ không là Quân Liệt, nhưng rất khả năng là Quân Liệt bên người thân cận chi nhân, ngẫu nhiên lộ miệng đưa tới hoài nghi. Quân Bất Lạc nhìn danh sách, mặt trên ngoại trừ Quân Liệt ra, còn có 13 cái tên, có chính là Quân Liệt cận vệ, có chính là Quân Liệt đại thần, thậm chí còn có Quân Lâm Sùng Phi, nhưng không ngoại lệ đều là thân mật chi nhân. Quân Bất Lạc nói, tra kỹ như vậy, không phải ngày hôm nay mới làm ra. Ninh Dạ cười nói, ta thụ Đông Sứ phó thác, tự nhiên phải đem hết toàn lực. Lúc trước sở dĩ khiến Quân Lâm thay ta trường khống, cũng có dụng ý này. Đáng tiếc, Dung Thành quá giàu hoạn. Đã vậy còn quá đã sớm phát hiện ta giúp Đông Sứ làm việc, đến là khiến kế hoạch lúc trước sắp thành lại hỏng. Lý Trường Hồng cau mày, ám tử không phải người của Yên Vũ lâu sao? Làm sao lại cùng Dung Thành dính líu quan hệ? Ninh Dạ trả lời, vấn đề liền ở đây. Vốn là ta còn đang suy nghĩ, 13 người này đến cùng cái nào là Yên Vũ lâu ám tử, không đủ thời gian rất khó tra được, thực sự không được, cũng chỉ đành xin mời Đông Sứ đem bọn họ toàn bộ giết. Quân Bất Lạc hừ một tiếng, tại sao khi nhìn đến danh sách, hắn xác thực có ý đó. Ninh Dạ lại nói, nhưng hiện tại không cái này cần phải. Hắn nói cầm bút lên, tại một cái tên trong đó khoanh một vòng bút thú các vê đút vê đút vê đút bịt trễ sổ me, nếu như ta đoán không lầm, hẳn chính là người này. Lệ Phi. Quân Bất Lạc kinh ngạc. Lệ Phi chính là Quân Liệt sủng phi, không tập tiên thuật, tối được Quân Liệt tái sủng. Tại trong danh sách 13 người, nàng cũng là hiểm nghi ít nhất. Không sai, chính là nàng. Ninh Dạ trả lời rất khẳng định. Tại sao? Lý Trường Hồng hỏi. Dung Thành từng là Đông Sứ đệ tử, sớm tại thời điểm ở Đông Phong Quan lúc trước, cũng từng nhiều tại Vương Cung đi lại. Thế nhưng có một việc Đông Sứ có lẽ không biết, chính là Lệ Phi cùng Dung Thành, từng có một đoạn tình duyên. Mà việc này, lúc trước tại Vân Tuyệt Cổ Địa, Dung Thành trong lúc vô tình từng để lộ với ta. Lại có việc này. Quân Bất Lạc chấn kinh. Chân tướng đương nhiên không phải như vậy. Dung Thành cùng Lệ Phi đích xác nhận thức, nhưng hai người tới nay không sản sinh quá tình cảm gì. Ngược lại là có nhiều khập khiễng. cái Lệ Phi này xác thực là Yên Vũ lâu ám tử, Ninh Dạ dùng vấn thiên thuật vừa tra liền tra xét ra, chỉ là một mạch không tìm được một cái lý do có thể chỉ ra của nàng. Vẫn là Dung Thành cho hắn chi chiêu, chính là mượn chuyện Dung Thành vạch trần Ninh Dạ, chính thức chỉ nhận Lệ Phi. Quốc chủ phi tử cùng đông sứ đệ tử từng có tư tình, chuyện như vậy khẳng định là không thể tuyên dương, vì vậy bọn họ hoàn toàn không lo lắng Lệ Phi phủ nhận. Trọng điểm là manh mối bởi vậy có thể liên tiếp lại. Lệ Phi là ám tử Yên Vũ lâu, nhưng lại cùng Dung Thành tư thông, vì vậy Dung Thành thông qua Lệ Phi biết được Ninh Dạ làm việc cho đông sứ, đoán ra kế hoạch của hắn, mà Ninh Dạ cũng ngược lại bởi vậy phán đoán ra Lệ Phi là ám tử, sự tình liền thuận lý thành trương. Trước bắn tiễn sau hòa bịa, kiếm cớ thật sự quá là đơn giản. Biết Lệ Phi là ám tử Yên Vũ lâu, cũng là nàng bán đứng Ninh Dạ chi sự, Quân Bất Lạc tức giận cả người đều bất hảo rồi, hận không thể lập tức đi giết nữ nhân kia. Vẫn là Ninh Dạ nói, đông sứ chớ nổi giận, hiện tại vấn đề là làm sao bù đắp chuyện Dung Thành. Còn có bù đắp chi pháp sao? Quân Bất Lạc tức giận nói, chuyện ngươi giúp ta làm việc đã lộ, ngươi còn làm sao từ trên người Dung Thành đạt được cơ mật. Ninh Dạ cười nói, cũng không phải chỉ có làm bằng hữu, mới có thể từ Du Thành đạt được đáp án. Kỳ thực có một số việc, cũng là có thể ngược lại làm, mềm dẻo không được, có thể cứng rắn. Ngạnh phương pháp chúng ta sớm từng thử. Lý Trường Hồng tức giận nói, đó là bởi vì hắn biết các ngươi sẽ không giết hắn. Ninh Dạ hồi đáp, nhưng nếu như thay cái lối tư duy đây. Cái gì lối tư duy? Quân Bất Lạc Lý Trường Hồng đồng thanh hỏi. Ninh Dạ nhẹ nhàng nói ra. Quân Bất Lạc Lý Trường Hồng ánh mắt đồng thời sáng sủa, nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời gật đầu, có thể được. Nhưng vấn đề là, ai tới làm chuyện này? Quân Bất Lạc hỏi. Lý Trường Hồng cũng nói, hơn nữa còn có phiền phức Yên Vũ lâu cùng ma môn chưa giải quyết. Đối với Quân Bất Lạc Lý Trường Hồng bọn họ mà nói, cục diện trước mắt thực sự là thật là làm cho người ta đau đầu. Ma môn, Yên Vũ lâu, ma huyên kẽ nước đều là chuyện phiền toái. Một mực lúc này Dung Thành nô ra nháo yêu thiêu thân. Dây dợ phức tạp như thế, khiến những đại năng cường giả này từng cái đều nghĩ tới choáng váng, nguyên thần đều sắp thành tương hồ rồi, cũng nghĩ không thông. Ninh Dạ cười nói, chuyện phức tạp, đơn giản xử lý, có lúc vấn đề nhiều, cũng có thể đồng thời xử lý. Yên Vũ lâu là cái phiền phức, nhưng nếu đã biết ám tử của họ là ai rồi, liền trái lại hảo lợi dụng. Quân Bất Lạc có chút minh bạch ý tứ của hắn, ngươi là nói. Phong Trung Túc Ma Hải Thọ khẳng định còn không hề rời đi, nếu đã không hề rời đi, liền nhất định có mục đích. Mà cái mục đích này, hơn nửa vẫn là cần Lệ Phi phối hợp, chỉ cần tập trung Lệ Phi, chúng ta liền có thể tập trung Yên Vũ lâu. Mà đồng dạng, Lệ Phi cũng cùng Dung Thành có liên hệ, vì vậy chỉ cần thông qua nàng, đến lúc đó đem Dung Thành cũng kéo tới, vài chuyện liền có thể đồng thời giải quyết. Kế này rất tuyệt. Quân Bất Lạc Lý Trường Hồng nói. Quân Bất Lạc sắc mặt nghiêm túc, chính là phải cẩn thận, đừng để cho hắn thật sự bị Phong Trung Túc giết chết. Vậy liền cần có đại năng che chở. Thế nhưng đông sứ không thích hợp xuất thủ, Hạo Thiên Môn hiện tại cũng không có vô cấu đại năng, nếu không. Liên Thỉnh Liệt Không Thiên Yêu cùng Thanh Lâm xuất thủ. Ninh Dạ nhân cơ hội nói. Có thể. Quân Bất Lạc cảm thấy đây là thích hợp nhất. Chính là đáng tiếc, lại phải nợ Thái Âm Môn một tân tình. Tốt nhất lại có thêm chút bảo mệnh pháp bảo. Ninh Dạ hưu ý vô ý nhắc nhở. Kế hoạch lần này, Dung Thành mạo hiểm rất lớn, Ninh Dạ cũng là nỗ lực nghĩ biện pháp khiến Dung Thành không chết. Quân Bất Lạc lập tức nói, ta đến là có một ít hộ thân bảo vật, vấn đề là làm sao cho hắn. Cái này đơn giản, chúng ta đổi người khác kết bạn với hắn. Thì như Thanh Lâm. Cứ như vậy, Thanh Lâm liệu mình bảo vệ hắn, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Lừa gạt tốt đẹp nhất chính là khiến ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp ta. Thời khắc này, Quân Bất Lạc cùng Ninh Dạ đạt thành một lòng. Nhất định phải khiến Dung Thành tới một lần hữu kinh vô hiểm mạo hiểm lữ trình. Chương 146, Xá Tử. Đêm dài u ám. Dịch Quốc Vương Đình. Đây là một tòa cung điện vẫn còn tính khí quyển, chỉ là niên đại xa xưa, kiến trúc có chút rách nát. Một ít binh sĩ tẻ nhạt tại trong cung đình đi tới đi lui, qua loa thực hiện chức trách của chính mình. Đối với bọn họ mà nói, nếu như thật sự có tu sĩ xông vào cung đình, đó cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng, duy nhất có thể làm chính là hô to gọi nhỏ. Phất cờ hò reo, thẳng tới cuối cùng thu thập tàn cục, quét dọn vệ sinh. Chính bởi vậy, đám thủ vệ không tích cực, cũng không dụng tâm. Dẫn tới khi Công Tôn Điệp ngông nên xuyên qua cung đình hành lang uốn khúc, đi tới bên một mảnh quỳnh lâu miếu vũ kia thì, trong nội tâm không có một chút cảm giác thành tựu nào có thể nói. Cũng thật là nhẹ nhõm như tiến chính mình hậu hoa viên A. Công Tôn Điệp lười biếng ngáp một cái, đi tới bên một chỗ giả sơn đứng lại, đi ra đi, theo ta trốn, cái gì đây? Một người từ sau giả sơn vòng ra. Đỉnh đầu phượng quan, thân mang hồng la đoạn quần, một gương mặt xinh đẹp, chính là vị vương chi sủng phi kia, Lệ Phi. Công Tôn tiểu thư. Lệ Phi mỉm cười, đồ vật mang đến. Công Tôn Điệp tiện tay ném một cái, một quyển sách đã rơi vào trong tay Lệ Phi. Chính là Hóa Ảnh Ma Điện. Lệ Phi lật xem mấy lần, trong lòng kích động, là thật.
Thiết.
Công Tôn Điệp nhếch mép, hợp tác cũng không phải một hai lần, còn như vậy. Vật mà ta muốn đâu? Lệ Phi trả lời, sợ là còn muốn thỉnh Công Tôn tiểu thư đợi một quãng thời gian. Công Tôn Điệp biến sắc, Phong Trung Túc có ý gì? Lệ Phi đã nói, Phong Đại Đô Sứ ý tứ rất đơn giản. Yên Hoa Kính tuy rằng không phải bảo vật ghê gớm gì, thế nhưng cùng Yên Ba Hạo Miểu thần thông kết hợp, có thể phát huy độn pháp cực hạn, chính là then chốt hai vị đại đô sứ có thể ở chỗ này tiêu giao. Nếu như hiện tại liền cho Công Tôn tiểu thư, nhưng khó tránh khỏi chế tạo cho mình phiền phức. Công Tôn tiểu thư cũng không nên sốt ruột, chờ xong việc ở nơi này, hai vị đại đô sứ sau khi rời đi, thì sẽ sai người cho Công Tôn tiểu thư đưa Yên Hoa Kính tới được. Công Tôn Điệp hừ nói, hắn đáp ứng thời điểm giao dịch không phải là nói như vậy. Lệ Phi che miệng, ai nha, này có thể không phải ta có thể quyết định. Công Tôn tiểu thư nếu như không muốn, tự có thể tìm hai vị đại đô sứ nói lý lẽ. Công Tôn Điệp hất cằm lên, được, rất tốt. Tiên Vũ lâu quả nhiên tín dự vô song, liền lão bằng hữu hợp tác nhiều lần đều dở trò vô lại. Bất quá Công Tôn Điệp ta thực lực tuy chẳng ra sao, lại không phải dễ ức hiếp. Nếu như các ngươi chơi như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lệ Phi mỉm cười, Công Tôn tiểu thư dự định làm thế nào? Chọc thủng thân phận của ta sao? Ta đến là rất vui vẻ đây, đằng nào chờ đợi ở đây, bồi cái hoàng thượng dám chó kia, phiền cũng phiền chết rồi. Ngươi như phá thân phận ta đến cũng có thể kịp lúc rời đi. Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi sẽ biết ta không khách khí với các ngươi như thế nào. Nàng nói tướng mạo biến hóa, thế mà đã biến thành hình dáng Lệ Phi. Lệ Phi ngẩn ra, bản năng cảm giác được một tia không ổn. Liền thấy Công Tôn Điệp đã hét to, a, Công Tôn Điệp. Càng là chỉ vào Lệ Phi hô to. Không được. Lệ Phi biết sắp hỏng việc. Liền thấy một cỗ hắc khí đột nhiên cuồn cuộn mà tới, hướng tới Lệ Phi chụp xuống. Kinh trường dạ. Thế mà là tên khôn kiếp này. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Không đúng, nếu như hắn ở chỗ này, liền hẳn là phát hiện vấn đề, vì sao lại bị Công Tôn Điệp một câu nói liền lừa gạt được. Lệ Phi lý không rõ manh mối trong đó, thế nhưng kinh trường dạ ma tắc đã chụp hướng Lệ Phi biết không tốt, càng không kịp giải thích, cắn răng bay vọt mà ra, thân thể đã hóa thành vô biên huyễn vụ cuồn cuộn mà lên. Tiên ba vụ ẩn thần thông. Lúc này nàng, nào còn là cái gì không thông tiên pháp vương chi phi tử, bất ngờ là một tên vạn pháp cảnh cường nhân. Nhưng coi như nàng là vạn pháp, cũng không thể nào là đối thủ của kinh trường dạ. Ma tắc huyễn hóa, sâu quyển trường long, lăng không thét gào một tiếng, càng đem tất cả xung quanh toàn bộ hấp nhiếp. Tiên ba vụ ẩn thần thông mặc dù là tiên pháp ẩn nấp độn hình cường đại, nhưng làm sao bằng được một cái nhiếp này của kinh trường dạ. Lệ Phi kinh nộ kêu to, ta không phải Công Tôn Điệp. Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới, hắc vân nghịch quyển, điên cuồng hấp nhiếp, trên người Lệ Phi pháp bảo chi huy long lánh, liên tiếp 7-8 món pháp bảo hình thành đối kháng, nhưng trong nháy mắt liền bị như bẻ cành khô phá hủy. Lệ Phi cuối cùng đã rõ ràng. Hóa ảnh ma điện. Là hóa ảnh ma điện. Kinh trường dạ căn bản không để ý nàng có phải là Công Tôn Điệp, hắn muốn chính là hóa ảnh ma điện. Hung ác chừng Công Tôn Điệp chính đang thối lui một cái, Lệ Phi thê thanh hét lên, xem như ngươi lợi hại. Coi như biết bị Công Tôn Điệp lừa, Lệ Phi cũng không thể nào liền như thế vứt bỏ hóa ảnh ma điện, tiêm tê một tiếng, trên đầu châm phượng đột nhiên bay lên, hóa thành một vệt cầu vồng nên hướng không trung hát sắc tuyển qua, đồng thời tự thân cấp tốc nhắm phương xa bay đi. Kinh trường dạ cười lạnh chi thanh truyền đến, chạy được không? Hắc vân hóa thành hắc ám chi thủ, hướng tới Lệ Phi chụp xuống. Liên tại thời điểm một chảo này sắp trúng, chân trời kiếm quang bạo hiện, một phiến thải hồng quang vũ đã đem kinh trường dạ ma thủ ngăn trở. Phong Trung Túc. Kinh trường dạ hừ một tiếng. Hắn cũng không kỳ quái Phong Trung Túc sẽ xuất hiện, dù sao bên trong tin tức Công Tôn Điệp cho hắn bản thân liền nói rõ lần giao dịch này là cùng Yên Vũ Lâu tiến hành. Đối với Ninh Dạ mà nói, ma môn cùng Yên Vũ Lâu chính là hai cái quân cờ rất tiện dụng, hóa ảnh ma điển cùng ma huyền cái nước. Liền như mồi nhử thương ác, không thể kìm được kinh trường dạ không đi theo bước chân của hắn. Dùng hóa ảnh ma điện trao đổi Yên Hoa Kính bất quá là cái danh nghĩa, Phong Trung Túc chịu lấy ra cố nhiên tốt nhất, không chịu lấy ra cũng không sao, đằng nào muốn chính là các ngươi lại đánh một trận. Đánh, nước liền sẽ đục. Đục rồi, mới có thể mò cá. Thời khắc này Phong Trung Túc vừa ra tay, liền thấy thiên không huyết vân phiên quyển, đồng thời không trung ma ảnh tái hiện, thình lình lại là luyện ngục viêm ma. Chỉ bất quá lần này luyện ngục viêm ma hình chiếu thực lực rõ ràng so với thời điểm phượng linh cấp phải kém rất nhiều, nhưng chỉ tương đương với bình thường vô cấu tu vi. Huyết sát viêm ma đồng hiện, một tìm Phong Trung Túc, một tìm ma hải thọ, ai làm việc nấy, đồng thời kinh trường dạ thao thiên ma thủ lại lần nữa hướng Lệ Phi chụp tới. Hắn không muốn đánh lâu, vì vậy vừa xuất thủ liền là toàn lực, cần phải đem hóa ảnh ma điện thu hồi, xuất thủ càng không dung tình, một khi bị bắt được, Lệ Phi tất phải chết. Đúng vào lúc này, thiên không đột nhiên lóe lên một cái, liền như có thứ gì đang xé rách thương mang, ma thủ chính đang đột tiến của kinh trường dạ đột nhiên hơi hơi chạy lại, sau đó liền thấy ma thủ kia thế mà vô thanh vô tức nứt thành hai đoạn. Không gian xé rách. Liệt không. Kinh trường dạ phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, ngươi thế mà liên hợp cùng Yên Vũ lâu sao? Liệt không thiên yêu cười dài, bất quá là thụ đông sứ nhờ vả, giúp hắn làm ít chuyện mà thôi. Chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Thế nhưng từng đạo gợn sóng xé rách không gian nhưng tuân ma khí hướng kinh trường dạ truy tìm mà đi. Nhưng mà không gian xé rách tuy mạnh, kinh trường dạ ma khí nhưng không bị ảnh hưởng. Ma khí biến hóa, đột nhiên hóa thành ngàn vạn sợi ma diễm, bắn tới Lệ Phi. Hắn không muốn tranh ưu khuyết, chỉ muốn cướp cầm lại hóa ảnh ma điện, đối với Lệ Phi lại là vô luận thế nào cũng không bỏ qua. Một chiêu thiên ma chỉ này, lực phân ngàn sợi, quần thương ma công, dù cho là đám người liệt không thiên yêu phong trung túc, cũng khó có thể toàn bộ chặn lại. Lệ Phi mắt thấy không cách nào tránh thoát nữa, đúng dịp thấy một người bay tới. Lệ Phi quyết tâm trong lòng, cường hành nhiếp người kia tới vì chính mình chặn đao. Không nghĩ tới người kia càng hoàn toàn không chống cự, trái lại thét lớn, chớ sợ, ta đến hộ ngươi. Thế mà chủ động tự giác đem chính mình che ở trước người Lệ Phi. Cái gì? Lệ Phi ngẩn ra, gương mặt quen thuộc kia xuất hiện ở trước mắt. Dung Thành. Nàng bật thốt lên kinh hô. Làm sao cũng không nghĩ tới, Dung Thành càng đột nhiên lại xuất hiện, cũng tại thời khắc này xá tử lực bảo đảm bản thân. Giữa chúng ta thật giống không có giao tình sâu như vậy chứ. Ý nghĩ chưa tận, phốc 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 phốc. Mấy đạo thiên ma chỉ đã truyền thấu Dung Thành thân thể, dư thế không giảm, hung ác đánh vào trên người Lệ Phi. Sau một khắc Dung Thành đã ôm nàng, đồng thời rơi xuống bụi trần. Chương 147, sướng tác câu dai. Hoa. Dung Thành một ngụm máu lớn đã phun tại trên mặt Lệ Phi, rót nàng một thân hồng. Hắn vốn là thực lực liền so với Lệ Phi thấp, nếu không phải trên người có vài món bảo vật cứu mạng, một thoáng này liền có thể miểu sát hắn. Dù vậy, tại sao khi chúng kinh trường dạ thiên ma chỉ cũng là lập tức trọng thương. Gục tại trên người Lệ Phi, Dung Thành hô to, ngươi không sao chứ? Lệ Phi dại ra. Ta không sao. Có Dung Thành vì nàng chặn hay, Lệ Phi lại là vạn pháp cảnh, bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Then chốt là nàng thời khắc này trong đầu một phiến mộng bức, nghĩ không ra Dung Thành tại sao phải liệu mình như thế đối với bản thân. Hắn không phải vẫn luôn không ưa bản thân sao? Không phải sau đó đã rời khỏi đông sứ môn hạ sao? Tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại liều mạng bảo vệ bản thân? Tình cảm trùng kích đến quá nhanh, khiến Lệ Phi nhất thời thậm chí đã quên thân đang trong hiểm cảnh. Chân trời lại là hàng trăm thiên ma chỉ mãnh liệt mà tới. Lệ Phi sắc mặt đại biến, đang muốn không quan tâm tất cả lại đẩy Dung Thành chặn hai, đã thấy lại là một người xuất hiện. Hắc sắc vũ dực nên không triển khai, chiêu diêu ra vô biên cuồng phòng, càng là sinh sinh đem thiên ma chỉ đè ép trở lại. Chính là Thanh Lâm. Hắn người mang phong ma vũ, vạn pháp đỉnh phong cảnh, lấy ma đối ma, kinh trường dạ cái này thiên ma chỉ càng là bị hắn chống đỡ được. Quay đầu lại còn đối với Dung Thành phẫn nộ quát, ngươi điên rồi sao? Nàng lại ám tử Yên Vũ lâu, ngươi vì nàng liệu mình như vậy làm gì? Thanh âm rất lớn. Dung Thành tức giận hồi đáp, ta nguyện ý, ai cần ngươi lo. Thanh Lâm phẫn nộ xuất thủ, đem công kích của kinh trường dạ toàn bộ ngăn cản, có liệt không thiên yêu đỉnh ở mặt trước, đại chiêu giao cho thiên yêu, còn chiêu hắn liền bản thân giang, lại là vừa đúng hoàn thành sứ mệnh. Lệ Phi lại đã không lo được những thứ này, xoay người liền muốn bay đi. Đùa gì thế, thân phận đều bại lộ còn chạy. Nhưng vào lúc này, một cỗ ám kình từ trong cơ thể nàng bắn ra, chính chúng khí huyết yếu hại của nàng, vừa mới vận chuyển yên ba vụ ẩn thần thông càng là trực tiếp bị phá. Làm sao lại? Lệ Phi giật mình nhìn Dung Thành. Là hắn. Hắn chính mục quang lãnh khốc nhìn bản thân, một bàn tay kề sát bụng nàng, điên cuồng truyền vào ám lực, trong miệng thì hô, Lê Nhi, Lê Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn phải chịu đựng a. Lê Nhi là bản danh của Lệ Phi, không nghĩ tới Dung Thành càng sẽ biết. Mẹ nó. Hô ta đừng chết cái gì, rõ ràng là ngươi đang hại ta. Lệ Phi cắn răng muốn đẩy Dung Thành ra. Nàng là văn pháp, Dung Thành là hoa luân, theo lý diệt hắn là nhẹ nhõm chi sự. Nhưng sau một khắc, nàng nhưng phát hiện bản thân thế mà dùng không ra nửa điểm lực đạo. Chuyện gì vậy? Pháp lực của chính mình bị khóa rồi. Có người trong bóng tối đối phó bản thân. Vô hình vô ảnh, pháp lực mặc vận, chí ít là vô cấu tu vi. Lệ Phi làm sao cũng không nghĩ tới nàng một cái nho nhỏ ám tử. Thế mà xúc động nhiều người như vậy đối phó bản thân, thế nhưng người trong tối cường hành áp chế pháp lực của nàng, chính là không cho nàng cơ hội phản kháng, Dung Thành công kích một đợt tiếp một đợt, trùng kích nội phủ nàng, nhưng trong miệng hắn còn không ngừng hô, ngươi đừng chết ta. Phảng phất thật sự đang vì nàng lo lắng. Lệ Phi biết mình đã bị cuốn vào trong một cái âm mưu cự đại, nàng ngửa đầu nhìn trời, đại, đô, nàng muốn hô. Thế nhưng không chờ nàng đem lời hô xong, một đạo huyền quang đã tà phi thiên không, lướt về phía Phong Trung Túc. Phong Trung Túc đồng thời tao ngộ hai vị vô cấu giác công, nào còn cố được Lệ Phi, Phong Vũ Tiêu Tương kiếm hóa xuất mạn thiên kiếm ảnh, vị cao nhân nào. Vân Tuyệt Môn trưởng lão cô Phong Hiền, thụ thiên yêu mời, chuyên tới để phụ một tay. Theo một tiếng sang sảng đáp lại, một cái quyền ảnh đã xuất hiện thiên không. Nhìn như bình đạm vô kỳ một quyền, lại mang theo cường đại hủy diệt sát lực. Là ngươi? Phong Trung Túc giận dữ. Hắn tự nhiên là biết cô Phong Hiền, chỉ là cô Phong Hiền không phải vô thiên thành chủ sao. Lúc nào thành Vân Tuyệt Môn trưởng lão rồi. Hơn nữa to gan lớn mật đến dám ra tay với chính mình. Trong lòng hắn kinh nộ, thế nhưng đối diện kinh trường dạ cùng cố Phong Hiên giác công, lại không cố kỵ tất cả, hướng tới Lệ Phi xa xa nhiếp một cái, lại là dự định tự mình lấy đi hóa ảnh ma điện. Nhưng mà liền tại hắn xuất thủ đồng thời, lại là một người xông đến, hướng về trên người Lệ Phi một chảo, quang ảnh rơi xuống, cấp tốc vô cùng, ngưng quang thành thủ, càng là đem túi giới tử của nàng đoạt lấy. Ninh dạ. Phong Trung Túc cố nhiên đã bắt được Lệ Phi, lại không đạt được hóa ảnh ma điện. Lệ Phi miệng phun máu tươi, đại. Đô. Sứ. Cút ngay. Phong Trung Túc đã gầm thét lên đem Lệ Phi ném ra, kinh trường dạ ma diễm thao quyển, chỉ một đòn liền đem Lệ Phi hóa thành cho tàn. Phong Trung Túc đã phát động yên ba hạo miểu thần thông, cùng ma hải thọ đồng thời rời đi. Hắn nguyên bản liền là hướng về phía hóa ảnh ma điện mà đến, không đạt được đồ vật dĩ nhiên là sẽ lập tức đi, mượn tay kinh trường dạ giết Lệ Phi, bất quá là bởi vì không muốn đem nàng để cho đối thủ, dù sao Lệ Phi thụ thương quá nặng, mang theo nàng đi, gánh nặng cũng lớn. Bên kia kinh trường dạ thấy hắn chạy trốn, cũng không muốn đợi lâu, chỉ là liếc mắt nhìn Ninh Dạ, lạnh nhạt nói, Ninh Dạ đúng không? Đem hóa ảnh ma điện giao ra, lão phu nhất định không làm khó dễ ngươi, bằng không ngươi hẳn biết, người bị lão phu nhìn chằm chằm, lên trời xuống đất cũng khó có thể chạy thoát. Tiếng nói yểu yểu, người lại đã biến mất vô tung. Hả, vậy sao? Vậy ta lại càng muốn lưu ở trên người. Ninh Dạ vô vô hóa ảnh ma điện cười nói. Lệ Phi. Hạ Phương Dung Thành phát ra tiếng hô thống khổ tê tâm liệt phế. Hoa Nga, diễn không tệ. Ninh Dạ nhịn cười chạy tới, ôm lấy Dung Thành, Dung Huynh. Ngươi đi ra. Dung Thành phẫn nộ giống to, tại sao ngươi không cứu nàng? Ninh Dạ đầy mặt thầy náy, ta cũng không nghĩ tới, Phong Trung Túc sẽ vứt bỏ người mình. Dung Huynh, người yêu đã mất, ngươi nén bi thương. Ngươi thụ thương quá nặng. Ta không cần ngươi lo. Nằm trên mặt đất, Dung Thành kêu to. Hán thương là thật đến rất nặng. Sau khi chúng thiên ma chỉ của kinh trường dạ, hắn còn phải đối phó Lệ Phi, mà thời điểm Ninh Dạ ôm lấy hắn, cũng không phải trị thương cho hắn, mà là tiếp tục phát động ám lực, phá hủy thân thể hắn, đem hắn đánh thành trạng thái gần chết. Mặc dù biết kế hoạch của Ninh Dạ, nhưng một khắc đó, Dung Thành trong nội tâm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, ngươi đừng xuất thủ không biết nặng nhẹ, thật đem ta đánh chết. Nhưng sự thực chính là, nếu như trong thời gian ngắn không tới cứu, vậy Dung Thành thật chính là chắc chắn phải chết. Vì vậy một khắc sau Ninh Dạ đã hô, Đông Sứ. Dung Thành sắp không xong rồi. Một tiếng khẽ than thở vang lên. Quân Bất Lạc đã xuất hiện tại bên người Dung Thành. Nhìn tên đệ tử này, Quân Bất Lạc ánh mắt phức tạp. Tiện tay vung lên, một đạo tiên pháp rơi vào trên người Dung Thành. Quân Bất Lạc nhìn một chút, lắc đầu nói, hắn thụ thương quá nặng, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng đều vỡ, liền ngay cả nguyên thần đều chịu đến tổn thương, nếu muốn đã cứu lại. Khó. Đây là Ninh Dạ dạy hắn đã nói, Quân Bất Lạc học quá thuộc. Có thể nói thời khắc này, Ninh Dạ, Dung Thành, Quân Bất Lạc ba người đều đang diễn kịch, lẫn nhau phối hợp, ngươi tình ta nguyện, kết quả liền là nửa điểm khác biệt đều không có, hoàn toàn dựa theo kịch bản tới diễn xuất. Sau một khắc Ninh Dạ đã kêu lên, kính xin Đông Sứ cứu hắn một mạng. Quân Bất Lạc lắc đầu, người hắn yêu đã chết, mất đi tất cả niềm tin, mang trong lòng tử trí, sợ là khó cứu a. Ninh Dạ kêu lên, Đông Sứ, không thể được a, nếu như hắn chết rồi, vậy chuyện của ngài. Quân Bất Lạc khuôn mặt co quắp một trận. Kỹ xảo của hắn không tốt bằng Dung Thành Ninh Dạ, mặt co rút này có chút giả, vì vậy trong nháy mắt chuyển hóa, quát lên, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng mà nghịch đồ này là vì tình chịu chết, bản thân không có dục vọng sống sót, ta có biện pháp gì? Lại thêm bản tôn những năm này đã khoan nhượng hắn đủ lâu, chẳng lẽ vì thiên hành nguyên, bản tôn còn phải một mạch giữ gìn hắn sao? Chuyện hôm nay, là hành vi của bản thân hắn, không phải bản tôn hại hắn. Bản tôn không thẹn với lương tâm. Hắn như cảm thấy có thể liền như vậy áp chế bản tôn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như sau khi hắn chết, thiên hành nguyên bị người khác thu được, bản tôn cũng là nhận. Bản tôn cũng không phải mặc người nhào nặn chi nhân. Mấy câu nói khẳng khái mạnh mẽ, người khác cảm động hay không Quân Bất Lạc không biết, đằng nào chính hắn là cảm động rồi. Ninh Dạ đã nhìn hướng Dung Thành, ta biết ngươi chê ta liên thủ với Đông Sứ lừa ngươi, nhưng chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải là Đông Sứ gây nên. Dung huynh đệ, ban đầu ta cùng ngươi kết giao tuy không phải chân tâm, nhưng nếu đã giao rồi, chính là bằng hữu. Ta chân tâm khuyên ngươi một câu, cho dù chết, cũng không cần chết bất ức như thế. Đừng quên nữ nhân của ngươi là bị ai hại chết, lẽ nào ngươi liền không muốn vì nàng báo thù sao? Cảm tạ Phong Trung Túc vô tình, chí ít Ninh Dạ lại tìm được một cái lý do tốt. Đương nhiên, không có lý do này cũng bất quá là thêm vài câu thuyết tử, đằng nào Dung Thành là khẳng định sẽ bị thuyết phục. Mà có lý do tốt điểm tốt duy nhất, chính là Quân Bất Lạc sẽ càng thêm tin tưởng. Báo thủ. Dung Thành nỉ non lời này, ánh mắt đã sáng lên hy vọng. Hắn nỉ non nhìn về phương xa. Điều này khiến cho Ninh Dạ có chút gấp, anh em ngươi cũng đừng ấp ủ tâm tình, sớm một chút vào đề tài chính đi. Dung Thành khạc một búng máu, rốt cục đã thông suốt. Hắn quay đầu nhìn Quân Bất Lạc, lớn tiếng nói, sư tôn cứu ta, trong vòng 10 năm, đệ tử chắc chắn lấy ra Thiên Hành Nguyên. 10 năm. Quân Bất Lạc hiển nhiên còn không hài lòng lắm cái đáp án này. Bản thân bí cảnh đặt Thiên Hành Nguyên liền có đại trận bí pháp thủ hộ, phá giải không dễ, cần đợi thời cơ. Đệ tử chỉ cần 10 năm. Dung Thành kích động nói, đệ tử lấy cha mẹ chết đi trên trời có linh thiêng lập thệ, 10 năm sau, nhất định đem Thiên Hành Nguyên dâng lên. Đến lúc đó là sống hay chết, Dung Thành đều theo sư ý. Chương 148, dẫn hướng bước kế tiếp. Nghe được Dung Thành lấy cha mẹ chi linh lập thệ, Quân Bất Lạc rốt cục động dung. Hắn biết Dung Thành đối cha mẹ mình rất lưu ý, nếu không phải như vậy, cũng không thể nào chết sống cũng không chịu giao ra Thiên Hành Nguyên. Nếu hắn đã nói như thế, thì hẳn xuất phát từ chân tâm. Cố gắng suy nghĩ, Quân Bất Lạc nói, đây là một lần cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Nếu ngươi bội thể, dù cho ngươi đem Thiên Hành Nguyên công chi thiên hạ, ta cũng sẽ tự tay truy sát ngươi. Nói đã ném ra một hạt đan dược, đưa vào trong miệng Dung Thành. Sau đó đối với Liệt Không Thiên Yêu nói, người này thụ thương rất nặng, cựu chuyển nguyên đan của ta khó có thể trừ tận gốc, sợ vẫn là phải mượn vô cấu nguyên thần của Thiên Yêu dùng một lát. Liệt Không Thiên Yêu cười hắc hắc, có thể giải quyết vấn đề của quý sư đồ, đến cũng đáng giá. Hắn bây giờ trí tại Đông Phong Quan, ước gì Quân Bất Lạc nợ hắn nhân tình, cho nên trực tiếp đem vô cấu nguyên thần hắn sưu tập giao cho Quân Bất Lạc. Quân Bất Lạc đầu ngón tay phi vũ, đem vô cấu nguyên thần kia hóa tán ra, đã đánh vào thể nội Dung Thành, ngưng thần tinh khí, hôm nay là họa của ngươi, nhưng cũng là phúc của ngươi. Ngươi được nguyên thần này rồi, chẳng những có thể cựu thương khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ đột phi manh tiến, từ nay về sau, ta cũng không hạn chế hành động của ngươi nữa, xem ngươi liệu có tuân thủ hứa hẹn, chờ ngày Thiên Hành Nguyên trở về, chính là thời điểm sư đồ chúng ta không ai nợ ai. Đệ tử minh bạch. Dung Thành kêu to. Ninh Dạ mỉm cười. Đây đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bản ý của hắn, chính là mượn sự kiện lần này, chính thức định ra kỳ hạn 10 năm, đem chuyện giải quyết Đông Phong Quan cố định tại 10 năm sau. Đương nhiên, từ thực tế đề xuất đến hiện tại, đã qua 1 năm rưỡi, nhưng tất cả thuận lợi, coi như đến trễ cái 1-2 năm, Mục Khôi Tông cũng là không hề để ý. Cho tới Dung Thành có thể bởi vậy thu được vô cấu nguyên thần, đến là hắn không nghĩ tới. Như vậy cũng tốt, Dung Thành có thể thành tựu vạn pháp càng sớm, thực lực càng mạnh. 10 năm sau cơ hội kích sát Quân Bất Lạc cũng càng lớn. Nói đến, khoảng thời gian này là mưa làm gió, đến là trước sau thành tiểu Thanh Lâm cùng Dung Thành, ngược lại là bản thân Ninh Dạ không kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng Ninh Dạ cũng không sao, hắn có thiên cơ điện tại tay, đại đạo tại thượng, tiềm lực vô hạn, có thể đào, cũng không để ý những thứ này. Ngược lại là đột nhiên nghĩ đến, có một người, nhưng còn không bởi vậy đạt được chỗ tốt gì đây. Cựu Bất Quân. Lão sư Thúc vẫn luôn ở trong bóng tối cẩn trọng tận tụy vì chính mình hối hả. Đáng thương đến hiện tại cũng vẫn như cũ chỉ là vạn pháp sơ cảnh, còn bởi vì tu vi hỗn độn mà chiến lược đại tổn. Có phải là cũng nên vì hắn suy tính một chút? Bất quá trong những thứ tốt xuất hiện hiện tại, không có gì thích hợp hắn a. Điều này đến khiến Ninh Dạ có chút khổ não. Thôi vậy, trước tiên cứ để đó đã, chờ sau này nhìn có cơ hội gì, lại vì sư thúc dành chút chỗ tốt. Việc cấp bách hiện tại, là bước kế tiếp. Kẻ nước ma huyên. Sau khi liên tục hoàn thành mấy cái mục tiêu tính giai đoạn của bản thân, Ninh Dạ rốt cục cũng đã đi đến một bước này. Hy vọng Kinh Trường Dạ có thể tiếp tục nghe lời đi. Nô, hắn khẳng định là sẽ nghe lời, dù hoặc của kẻ nước ma huyên đối với hắn đã thừa đủ rồi, vấn đề là Yên Vũ Lâu bên kia. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Yên Vũ Lâu, Ninh Dạ lại có chút bất an. Hôm nay Phong Trung Túc bọn họ từ bỏ quá nhanh, tuy rằng có nguyên nhân các lộ đại năng xuất hiện cấp tốc, nhưng Ninh Dạ luôn cảm giác mấy tên này còn có kế hoạch. Người của Yên Vũ Lâu, ý nghĩ rất nhiều, thật không dễ lợi dụng a. Đợi đã. Ninh Dạ đột nhiên cảm thấy, bản thân thật giống quên cái gì. Đệt. Không dỡ nhà. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Ninh Dạ, trận đại chiến này là hẳn là đem Vương Đình đều dỡ sạch sẽ, thuận tiện lại đánh chết một ít Vương Đình bí vệ. Bất quá kế hoạch không thể nào hoàn toàn dựa theo sắp đặt của bản thân mà bước đi, chiến đấu đồng thời, những Vương Đình bí vệ kia thế mà không xuất thủ, mà là toàn bộ bắt đầu trốn. Kinh Trường Dạ toàn lực đối phó Lệ Phi, cũng không quan tâm dỡ nhà. Dẫn đến cái kế hoạch họa hại Dịch Quốc Vương Đình này cuối cùng chỉ là một phen sóng to gió lớn hữu kinh vô hiểm. Thôi được, cứ như vậy đi. Ninh Dạ thấy đủ liền lui, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là ở trên người Dung Thành, bây giờ mục tiêu chủ yếu hoàn thành, mục tiêu thứ yếu cũng không quan trọng. Đúng rồi, còn có một cái mục tiêu. Không biết Công Tôn Điệp chỗ ấy thế nào rồi. 22. Sau khi chiến đấu nổ ra, Công Tôn Điệp liền lập tức ảnh độn. Thế nhưng Kinh Trường Dạ không để ý tới nàng, không có nghĩa là người khác không để ý tới. Liên tại Công Tôn Điệp ảnh độn đồng thời, một đạo huyền quang ám ảnh thế mà vững vàng khóa lại Công Tôn Điệp. Hai phiến độn quang tại sau khi xông ra Vương Đình, đi thẳng tới trong một hẻm nhỏ vắng vẻ mới xuất hiện. Công Tôn Điệp hiện ra thân hình, cười duyên nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, hóa ra là Huyền Linh Sư Huynh. Trong bóng tối một cái thân hình hiện hiện, lại là một tên nam tử đầu trọc, có một cái dễ thấy mùi hưng. Hắn đối Công Tôn Điệp cười nói, Công Tôn Điệp, biết là ta đến rồi, còn không mau mau chịu trói. Công Tôn Điệp lùi về phía sau mấy bước, làm sao? Thật sự cho rằng tu vi cao hơn ta liền có thể bắt được ta. Vương Huyền Linh hơi nhíu mày, ngươi ảnh độn chi thuật rất có đột phá, có phải đã lĩnh ngộ hóa ảnh ma điện? Bất quá chỉ bằng cái này, không có nghĩa là ngươi có thể chạy thoát thiên la vong của ta a. Vương Huyền Linh lật tay một cái, một bộ hắc vong đã xuất hiện trong tay. Công Tôn Điệp lắc đầu, Vương Huyền Linh, ngươi vẫn là tự đại như vậy. Ngươi hiện tại nên quan tâm hẳn không phải là có thể tóm được ta hay không, mà hẳn là nên ngẫm lại, lão nương dựa vào cái gì liền dám đem tin tức thông báo các ngươi. Vương Huyền Linh gắt gao tập trung Công Tôn Điệp. Hắn đương nhiên không phải không nghĩ tới. Kinh Trường Dạ tại sau khi được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là Công Tôn Điệp tại sao muốn nói cho hắn biết tin tức giao dịch. Nhưng coi như biết có vấn đề, Kinh Trường Dạ cũng không thể cứ thế từ bỏ. Kinh Trường Dạ vốn tưởng rằng Công Tôn Điệp bố trí cạm bẫy muốn đối phó hắn, vì vậy cũng làm các loại bố trí. Nhưng sự thực là, những thủ đoạn này hầu như đều không phát sinh tác dụng, căn bản không hề có bất kỳ dấu hiệu đối phó hắn. Công Tôn Điệp xác thực cùng Lệ Phi giao dịch. Đông Phong Quan cũng xác thực không có xuất hiện những cường giả khác của Hắc Bạch Thần Cung. Chọn sự kiện xem ra chính là Công Tôn Điệp lợi dụng hắn cùng Yên Vũ Lâu đánh một hồi, nhưng kết quả này không trọng yếu chính là Công Tôn Điệp đưa ra tin tức càng là đều là thật. Giờ phút này Kinh Trường Dạ còn đang cùng Phong Trung Túc chiến đấu, tạm thời không rảnh suy nghĩ những thứ này, Vương Huyền Linh lại là không thể không nghiêm túc đối phó cái vấn đề này. Hắn tỉ mỉ cảm thụ tứ phương, không nhận ra được bất luận tồn tại nào. Điều này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Hoặc là Công Tôn Điệp không có giúp đỡ, hoặc chính là giúp đỡ cường đại đến hắn căn bản thám tra không được. Nhưng Công Tôn Điệp cũng là trọng phạm truy nã của Hắc Bạch Thần Cung, hiện tại lại cùng Yên Vũ Lâu trở mặt, hắn thực sự không nghĩ ra Công Tôn Điệp đâu ra chỗ dựa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhất thời càng không có nói gì. Công Tôn Điệp nhìn ra tâm tư hắn, lười biếng nói, không cần nghĩ, ngươi nghĩ là không ra đâu. Như thế nào, cái gì chỉ thái cổ đạo cảnh kia, hiện tại có thể nói chứ? Nguyên lai bên trong tin tức Công Tôn Điệp cho Kinh Trường Dạ lúc trước, đề xuất một điều kiện, chính là nàng sẽ đem tin tức hóa ảnh ma điện nói cho Kinh Trường Dạ, thế nhưng Kinh Trường Dạ bọn họ cũng phải nói cho bọn họ chuyện liên quan tới di chỉ thái cổ đạo cảnh. Vương Huyền Linh hừ nói, tin tức là không giả, đồ vật chúng ta còn chưa lấy được. Vậy ta cũng mặc kệ. Nhạ, thành ý ta đã biểu hiện ra, hiện tại đến các ngươi biểu hiện thành ý nếu như các ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ nói cho các ngươi chuyện kẽ nước ma huyền. Vương Huyền Linh hừ một tiếng. Lấy ra một khối ngọc bội ném cho Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp tiếp nhận, mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng là ở chỗ này. Được rồi, cái gì chỉ thái cổ đạo cảnh kia đã cho ngươi, vị trí kẽ nước ma huyên cũng có thể nói chứ. Công Tôn Điệp giương tay lên, một tờ giấy đã ném cho Vương Huyền Linh. Vương Huyền Linh bản năng né tránh, nhưng thư thật sự chỉ là thư, không có bất kỳ cơ quan. Vương Huyền Linh hút tới giấy viết thư nhìn lướt qua, chấn kinh trong lòng, quả nhiên là ở chỗ này. Nhạ, tin tức đã cho các ngươi, còn không vừa lòng. Có thể thử một chút đến giết ta, nhưng ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu như ngươi thật xuất thủ, ta bảo đảm ngươi sẽ sống, nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi. Công Tôn Điệp nói xoay người rời đi. Nàng thậm chí không dùng đột pháp, liền như thế rời khỏi. Vương Huyền Linh nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng nửa ngày, chung quy là không có xuất thủ, chỉ là ma công một vận, giấy viết thư kia đã hóa thành cho tàn. Tích Lạc Sơn, Thiên Xu Di Chỉ. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn biết Công Tôn Điệp không nói dối. Bởi vì đó chính là phương hướng luyện ngục viêm ma cảm thụ được. Chỉ là Công Tôn Điệp này vì sao tốt bụng như vậy. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn họ tin tức thật. Thôi vậy, chuyện như vậy liền để trưởng lão đi đau đầu đi. Chương 149, Yến Vũ lâu mật nưu. Liền như là thao túng giật dây con rối, Ninh Dạ từng bước đem đối thủ dẫn theo ý đồ của chính mình, dẫn dắt bọn họ hướng về phương hướng bản thân chờ mong. Thế nhưng con rối cũng là có ý chí của bản thân, càng là có cách nghĩ của bản thân. Chỉ là Ninh Dạ cũng không nghĩ tới, phương hướng có dị động đầu tiên thế mà là đến từ Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng là tới vào sáng sớm ngày thứ hai sau Vương Đỉnh chi chiến. Nhìn thấy Trì Vãn Ngưng đi tới, Ninh Dạ đi lên trước hỏi, làm sao không ở dưới vạn cổ liêu tiếp tục nộ đạo. Trì Vãn Ngưng trắng mắt hắn một cái, nhân ra nhớ ngươi à, đằng nào mấy ngày nay cũng không có thành quả gì, liền tới thăm ngươi một chút. Nói đã cùng Ninh Dạ ôm lấy nhau, chàng chàng thiết thiếp, lại là hoàn toàn không thèm để ý chu vi người khác, đại tắt thức ăn cho chó. Trong tâm thần, lại là một phen đối thoại khác. Ninh Dạ, không phải đã đem lượng thiên thuật truyền cho người sao? Không nắm chặt thời cơ ngộ đạo, tại sao lại nghịch ngợm chạy đến? Ngươi cho rằng ta muốn a? Là Phong Trung Túc. Phong Trung Túc? Hắn tìm ngươi. Kẻ này có lẽ từ Lệ Phi được tin tức, biết ta tại vạn cổ liễu, thế mà không để ý thân phận của ta cường hành liên hệ ta, muốn ta giúp hắn làm một chuyện. Làm một chuyện? Kháo, không phải là hóa ảnh ma điện chứ? Ngươi biết là tốt rồi. Hóa ảnh ma điện bị Ninh Dạ chiếm lấy, đây là chuyện công khai. Ninh Dạ vốn chỉ là mượn cơ hội này chuyển di áp lực trên người Công Tôn Điệp. Bây giờ không còn Ngọc Lưu Sương, không còn hóa ảnh ma điện, Công Tôn Điệp áp lực trên người đại giảm, bằng không ngày hôm qua Vương Huyền Linh cũng sẽ không hơi có cô kỵ liền bỏ qua Công Tôn Điệp. Thế nhưng không nghĩ tới Phong Trung Túc thế mà bởi vậy tìm tới Trì Vãn Ngưng. Phong Trung Túc biết Trì Vãn Ngưng cùng Ninh Dạ là một đôi. Trọng yếu nhất chính là thân phận của Trì Vãn Ngưng còn chưa có bại lộ, cho tới nay vẫn như cũng là ám tử của Yên Vũ Lâu. Vì vậy tại sau khi Ninh Dạ được hóa ảnh ma điện, liền truyền lời cho Trì Vãn Ngưng, muốn nàng nghĩ biện pháp từ trên người Ninh Dạ lấy đi hóa ảnh ma điện. Đám gia hỏa này, cũng thật là nghĩ hết biện pháp mỏ chỗ tốt cho mình đây. Ninh Dạ hừ lạnh nói, ngươi không có nói với hắn, nếu ngươi bởi vậy bại lộ, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Trì Vãn Ngưng nói rồi. Nhưng bọn họ nói để chính ta nghĩ biện pháp. Ha! Ninh Dạ cũng vui vẻ. Tự mình nghĩ biện pháp là cái cách nói hay, ý tứ chính là chúng ta không muốn ngươi bại lộ, nhưng làm sao không bại lộ là vấn đề của ngươi, việc ngươi vẫn phải làm cho ta. Ám tử toàn thiên hạ, phỏng chừng đều từng tao ngộ loại đãi ngộ này. Trước đây trách nhiệm của Trì Vãn Ngưng là đối phó Thanh Mục Lão Tổ, vì vậy không có nhiệm vụ. Bây giờ Thanh Mục Lão Tổ đã chết, bọn họ ngược lại coi Trì Vãn Ngưng là ám tử bình thường sử dụng rồi. Nếu như làm không được đây? Ninh Dạ hỏi. Ha, khẳng định là phải có trừng phạt đi. Bọn họ đại khái là cảm thấy nắm được thân phận của ta, ta không dám không nghe đi. Trì Vãn Ngưng hừ nói. Thân phận của Trì Vãn Ngưng hiện tại xác thực là vấn đề lớn nhất của nàng. Trước đây chỉ cố giải quyết vấn đề thanh mục, chờ sau khi giải quyết xong, quay đầu lại nhìn, Trì Vãn Ngưng vẫn là bị người nắm trong tay. Nếu không có sự tình Đông Phong Quan kéo Ninh Dạ, có lẽ Ninh Dạ đã nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ thân phận của Trì Vãn Ngưng. Thời khắc này bề ngoài tiếp tục cùng Trì Vãn Ngưng nói không dinh dưỡng tình thoại, Ninh Dạ suy nghĩ chốc lát, nói, ngươi trở lại nói cho Phong Trung Túc, ta đã đem hóa ảnh ma điện giao cho Đông Sứ, khiến bọn hắn chết hẳn ý nghĩ này. Mặt khác lại nói cho bọn họ, quân bất lạc đã bí mật cầu viện, khiến bọn hắn sớm một chút rời khỏi, bằng không liền không đi được rồi. Dẫn Yên Vũ lâu tới, là vì để cho bọn họ cong nổi, đồng thời cũng hấp dẫn sự chú ý của quân bất lạc. Hiện tại vài bước kế hoạch của Ninh Dạ đã hoàn thành, Yên Vũ lâu tồn tại đã không cần thiết. Ninh Dạ đương nhiên phải điều bọn họ rời đi rồi. 16. Một ngày sau, Trì Vãn Ngưng cùng Ninh Dạ lại lần nữa gặp gỡ. Bất quá lần này là Ninh Dạ đi vạn cổ liêu tìm nàng, Thường Thư Thành cùng Ninh Dạ quan hệ không tệ, ngoại lệ để hắn đi vào ngồi một chút, đương nhiên thiếu không được dặn hắn vào nhanh ra nhanh. Vừa thấy được Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ liền hỏi, thế nào? Trì Vãn Ngưng hồi đáp, Phong Trung Túc nói bọn họ sẽ không rời khỏi. Không đi. Đây là tại sao? Ninh Dạ kinh ngạc. Ta cũng không biết. Bọn họ chỉ bảo ta tận khả năng tra ra hóa ảnh ma điện bị quân bất lạc giấu ở chỗ nào. Nói như vậy bọn họ còn không hết hy vọng. Chẳng lẽ còn muốn công đả Đông Sứ Phủ, cường đoạt hóa ảnh ma điện? Ninh Dạ kinh ngạc. Hai cái gia hỏa này lá gan cũng thật là lớn. Thật coi Đông Phong Quan thành chỗ bọn hắn có thể tự do lui tới rồi. Ta không rõ ràng, đằng nào bọn họ chính là nói như vậy, còn nói cái gì khiến ta cũng nhanh chóng rời khỏi, tránh khỏi lan đến. Trì Vãn Ngưng bất đắc dĩ nói. Khiến ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi. Ninh Dạ chấn động trong lòng, rời khỏi chỗ nào? Trì Vãn Ngưng ngạc nhiên lắc đầu, bọn họ không nói, hẳn là rời khỏi Đông Phong Quan chứ. Ninh Dạ vội nói, bọn họ có nói khiến ngươi trễ nhất lúc nào rời khỏi hay không? Nói đến lúc đó sẽ thông báo cho ta. Không đúng. Ninh Dạ lập tức ý thức được vấn đề không đúng. Yêu cầu này của Phong Trung Túc là có ý muốn làm đại sự a?
Liên là bởi vì sợ Lan đến gần Chỉ Vãn Ngưng, cho nên mới bảo nàng nhanh chóng rời đi.
Nhưng Chỉ Vãn Ngưng tại Vạn Cổ Liễu đạo cảnh, Hóa Ảnh Ma Điện tại Đông Sứ Phủ, lưỡng địa khoảng cách không ngắn, mặc dù nói vô cấu cảnh xuất thủ uy năng mênh mông, coi như tại Đông Sứ Phủ cũng có thể công kích đến Vạn Cổ Liễu, nhưng trừ phi là tâm thuần cố ý, bằng không bình thường dư âm là không thể nào ảnh hưởng đến bên kia.
Vậy bọn họ bảo Chỉ Vãn Ngưng rời khỏi là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn tại Đông Phong Quan đại khai sát giới?
Nghĩ quá nhiều chứ.
Quân Bất Lạc không tìm các ngươi không có nghĩa là các ngươi liền thật sự có thể tại Đông Phong Quan hoành hành vô kỵ.
Hay là cứu Công Tôn Dạ?
Không, càng không thể.
Công Tôn Dạ tuy là ám tử, nhưng sau khi thân phận bại lộ giá trị đã không cao, hắn không có ở Yên Vũ Lâu, cũng không biết bao nhiêu chuyện của Yên Vũ Lâu.
Ninh Dạ hiểu rất rõ đám gia hỏa này, ngay từ đầu liền không hy vọng bọn họ sẽ đi cứu Công Tôn Dạ.
Hay là còn muốn ở chỗ này cũng làm một lần tử giới dung lô?
Điều này cũng không thể nào, Huyết Nguyên Châu đều không còn, còn làm cái giám A.
Ninh Dạ trong phút chốc tâm niệm thiên chuyển, đã nghĩ tới vô số khả năng.
Mãi đến tận ánh mắt rơi vào trên người Chỉ Vãn Ngưng, nhìn Ngọc Dung đẹp đẽ kia, lại nghĩ tới cảnh cáo của bọn Phong Trung Túc, đột nhiên một cái ý nghĩ nổi lên trong tâm, suýt nữa hô lên.
Chỉ Vãn Ngưng cùng hắn tâm ý liên thông, đã cảm thụ được tâm ý của hắn, cũng là vì thế biến sắc, không thể nào.
Bọn họ dám làm như thế.
Đây chính là đại sự không chết không thôi a.
Có gì không dám.
Sau chấp tử thành chi chiến, Tiên Vũ Lâu cùng Hắc Bạch Thần Cung đã sớm không chết không thôi, nếu ta là Phong Trung Túc bọn họ, ta cũng sẽ làm như vậy.
Ninh Dạ hồi đáp.
Chỉ Vãn Ngưng sốt sắng, như vậy sao được.
Chiến trường của chúng ta tại kẽ nước Ma Huyền, bọn họ làm như thế, vô pháp phân thân.
Vì vậy vô luận thế nào, cũng không thể để cho bọn hắn thành công.
Ninh Dạ đã nhìn hướng cự thụ che trời trước mắt.
Vạn Cổ Liễu.
Không sai.
Mục đích của Yên Vũ Lâu nhất định là nó.
Hóa Ảnh Ma Điện chỉ là cái danh nghĩa, mục đích thực sự của Phong Trung Túc bọn hắn là Vạn Cổ Liễu.
Bọn hắn muốn phá hủy Vạn Cổ Liễu.
Chương 150, Đại Đạo Khả Truyền.
Chương 151, Ác Sát.
Tích Lạc Sơn, Thiên Xu Di Chỉ.
Đây là một phiến phế tích tàn tạ, cung điện sụp đổ vắt ngang khắp cả trong sân cốc, hình thành một phiến hoang tàn đổ nát, viết lên sự thảm liệt của chiến tranh thượng cổ.
Bây giờ, nơi này cùng Cực Đạo Cung đồng dạng, huy hoàng từ lâu không còn.
Không những như vậy, ở trung ương mảnh phế tích này, càng nứt ra một đạo hắc sắc thâm nguyên.
Vực sâu không lớn, độ dài ước chừng 50 trượng, rộng 10 trượng, với Ma Huyên mà nói, đã là cực nhỏ.
Xung quanh kẽ nước Ma Huyên, là một mảnh tĩnh lặng, không nhìn thấy một cái thân ảnh.
Một con ma vật xuất hiện từ bên dưới kẽ nước Ma Huyên ló đầu ra thăm dò, sau khi thấy không có vấn đề gì, yên tâm lớn mật từ trong Ma Huyên xuất hiện.
Tiến vào trần gian, tham lam hít một hơi, phát ra kiệt kiệt quái tiếu, hảo một phiến linh khí mịt mờ, được trời cao chiếu cố chi địa, nếu ta đã có cơ duyên này.
Không tốt.
Nó lời còn chưa dứt, liền thấy không trung đột nhiên bạo sinh lôi quang, từng đạo thiểm điện quang hoa đan dệt mà ra, hình thành trạng thái xiềng xích, quấn quýt mà xuống.
Ma vật kia biết không tốt, gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một con ma vật ba đầu tám tay, ta chính là Thiên La Ác Sát, chỉ là trói buộc chi trận, cũng đòi khốn được ta.
Vung lên tám cánh tay, hướng tới không trung xiềng xích đánh tới.
Công thế cuồng dã, càng kích đáng xiềng xích rung động.
Nhưng chính tại Thiên La Ác Sát này phát động công kích đồng thời, liền thấy càng nhiều thiểm điện tỏa liên chen chúc mà tới, bọn chúng xem ra có chút tương tự cùng tỏa long liên tại Thiên Lao Hắc Bạch Thần Cung, nhưng vẫn có sự khác biệt.
Tỏa long liên lấy trói buộc làm chủ, những lôi điện chi liên này lại rõ ràng có chứa đặc tính công kích càng cường đại, khi chúng nó triển nhiều đến trên người Thiên La Ác Sát kia thì điện quang bùng lên chính là ác sát cường hãn kia cũng phải không ngừng run rẩy.
Đồng thời không trung đã xuất hiện một thanh đoạn nhận cự đại, vang vang lạc hạ.
Đoạn long đài.
Thiên La Ác Sát phát ra sợ hãi tiêm khiếu.
Thượng cổ thần vật, sao lại xuất hiện ở đây?
Ác sát biết không tốt, bản thân đạp phải hố rồi, vội muốn nhảy về Ma Huyên.
Chỉ thấy một phiến bạch quang loại qua, thế mà đem toàn bộ kẽ nước Ma Huyên đều ngăn chặn.
Hắc Bạch Đại Trận.
Ác sát giật mình.
Tích Lạc Sơn cũng có Hắc Bạch Đại Trận. Tuy không bằng Đông Phong Quan chi tưởng, nhưng chuyên về thủ, lợi cho khốn, uy năng về phòng thủ, đã đạt tới cực hạn, ác sát kia nhất thời càng không về được.
Đồng thời một người đã xuất hiện, thân thể vĩ đại, tay cầm kỳ trường chiến đao, đứng ở cốc phòng, đỉnh thiên lập địa y như cự nhân, khí thế cùng Trương Liệt cuồng cẳng có mấy phần gần gũi.
Người kia đã cười to nói, Thiên La Ác Sát.
Ha ha, không tệ, không tệ, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đến một cái ra răng rồi.
Thiên La Ác Sát này tốt xấu cũng là cái tồn tại cấp bậc vô cấu, tuy rằng chỉ là sơ cảnh, nhưng cũng đã là cực kỳ cường đại. Trọng yếu nhất chính là, làm tài liệu, khác biệt giữa vô cấu sơ cảnh cùng vô cấu đỉnh phong, còn lâu mới lớn như khác biệt giữa vô cấu cùng vạn pháp. Cự nhân này vung tay lên, thanh đoạn đao trong thiên không kia đã ra tốc hạ lạc, đồng thời càng nhiều thiểm điện liên điên cuồng tràn tới, càng vây đến ác sát kia cũng không thể động đậy. Ngươi là kẻ nào? Thiên La ác sát giận dữ hỏi. Hắc Bạch Thần Cung, trấn thủ dưới trướng Đông Sứ, Bạch An Đồ. Cự nhân gào to nói. Đoạn Long Nhận đã lạc tới đỉnh đầu ác sát. Thiên La ác sát tám cánh tay cùng vùng, gắt gao chống đỡ, chỉ là một cái tản tạ Đoạn Long Đài, cũng muốn giết ta. Vậy lại thêm cái này đây. Bạch An Đồ lại vung tay. Hắc Hoa Quang Diệu, hạ xuống trên Tuyệt Long Chi Nhận, Đoạn Long Nhận uy năng tăng vọt, tiếp tục ép xuống. Hắc Hoa Ánh Sáng Đen. Ác sát kia không chịu nổi nữa, trơ mắt nhìn Đoạn Long Nhận như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Không. Hắn điên cuồng kêu to, toàn thân ma lực thao quyển, làm thế nào cũng chống không nổi Đoạn Long Đao ra thân. Phảng phất xử hình vậy, Đoạn Long Đao đã chạm đến đỉnh đầu hắn, hào xương kiên giữ kim thiết, vạn nhận bất đắc ra thân tu la chi cốt thế mà tại dưới Đoạn Long Đao từng điểm băng liệt ngoá giải. Đao này tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng chỗ đao chạm tới, giống như vô vật, tựa hồ bất luận thứ gì đều không thể ngăn cản hạ lạc của nó, mặc kệ ngươi ngăn cản hay không, nó đều sẽ không mau một chút hoặc là chậm một chút. Vậy là ác sát kia trơ mắt nhìn thân thể của chính mình liền như vậy bị từng điểm cắt ra, kinh hãi trong lòng, một đập nửa đứt nao môn, một đạo huyền quang từ đỉnh đầu xông ra. Đây là nguyên thần của nó. Thế nhưng nguyên thần kia phi xuất thể ngoại, lại càng vây quanh Đoạn Long Đao không ngừng quay quanh, càng không rời đi. Bạch An Đồ cười lạnh nói, Đoạn Long Đài thượng trảm tiên hồn, thân tại Đoạn Long Đài, cho dù là tan vỡ Đoạn Long Đài, há lại có thể cho phép ngươi nhẹ nhõm đào giật. Huống chi nơi đây còn có Tàng Thiên Ngục Phong Thiên tòa địa. Hắc Bạch trận công phạt kiêm bị, bản chấn thủ lại càng không ở chỗ này ăn chay. Hắn nói vung tay lên, đại trận quang hoa tứ khởi, tiến một bước đem ác sát kia vững vàng nuốt lại. Vậy là Đoạn Long Chi đao tiếp tục hạ lạc, rốt cục đem ác sát này liền như thế cắt thành hai đoạn.